Không người so chính nàng rõ ràng hơn, giờ phút này tâm thần của nàng, đúng là bị U Minh Diêm tộc huyết mạch ảnh hưởng. Nàng cảm giác mình ý thức, đang bị lạnh như băng hắc ám chiếm đoạt. Một khi vậy hắc ám đem nàng ý thức hoàn toàn chiếm đoạt, nàng thì sẽ hoàn toàn sa đọa. Nói như vậy, nàng ở lại Lăng Vân bên người, vậy chỉ cho Lăng Vân mang đến nguy hiểm. Ngoài ra, dù là Lăng Vân lại có thiên phú, nàng cũng không cho rằng, Lăng Vân có thể đối kháng Đại Tuyết Sơn giám sát sứ. Đây chính là hai vị võ tôn. Lăng Vân không những không đi, ngược lại đưa tay đi cầm tay nàng. Tô Vãn Ngư nhưng tránh Lăng Vân, ngươi chớ xía vào ta, nếu như ngươi còn đem ta làm sư tỷ của ngươi, cũng nhanh đi, ta sẽ hết sức ta cố gắng cuối cùng, giúp ngươi ngăn trở bọn họ. Nàng tâm trạng, càng ngày càng không ổn định, trong tròng mắt hắc ám và sát ý càng ngày càng đậm hơn. Rất nhiều người chỉ là xem nàng, thì có loại tâm thần phải bị ô nhiễm, rơi vào u minh cảm giác. Sư tỷ, tin tưởng ta. Nhưng mà, Lăng Vân một bước tiến lên, trực tiếp đem Tô Vãn Ngư ôm vào trong ngực. Ngươi! Đi à, ngươi tại sao không đi? Tô Vãn Ngư điên cuồng tiếng giống, thậm chí muốn đem Lăng Vân đẩy ra. Chỉ là nàng bỏ không được tổn thương Lăng Vân, Lăng Vân lại từ đầu đến cuối ôm thật chặt nàng, để cho nàng không cách nào đẩy ra Lăng Vân. Đối với Tô Vãn Ngư loại chuyện này, Lăng Vân có rất nhiều phương thức có thể hóa giải. Ví dụ như, chỉ cần để cho hắn luyện đan, là có thể luyện chế ra tương ứng năng lượng, khắc chế U Minh Diêm tộc huyết mạch. Nhưng ngay tức thì, hắn vậy không kịp thu góp vật liệu, người khác cũng không cho hắn thời gian luyện đan. Loại chuyện này, chỉ có dựa vào Tô Vãn Ngư mình ý chí, đi áp chế mặt trái tâm trạng. Mà Lăng Vân phải làm, chính là cho Tô Vãn Ngư tín nhiệm. Hắn đem Tô Vãn Ngư càng ôm càng chặt, sư tỷ, tin tưởng ta, cho ta 3 phút thời gian, ta sẽ xử lý tốt hết thảy, vô luận là ai, dám đả thương ta, ta cũng sẽ để cho bọn họ, trả giá thật lớn. Nghe vậy, Tô Vãn Ngư trong tròng mắt băng hàn hắc ám, hơi vừa chậm. Đổi thành những người khác nói như vậy, nàng tuyệt sẽ không tin. Nhưng nói lời này là Lăng Vân. Ha ha ha, thật là cười ngạo ta. Đại Tuyết Sơn hung ác nam tử giống như nghe được thế gian chuyện cười lớn nhất, phình bụng cười to, một con kiến hôi, lại có thể rêu rao, muốn cho chúng ta trả giá thật lớn. Tới, nghe cho kỹ, ta kêu Thiệu Côn, ta liền đứng ở nơi này, chỉ cần ngươi có thể thương tổn tới ta một sợi lông tơ, ta liền kêu ngươi một tiếng ra, như thế nào? Bên cạnh nam mặt nạ, từ đầu đến cuối mặt không cảm giác. Đối với hắn mà nói, một con kiến kêu gào, căn bản không cần thiết để ý. Hắn bực nào nhân vật? Nếu không phải bởi vì đây có U Minh Diêm tộc huyết mạch xuất hiện, giống như vậy con kiến, liền thấy hắn tư cách cũng không có. Những người khác giống vậy lắc đầu, cảm thấy Lăng Vân là nói không có chút ý nghĩa nào nói lấy. Ở vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, Lăng Vân sắc mặt hờ hững, nhìn về phía hung ác nam tử, nói câu để cho người khiếp sợ không thể tưởng tượng nổi nói, ngươi loại rác dưới này, đừng nói làm cháu ta, coi như làm ta nô buộc, ta cũng chê ngươi quá cặn bã. Chương 275, càng giống như là ma. Bốn phía, đống nhiên tĩnh mịch. Vốn là băng hàn không khí, nháy mắt tức thì lại là hoàn toàn đông. Hung ác nam tử Thiệu Côn nụ cười trên mặt, đông dưng cứng ngắc. Ngay sau đó, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân, thằng nhóc, xem ngươi cái loại này còn kiến hôi, ta vốn chỉ là làm cái chuyện vui, liền giết chết ngươi hứng thú đều không. Nhưng ngươi càng muốn được voi đòi tiền, cầm ta coi thường đương nhân tử, vậy ta không ngại để cho ngươi nếm thử một chút, cái gì là cực hạn sợ hãi. Ầm. Tiếng nói rơi xuống, bầu trời dao động. Không trung, cuồng phong nổi lên, tuyết rơi nhiều phân bay. Cho người cảm giác, tựa hồ có cái gì đại khủng bố, sắp hạ xuống. Chốc lát sau đó, cô xạ sơn nhiều người võ giả đều là con ngươi co rút lại, mặt lộ trình độ cao nhất kinh hãi. Cô xạ sơn trên đỉnh phương, băng tuyết điên cuồng phun trào hội tụ. Chỉ chốc lát sau, một tôn sánh vai cô xạ sơn băng tuyết cự nhân, lúc này ngưng tụ ra hiện. Nó đầu lâu vừa vặn cùng cô xạ sơn đỉnh ngang hàng. Khi nó cúi đầu xuống, một đôi băng tuyết giống như ngôi sao tròng mắt nhìn xuống cô xạ sơn nhiều người võ giả lúc đó, tuyệt thế kinh khủng băng tuyết uy áp, liền ầm ầm hạ xuống. Toàn bộ cô xạ sơn kịch liệt lay động. Nhất là Lăng Vân bên người, chu vi 100 mét bên trong, hết thể kiến trúc, cây cối và đá, đều ở đây làm tăng dã. Cái này, phảng phất như là thần chi nhìn chăm chú. Người phàm, căn bản không cách nào chịu đựng. Mạc Hà Xuyên vội vàng mở cô xạ sơn đại trận, duy trì cô xạ sơn ổn định, nếu không cô xạ sơn thật sẽ lúc này sụp đổ. Dù vậy, rất nhiều đệ tử vẫn là không chịu nổi vậy uy áp, rối rít hộc máu. Thậm chí có một ít thực lực yếu đệ tử, chết tại chỗ. Những người khác đều như vậy thân ở cái này uy áp trung ương Lăng Vân, tiếp nhận áp lực bao lớn, thì càng không cần nói cũng biết. Thật là một bầy kiến hôi à. Mà đây hết thể người chủ đạo Thiệu Côn, nhưng chỉ là lắc đầu một cái. Đối với cô xạ sơn gặp ảnh hưởng đến, cùng với không thiếu cô xạ sơn đệ tử tử vong, hắn không có nửa điểm áy náy, tựa như thật chỉ là nghiền chết một ít con kiến. Sau đó, hắn nhìn về Lăng Vân, thằng nhóc, hiện tại có biết, ngươi ở ta trước mặt, có nhiều nhỏ bé. Biết cái gì là sợ hay sao? Tất cả mọi người ánh mắt, cũng đều hội tụ ở Lăng Vân trên mình. Thời khắc này Lăng Vân, phía trên đã hoàn toàn bị băng tuyết ánh sáng bao trùm. Trung quanh hắn, hết thể cũng hóa là phế tích. Cái này làm cho hắn nhìn như, càng cô độc nhỏ bé. Hắn không nói gì, chỉ là hai tròng mắt bên trong tiêm máu, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Chỉ là ở băng tuyết bao trùm hạ, không người chú ý tới hắn biến hóa. Nói chuyện à? Thiệu Côn thần sắc khinh thường, ngươi trước không phải rất cuồng, để cho cái đó tự cam đoạ lạc, thức tỉnh U Minh Diêm Ma huyết mạch tiểu tiện nhân tin tưởng ngươi, tuyên bố muốn cho khi dễ nàng người cũng trả giá thật lớn sao. Có thực lực cuồng, đó mới kêu cuồng, xem ngươi như vậy không tự lượng sức cuồng, chỉ có thể coi như là tên hề nhảy nhót, có hiểu hay không? Ẩm. Lần này, không chờ Thiệu Côn nói hết lời, một cổ kinh thế hai tục, vặn vẹo không gian khí tức cuồng bạo, liền bỗng nhiên từ Lăng Vân trong cơ thể bộc phát ra. Kinh người huyết khí, phóng lên cao. Lăng Vân tu vi, vào giờ khắc này, trực tiếp từ võ vương, dương cao đến võ tông. Sau đó, hắn cả người, giống như một cái huyết long, mang mãnh liệt lệ khí, ngang nhiên xông về Thiệu Côn. Không biết tự lượng sức mình. Thiệu Côn đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó liền mặt lộ vẻ khinh miệt. Lăng Vân tu vi bỗng nhiên bạo tăng một cảnh giới, loại bí pháp này đúng là thần kỳ. Nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi. Coi như Lăng Vân trở thành võ tông thì như thế nào? Đối với hắn mà nói, võ tông và võ vương, cũng không có gì khác biệt. Để cho ta tới nói cho ngươi, cái gì mới thật sự là lực lượng. Thiệu Côn thần sắc kiêu căng, hướng về phía Lăng Vân, bình bình đạm đạm đưa ra một ngón tay. Cùng thời khắc đó, vậy băng tuyết cự nhân vậy đưa ra một ngón tay, đâm hướng Lăng Vân. Chiêu thức này, cùng Bạch Thiên Trượng lần đầu tiên tấn công Lăng Vân, khá làm tướng tựa như. Nhưng không nghi ngờ chút nào. Bạch Thiên Trượng chỉ là một cái hóa thân. Hắn chỉ một cái hoai, xa xa không cách nào cùng băng tuyết cự nhân cái này chỉ một cái so sánh. Băng tuyết người khổng lồ cái này chỉ một cái, uy lực hơn xa Bạch Thiên Trượng 10 lần. Bầu trời bên trong, có chừng 6.000 viên viễn cổ tinh thần hình chiếu hạ xuống. Không thể nghi ngờ, ý vị này, băng tuyết cự nhân chỉ một cái, có 60 triệu cân cự lực. Bình bịch bịch. Trên cô xà sơn, cho dù có đại trận bảo vệ, vẫn có vô số kiến trúc sụp đổ bể tan cảnh. Liên quan cô xà sơn đỉnh, đều ở đây đi xuống phương long xuống. Bị cái này chỉ một cái nhằm vào Lăng Vân, càng giống như là bướm bay dập lửa, tự diệt vong. Một khắc sau, bạo sông lên ra Lăng Vân, liền cùng cái này chỉ một cái, đụng vào nhau. Giữa lúc tất cả mọi người đều lấy là, Lăng Vân sẽ bị ngay tức thì đâm thành thịt nát lúc đó. Ẩm. Điếc tai nhức óc, giống như thiên băng vậy thanh âm, vang khắp bát phương. Sau đó, mọi người liền kinh hãi thấy, băng tuyết người khổng lồ chỉ một cái, oanh nổ nát vụn. Lăng Vân không những uy lực còn lại không giảm, hơi thở ngược lại càng ngày càng khủng bố kinh người, tiếp tục chạy về phía Thiệu Côn. Đối với người tầm thường mà nói, cho dù từ võ vương tấn thăng là võ tông, đối mặt một người võ tôn, cũng đích xác tác dụng không lớn. Có thể Lăng Vân không cùng. Hắn ở võ vương lúc đó, là có thể lực địch đại võ tông, thậm chí đánh bại Nam Cung Hiên vị này nửa bước võ tôn. Cho nên, hắn một có võ tông tu vi, liền không nghi ngờ chút nào, có chính diện đánh giết võ tôn thực lực. Tự tìm cái chết. Thiệu Côn tức giận hết sức. Cái này con kiến hôi, lại có thể không chỉ có dám phản kháng, còn ngăn trở hắn nhất kích. Không nghiền chết cái này con kiến hôi, hắn ngày hôm nay chẳng phải là muốn mặt mũi vô tổn. Chết! Thiệu Côn linh lực cuồn cuộn sôi trào. Ở hắn dưới sự khống chế, băng tuyết cự nhân động. Nó lại nữa chỉ là động một ngón tay, mà là nâng lên toàn bộ tay phải, sau đó tay phải nắm lại, hướng Lăng Vân đánh xuống. Cái này động một cái, liên đối toàn bộ cô xạ sơn hộ sơn đại trận cũng kịch liệt chấn động, mơ hồ gặp nạn lấy chống đỡ điểm. Băng tuyết cự quyền, như khổng lồ băng sơn đập tới. Dưới so sánh Lăng Vân, giống như một viên bụi bậm. Nhưng mà, làm hai bên va chạm, băng tuyết cự quyền lại oanh dừng lại. Băng tuyết cự quyền so Lăng Vân quả đấm, lớn gấp vạn lần vượt quá. Nhưng nó cứ như vậy, bị Lăng Vân quả đấm, cho rất miễn cưỡng ngăn trở. Rắc 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 rắc. Ngay sau đó, thanh âm chói tai vang lên. Trên cô xạ sơn mọi người, cũng con ngươi co rút lại, mặt lộ vẻ khó tin. Cái này thanh âm chói tai, đến từ băng tuyết cự quyền. Mọi người gắt gao nhìn chằm chằm băng tuyết cự nhân, liền thấy băng tuyết cự quyền trên, có rõ ràng vết rách. Cái này vết rách, mới đầu chỉ có phần nhỏ, tồn tại ở băng tuyết cự quyền và Lăng Vân quả đấm tiếp xúc điểm vùng lân cận. Nhưng chỉ là chốc lát công phu, những thứ này vết rách liền tốc độ kinh người, hướng cái này băng tuyết cự quyền bốn phía lan truyền. Vù vù. Cho đến lúc này, Lăng Vân quyền uy lực lượng, cái này hoàn toàn bung ra. 9.000 quả viễn cổ tinh thần hình chiếu, lóng lánh nhân gian. Lăng Vân một quyền này oai, lại đạt tới 45.000 tấn. Cuối cùng, ở vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú dưới, vết rách chằng chịt, dọc theo băng tuyết người khổng lồ quả đấm, kéo dài đến cánh tay kia, rồi đến thân thể và đầu lâu. Ùng ùng. Khổng lồ băng tuyết cự nhân, hoàn toàn vỡ nát sụp đổ. Đánh bể băng tuyết cự nhân Lăng Vân, phía trước lại không ngăn trở, vọt tới Thiệu Côn trước mặt. Phịch. Hắn một cước, đem Thiệu Côn đạp trên đất. Ngươi nói không sai, ta chính là rất cuồng, dám động tổn thương sư tỷ người, ta nói muốn để cho hắn trả giá thật lớn, hắn liền phải trả giá thật lớn, ngươi khó chịu sao? Lăng Vân trên cao nhìn xuống nhìn Thiệu Côn, lạnh như băng nói. Giờ phút này, hắn ánh mắt đã là một phiến đỏ tươi. So sánh Tô Văn Ngư, hắn nhìn như mới càng giống như là ma. Chương 276, biến thành phế nhân. Thiệu Côn đôi mắt con ngươi lồi ra, trên mặt tràn đầy khiếp sợ và không tin. Không thể nào, ngươi cái này con kiến hôi, tại sao có thể có như vậy kinh khủng lực lượng? Hắn cơ hồ nổi điên gào thét nói. Chuyện này, chân thực quá ly kỳ, quá lật đổ lẽ thường. Một cái võ vương, dù là vận dụng bí pháp, ngắn ngủi trở thành võ tông, giữ lẽ thường đối với hắn cái này võ tôn mà nói, vậy vẫn là con kiến hôi. Nhưng mà, chỉ như vậy một con kiến hôi, đem hắn dậm ở lòng bàn chân. Lúc sắp chết, lại còn đang hỏi vấn đề ngu xuẩn như vậy, xem ra chân chính tên hề nhảy nhót, là ngươi, không phải ta. Lăng Vân ánh mắt hờ hững. Ở bên kia, nam mặt nạ đã ý thức được không ổn. Đáng tiếc, không chờ hắn mở miệng, Lăng Vân liền một cước đạp xuống. Phúc! Thiệu Côn cổ, trực tiếp bị hắn đạp bể. Có lẽ có cường giả tim bể tan cảnh cũng có thể không chết, nhưng trừ phi là thần minh, nếu không cổ bể, đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vị này võ tôn, thân thể run lên, sau đó sức sống liền cấp tốc biến mất. Tử vong lúc đó, hắn ánh mắt chừng được tròn trịa. Bên trong lưu lại rất nhiều tâm trạng. Có sợ hãi, không hề cam, còn có hối hận. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, sẽ chết đang bị hắn coi là con kiến hôi trong tay người. Nếu như sớm biết, hắn có lẽ cũng sẽ không như vậy tiêu căng. Không, thật nếu sớm biết, hắn căn bản không sẽ đến chuyến này. Mà bốn phía, hoàn toàn là yên lặng như tờ. Ở Tây Hoang loại địa phương này, võ tôn đó chính là đứng đầu nhất tồn tại, cùng thần minh không khác. Ngày thường, mọi người liền gặp võ tôn một mặt cũng rất khó. Có thể hiện tại, lại có một vị võ tôn, bỏ mạng ở nơi này. Tất cả cô xạ sơn võ giả, đầu óc cũng một phiến chỗ trống, tâm thần cũng là nghẹt thở, tựa hồ thành pho tượng. Lăng Vân đã chuyển hướng, nhìn về phía nam mặt nạ. Quỳ xuống. Hắn lạnh lùng khạc ra hai chữ. Nam mặt nạ ánh mắt hết sức căm trầm, cho dù không thấy được hắn mặt mũi, cũng biết hắn sắc mặt, nhất định rất khó xem. Ngươi tuổi trẻ, ngươi lại dám giết ta người Đại Tuyết Sơn, ngươi có biết đây là to lớn đại họa? Hắn lạnh lùng nói. Không quỳ, sẽ chết. Lăng Vân không có hứng thú nghe hắn nói nhảm. Đốt máu bí pháp, thi triển thời gian có hạn, hắn vậy phải tranh đoạt từng giây từng phút. Vù vù. Không khí kịch liệt rung động. Vô tận huyết quang bên trong, Lăng Vân giống như một đạo màu máu cầu vòng, lấy buôn lôi thế cấp hướng nam mặt nạ. Nam mặt nạ vừa giận vừa sợ. Đóng băng. Hắn cấp tốc vận chuyển linh lực, hóa là vô tận hàn băng, muốn ngăn cản Lăng Vân. Cơ hồ đồng thời, Lăng Vân chạy tới. Ngay lập tức, Lăng Vân liền đánh ra hơn 10 quyền. Ở những người khác xem ra, to lớn hàn băng chi tường trước, Lăng Vân tựa như một cái huyết long, lấy mắt thường khó gặp tốc độ, không ngừng đụng tường băng. Không tới hai cái hô hấp công phu, tường băng này liền phanh nổ tung. Sau đó, Lăng Vân quả đấm liền đánh phía nam mặt nạ. Nam mặt nạ vội vàng đưa tay ngăn cản. Giáp giáp. Bàn tay hắn, thậm chí còn cánh tay, tại chỗ bị Lăng Vân oanh bạo. Không tốt. Nam mặt nạ cảm nhận được nguy cơ to lớn. Bảo vệ chi ngọc. Hắn vội vàng mở bảo vệ chi ngọc. Cái này bảo vệ chi ngọc, có thể ngăn cản đứng đầu võ tôn nhất kích. Phịch. Thanh âm chói tai vang lên, bảo vệ chi ngọc ngay tức thì bể tan cảnh. Nam mặt nạ bên phải nửa người bị đánh bạo. Mau, cứu ta. Nam mặt nạ giống to. Trong phút chốc, cách đó không xa cái khác Đại Tuyết Sơn võ giả, rồi rít hướng Lăng Vân cướp tới, ngăn trở hắn tiếp tục công kích nam mặt nạ. Nên đón bọn họ, là Lăng Vân cuồng bạo công kích. Đụng đụng đụng. Không người là Lăng Vân nhất hợp chi địch. Tất cả ngăn cản hắn, đều là bị một quyền đánh bể, hài cốt không còn. Những người này đều là Đại Võ Tông, đặt ở Tây Hoang là một khối chư hầu. Nhưng hôm nay, ở Lăng Vân trước mặt, bọn họ tựa như cùng gà vườn chó đất, bị ung dung nghiền giết. Bất quá, có bọn họ ngăn trở cái này chốc lát, nam mặt nạ đã trốn về băng tuyết phi thuyền bên trong, sắp đóng lại phi thuyền cửa. Lăng Vân trong mắt huyết quang nổ bắn ra, hung ác nhìn chằm chằm nam mặt nạ, giống như ma thần. Sát na kế tiếp, hắn cách mấy trăm mét khoảng cách, xa xa hướng về phía nam mặt nạ, một quyền đánh ra. Lôi đình thức thứ 9. Huyết quang và lôi quang xen lẫn, tóe ra kinh khủng hơn lực. nam mặt nạ trước người không gian, đều bị đánh ra một cái màu đen vòng xoáy. Sau đó, vô cùng vô tận quyền uy, đem hắn chìm ngập. À! Nam mặt nạ kêu thảm thiết. Phịch! Băng tuyết phi thuyền cửa lớn đóng. Nam mặt nạ rơi xuống phi thuyền nội bộ. Thời khắc này hắn, hình tượng vô cùng thê thảm, cả người rách dưới, giống như một phá thú đông. Không chỉ có thân xác gặp gỡ nghiêm trọng phá hoại, hắn mệnh hồn, cũng bị Lăng Vân một quyền kia, phá hủy. À, hắn điên cuồng gào thét. Thống khổ đều còn ở thứ nhì, đối với hắn đả kích lớn nhất là mệnh hồn bị hủy. Hắn đường đường võ tôn, lại có thể cả người tu vi trôi theo dòng nước, từ đây thành một tên phế nhân. Cho nên, cho dù giữ được tánh mạng, hắn lại không có bất kỳ vui sướng nào. Hôm nay loại chuyện này, hắn cho dù không có chết, vậy không thể so với tử vong tốt đi nơi nào. Lăng Vân, thù này không đội trời chung, ta kế cũng nhớ tại tim, chuyện hôm nay, ta sẽ bẩm báo Đại Tuyết Sơn, một tháng sau, Đại Tuyết Sơn trả thù liền sẽ hạ xuống, ta xem ngươi như thế nào ứng đối. Oán độc vang vọng trong tiếng, băng tuyết phi thuyền khởi động, hướng xa xa bay đi. Phía dưới, Lăng Vân vậy đôi máu đỏ ánh mắt, vô cùng là âm nặng. Cái này kế cũng, thủ đoạn bảo vệ tánh mạng thật đúng là hơn. Hắn liền đốt máu bí pháp đều đã thi triển, lại còn là không đem đối phương đánh chết. Nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi. Những người khác sẽ sợ hãi Đại Tuyết Sơn trả thù, hắn cũng không sợ hãi. Một tháng, đối với những người khác mà nói, vô cùng là ngắn ngủi, làm không là cái gì. Lăng Vân không cùng. Mỗi một ngày qua, hắn thực lực cũng sẽ mạnh mẽ một phần. Chờ một tháng sau, Đại Tuyết Sơn tới báo thù hắn thời điểm, hắn tự tin thực lực tất sẽ xưa không bằng nay. Hơn nữa, coi như không đánh lại, hắn có thể chạy trốn, sớm muộn có thể tìm về mặt mũi. Bên kia, Bạch Thiên Trượng kinh hồn bạt vía, thật bị Lăng Vân thực lực dọa sợ. Đây chính là Đại Tuyết Sơn giám sát sứ, thực lực không thể so với hắn bổn tôn kém bao nhiêu tồn tại. Kết quả, lại bị Lăng Vân cơ hồ toàn bộ chém chết, chỉ có một bị phế kế cũng may mắn chạy trốn. Lăng Vân, người ta tới giữa, chưa chắc không thể nói Bạch Thiên Trượng vẫn là muốn giữ được cái này cái hóa thân. Cái này hóa thân như diệt, ít nhất phải hao tổn hắn 3 năm nguyên khí. Lăng Vân nhưng kia sẽ cùng hắn dài dòng. Hắn cảm giác được, trong cơ thể khí huyết đã cháy gần phân nửa, lại tiếp tục cháy đi xuống, liền sẽ nguy hiểm tính mạng. Cho nên, hắn thời gian không hề nhiều, phải mau sớm giải quyết hết thể thai hoàng ẩm. Vâng! Hắn trực tiếp một quyền đánh ra. Bạch Thiên Trượng cái này cái hóa thân, tại chỗ tan thành mây khói. Trên dưới cô xà sơn, toàn bộ nghẹt thở đờ đẫn. Sự việc phát triển đến bước này, đã hoàn toàn vượt qua bọn họ suy nghĩ cực hạn. Lăng Vân động tác lại không có đình trệ. Hắn thân hình thoát một cái, trở lại Tô Vãn Ngư bên người. Tô Vãn Ngư ánh mắt, so với trước kế cận hoàn toàn rơi vào lúc đó, đã thanh tỉnh rất nhiều. Có thể gặp Lăng Vân cho thấy thực lực cường đại, chân chính giải quyết hết thể thai hoàng ẩm, đúng là cho nàng không thiếu lòng tin. Bất quá, cái loại này lòng tin kéo dài không được bao lâu. U Minh Diêm tộc huyết mạch quá mạnh mẽ. Lại qua mấy phút, Tô Vãn Ngư vẫn là phải tâm thần tan vỡ. Ứng đối loại cục diện này, phương pháp tốt nhất chính là ở Tô Vãn Ngư không phòng bị chút nào dưới tình huống, Lăng Vân bỗng nhiên ra tay, một cái trưởng đao đánh vào Tô Vãn Ngư trên cổ. Tô Vãn Ngư nhất thời đã hôn mê. Đổi thành những người khác, khẳng định không thể nào làm được bước này. Dẫu sao thời khắc này Tô Vãn Ngư, thực lực so Lăng Vân chỉ mạnh không kém. Cũng chính là nàng đối với Lăng Vân không có bất kỳ phòng bị, cái này mới cho Lăng Vân cơ hội. Bất quá cái này là ngộ biến tùng quyền. Tô Vãn Ngư không thể nào một mực hôn mê nữa, sớm muộn sẽ tỉnh lại. Cho nên việc cần kíp, Lăng Vân nhất định phải tìm được, có thể tạm thời trấn áp U Minh Diêm tộc huyết mạch đồ. Lăng Vân tâm thần hơi chập chờn, đối với lần này đã có ý tưởng. Đang suy nghĩ, hắn thân thể một hồi lay động. Kẻ địch đã tiêu trừ, cháy bí pháp không cần lại vận hành, nhưng nó hậu di chứng, cũng theo đó bùng nổ. Lăng Vân cảm giác được rõ ràng, hắn thân thể, lâm vào cực hạn yếu ớt. Chương 277, tóc màu đen. Mạc Hà Xuyên cùng cô xạ sơn cao thủ, ánh mắt cũng một hồi lóe lên. Nhìn ra Lăng Vân yếu ớt, nhưng không ai dám đánh Lăng Vân chủ ý. Bọn họ nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt vẫn tràn đầy kính sợ. Dẫu sao ai đều không thể bảo đảm Lăng Vân có thể hay không lại lần nữa bùng nổ. Lấy Lăng Vân lúc trước triển lộ thực lực, hắn nếu như còn có thể thi triển bí pháp bùng nổ, cô xạ sơn không người có thể chống đỡ hắn. Lăng Vân chính là biết điểm này, mới dám không chút kiêng kỵ như vậy. Bá, hắn ôm Tô Vãn Ngư, chạy thẳng tới cô xạ động đi. Phía sau, Mạc Hà Xuyên cùng cô xạ sơn võ giả trố mắt nhìn nhau, sau đó nhanh chóng đuổi theo Lăng Vân. Đến cô xạ động cổng vào, Lăng Vân dừng lại, đối với Mạc Hà Xuyên nói, sau đó mấy ngày, ta sẽ ở cô xạ động bên trong, giải quyết sư tỷ U Minh Diêm tộc huyết mạch thai hoàng ẩm. Trường môn nếu có tim, mau sớm giúp ta thu góp 1000 năm kim tằm, 1000 năm thanh liên, 10.000 năm thanh linh thảo và 30.000 năm trở lên hoàng ngọc thủy, càng nhiều càng tốt, lấy tốc độ nhanh nhất, đưa tới cho ta.
Được.
Mạc Hà Xuyên hít sâu một hơi, nghiêm túc một chút đầu nói. Hôm nay Lăng Vân, hắn lại cũng không dám mà chống đỡ đệ tử phương thức đối đãi, thần sắc vô cùng phức tạp. Lăng Vân biểu hiện được yêu nghiệt như vậy, theo lý thuyết đây là chuyện tốt, dù là không có Mao Thừa Chí, Lăng Vân ở hoàng cổ trong tháp, như nhau có thể được nhiều thành tựu xuất sắc. Nhưng mà, Lăng Vân nhưng đắc tội Đại Tuyết Sơn, đây là một to lớn thai hoàng ẩm. Trừ những thứ này ra, Lăng Vân rõ ràng cho thấy vận dụng một loại bí thuật, hắn không cách nào xác nhận, Lăng Vân tu hành, sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Nhưng những thứ này đều là nói sau, dưới mắt hắn đối với Lăng Vân, vẫn là được trấn an và kính sợ làm chủ. Lăng Vân khẽ bước cảm, một khắc sau liền biến mất ở cô xạ động chỗ sâu. Lần này, hắn không có ở dọc đường dừng lại, trực tiếp hướng vô cùng là ưu ám tới chỗ sâu, không ngừng đi tới trước. Càng đi vào trong mặt, âm sát kiếm khí càng dày đặc. Cũng đang bởi vì làm cái này cô xạ sơn từ không có người biết, cô xạ động kết quả bao sâu, giống vậy không biết cái này cuối, rốt cuộc cất giấu cái gì. Nhưng mà, những người khác không biết, Lăng Vân lại biết. Sớm ở lần đầu tiên tiến vào cô xạ động lúc đó, hắn liền mơ hồ cảm giác được, cái này cô xạ động chỗ cực sâu, có cổ không giống tầm thường chập chờn. Sau đó hắn lại phát hiện kiếm mộ khắc phù, thì đã đoán được đó là vật gì. Hắn hiện tại tới, chẳng qua là tìm vật kia. Lăng Vân rất rõ ràng, vật kia đối với hắc ám loại lực lượng, trời xanh thì có khắc chế tác dụng. Chính vì nguyên nhân này, biết Tô Vãn Ngư thức tỉnh U Minh Diêm tộc huyết mạch sau đó, hắn từ đầu tới đuôi cũng không có lo lắng. Còn như hắn hướng Mạc Hà Xuyên muốn dược liệu, là hắn tự mình luyện chế Kim Nguyên Đan. Kim Nguyên Đan có thể bổ sung tinh khí, sinh mệnh khôi phục lực. Giờ phút này, hắn mỗi đi một bước, trên đầu liền sẽ tăng thêm mấy luồng tóc trắng. Cái này là sinh mệnh tinh khí tiêu hao quá nghiêm trọng dấu hiệu. Nhưng hắn không hề nóng nảy. Đốt máu bí thuật hậu hoạn mặc dù lớn, có thể trong thời gian ngắn, còn chưa đến nỗi nguy hiểm tính mạng. Chỉ cần hắn tương lai, dùng đan dược từ từ điều chỉnh là được. Việc cần kíp, vẫn là giải quyết Tô Vãn Ngư huyết mạch vấn đề. Cô xạ động chỗ sâu kiếm khí, đối với những người khác mà nói cực kỳ đáng sợ, nhưng đối với Lăng Vân mà nói, đã không tạo thành uy hiếp. Bởi vì hắn tu luyện Bắc Minh kiếm pháp. Nơi này kiếm khí, cùng Bắc Minh kiếm pháp chính là đồng nguyên. Một khắc thời gian sau, Lăng Vân bước chân dừng lại, phía trước sáng tỏ thông suốt, chiếu vào tầm mắt, là một cái chu vi trăm trượng dưới đất quảng trường. Sắc thực nói, đây là một phiến nghĩa địa. Ở quảng trường này trung ương nhất, bất ngờ có một cái phần mộ. Vậy phần mộ chỉ là một nhỏ hữu đất, nhưng truyền ra kinh khủng cảm giác bị áp bách. Lăng Vân không chậm trễ chút nào, đem cái này phần mộ đào ra. Nhất thời, một tôn cổ quan hiện ra. Cái này cổ quan do làm bằng đồng xanh, gia trì mạnh mẽ trận pháp. Đổi thành những người khác đi vào, cái này cổ quan trận pháp là có thể để cho đối phương không thể ra sức. Lấy Lăng Vân phán đoán, trận pháp này là cấp 7 cấp bậc, nếu không hiểu trận pháp, muốn cường lực phá vỡ, chí ít được có võ hoàng thực lực. Dõi mắt toàn bộ hoang cổ đại lục, võ hoàng cấp cường giả khác đều là lông phượng và sừng lân tồn tại. Cũng may Lăng Vân trận pháp thành tiểu tuyệt thế. Chỉ dùng 3 phút, hắn liền phá giải trận pháp này, mở ra đồng xanh cổ quan. Lăng Vân ánh mắt rơi vào đồng xanh cổ quan nội bộ, thấy là một sợi tóc màu đen. Cái này rất không tưởng tượng nổi, dùng lớn như vậy chiến trận phong ấn đồ, lại có thể chỉ là một sợi tóc. Vù vù. Không chờ Lăng Vân không muốn, cái này tóc màu đen bỗng nhiên động một cái. Cơ hồ đồng thời, Lăng Vân cảm giác cái này tóc màu đen, tựa như hóa là một cái hắc long. Giờ phút này, cái này hắc long mở mắt. Nháy mắt tức thì, sát khí ngút trời. Lăng Vân tựa như thấy, bốn phía chợt hiện lên quần quận biển máu. Biển máu bên trong, một cái vạn trượng hắc long, hướng hắn nào tới. Đây không phải là ảo giác, là một loại ý chí đánh vào. Loại ý này chí, vượt qua võ hoàng. Đồng thời, vậy đồng xanh cổ quan bên trong tóc màu đen một sông lên ra, cuốn hướng Lăng Vân. Nó trực tiếp xuyên qua Lăng Vân thân thể, nhào vào Lăng Vân trong thức hải. Đoạt xác. Lăng Vân lập tức đoán được, cái này tóc màu đen là muốn chiếm thân xác hắn. Nó cũng đích xác khủng bố. Đổi thành những võ giả khác ở nơi này, cho dù là võ tôn, chỉ sợ cũng phải bị nó được như ý. Nhưng mà, làm cái này tóc màu đen vừa tiến vào Lăng Vân thức hải, nhất thời liền truyền ra một đạo sợ hãi tiếng thét chói tai. Tóc màu đen chật vật chạy ra khỏi. Để cho nó như vậy sợ hãi, không thể nghi ngờ là Lăng Vân nguyên thần. Lăng Vân nguyên thần, cho dù đã mất so tàn tạ, nhưng loại khí tức đó quá khủng bố. Tóc màu đen liền thử dò xét dũng khí đều không, trực tiếp bị sợ bể mật. Trên thực tế, nó thật muốn có thể khắc phục sợ hãi, đi đánh vào Lăng Vân nguyên thần. Có vô cùng thành công trước tiên, đem Lăng Vân nguyên thần tách ra. Đáng tiếc nguyên thần hơi thở, đem nó hù được suýt nữa hồn phi phách tán, không có những thứ khác ý niệm, chỉ còn lại sợ hãi. Ra đời linh trí dị vật. có ý tứ. Lăng Vân chắp tay sau lưng, lãnh đạm nhìn cái này tóc đen tóc. Giờ phút này hắn đã rõ ràng, cái này tóc màu đen, nhất định là từ một vị thần bí đại năng trên mình dụng, bị phong ấn ở cái này. Lâu ngày, nó sản sinh ra linh trí. Hắn nội tâm, ngầm thở phào. Mới vừa mới là thật rất nguy hiểm, nguyên thần của hắn quá yếu ớt, chỉ là một cái trống giống tử, không ngăn được cái này thanh long kiếm linh. Cũng may hữu kinh vô hiểm. Bất quá hắn trên mặt, từ đầu đến cuối bất lộ thanh sắc. Tóc màu đen run lẩy bẩy, ở Lăng Vân ý niệm trong cảm giác, thì phảng phất có cái hắc long bạc bổ trên đất. Nó cũng không biết, Lăng Vân chỉ là bên ngoài mạnh trong giống. Ở nó muốn đến, nó gặp đời người kinh khủng nhất tồn tại. Trước mắt cái này hắc y thiếu niên, vượt qua võ thánh, vượt qua võ đế, định là chân chánh thần minh. Mà nó, lại muốn đi đoạt xác như vậy tồn tại. Buông ra tâm thần. Lăng Vân nói. Tóc màu đen không dám chống lại, đàng hoàng buông ra tâm thần. Lăng Vân không chút do dự, nhanh chóng ở tóc màu đen hạch tâm, để lại một đạo ý niệm. Cứ như vậy, tóc màu đen thì chẳng khác nào bị hắn luyện hóa. Hắn đây là không phí nhiều sức, liền đạt được một siêu cấp dị vật. Cái này tóc màu đen, bản thân hơi thở thuần khiết thần thánh, tất đến từ chính phái đại năng, vừa vặn có thể áp chế sư tỷ U Minh Diêm tộc huyết mạch. Lăng Vân ý niệm động một cái. Ở hắn dưới sự khống chế, tóc màu đen và nó sinh ra linh trí, bắt đầu chia cách. Một cái hư ảo màu đen hàng dài, ở lại Lăng Vân trong cơ thể, tóc màu đen thì bay về phía Tô Vãn Ngư, hóa là Tô Vãn Ngư một sợi tóc. Làm tóc màu đen cùng Tô Vãn Ngư dung hợp, nàng trong cơ thể U Minh Diêm tộc huyết mạch, quả nhiên thật nhanh bình phục lại đi. Cái này cũng đỡ Lăng Vân luyện đan công phu. Có cái này tóc màu đen trấn áp, sau này Tô Vãn Ngư liền có thời gian, đi từ từ nắm trong tay U Minh Diêm tộc huyết mạch. Đến khi ngày nào, Tô Vãn Ngư có thể chân chính tự nhiên khống chế huyết mạch trong cơ thể, nàng cũng chỉ chân chính có siêu phàm thoát tục chi thực lực. Dĩ nhiên, đây là một cái quá trình khá dài. Chương 278, Bất tử thần công. Còn như tóc màu đen linh, có thể luyện là khí linh. Cái loại này linh vật vô cùng là hiếm thấy. Lăng Vân tự nhiên thật tốt lợi dụng. Hắn chủ ý là đem cái này linh vật luyện nhập đồng xanh cổ kiếm, trở thành kiếm linh. Nhưng tóc màu đen linh đang cảm giác đến Lăng Vân ý niệm sau đó, mình bay vào vậy đồng xanh cổ quan. Lăng Vân ánh mắt đột nhiên sáng, đúng rồi, cái này đồng xanh cổ quan có thể phong ấn tóc màu đen, nhất định cũng là chí bảo. Có tóc màu đen chi linh trợ giúp, Lăng Vân rất nhanh liền đem cái này đồng xanh cổ quan cho luyện hóa. Nguyên lai, cái này đồng xanh cổ quan tên là Phong Thiên Quan. Trong truyền thuyết mặt phong ấn một cái thế giới, chỉ là đến nay không người tìm được bất kỳ tương quan dấu vết. Lăng Vân như có điều suy nghĩ. Luyện hóa cái này Phong Thiên Quan sau đó, hắn cũng nhận được tin tức tương quan. Còn như dưới mắt, nó chỉ có thể dùng để phong ấn sinh linh. Có thể phong ấn mạnh bao nhiêu sinh linh, cái này quyết định bởi tại Lăng Vân mình thực lực. Nếu như những người khác, có lẽ sẽ đối với truyền thuyết này khịt mũi coi thường. Nhưng Lăng Vân cảm giác lực phi phàm. Hắn mơ hồ nhận ra được. Cái này Phong Thiên Quan bên trong, tựa hồ thật sự có từng tia yếu ớt không gian ba động. Chẳng lẽ Phong Thiên Quan bên trong, thật phong ấn một cái thế giới? Lăng Vân thầm nghĩ. Chỉ tiếc, hắn hôm nay tu vi quá thấp, cho dù luyện hóa này quan, cũng không cách nào chân chính mở ra nó bí mật. Này quan bí mật, chỉ có thể chờ sau này thực lực cường đại nói sau, tình hình bây giờ, trước hay là giải quyết chính ta thai hoàng ẩm. Lăng Vân than thở một tiếng. Đốt máu bí thuật hậu hoạn, thật rất lớn. Nếu không phải như vậy, hắn cũng sẽ không đợi đến cuối cùng không cách nào dễ dàng tha thứ thời điểm lại thi triển. Cho dù luyện chế ra kim nguyên đan, cũng chỉ có thể chậm tách ra, muốn phải hoàn toàn khôi phục, xa xa không đủ. Phong Thiên Quan rất nhanh thu nhỏ lại, sau đó hóa thành một đạo ánh sáng, không có vào hắn ấn đường. Tiếp theo, Lăng Vân bắt đầu điều tức dưỡng thần, như vậy cùng Mạc Hà Xuyên dược liệu đưa tới, hắn mới có thể có đủ tinh lực đi luyện đan. Nhưng mà một khắc sau, hắn liền bỗng nhiên sửng sốt một chút. Hắn thức hải, chợt vo ve kịch chấn. Một cái quỷ bí hắc động xuất hiện, sau đó Lăng Vân ý niệm liền bị đẩy vào một phiến vô tận trong hư không. Luân hồi dấu vết. Là luân hồi dấu vết. Lăng Vân không nghĩ tới, luân hồi dấu vết sẽ vào lúc này mở. Lần đầu tiên mở luân hồi dấu vết, là hắn cùng chủ cũ linh hồn hoàn toàn dung hợp. Vậy lần này, luân hồi dấu vết lại là vì sao mở? Là linh hồn. Lăng Vân bỗng dưng công khai. Trước hắn một mực suy đoán, luân hồi con dấu mở tiêu chuẩn là cái gì, còn tưởng rằng là tu vi. Hiện tại phát hiện không phải. Lần đầu tiên luân hồi dấu vết bắt đầu, là hắn cùng chủ cũ linh hồn dung hợp, đổi được viên mãn. Mà nay, hắn trải qua đại chiến, sống sót sau tai nạn, cứ việc tinh khí thần vô cùng yếu ớt, có thể linh hồn nhưng đạt được thăng hoa. Dĩ nhiên cùng tu vi cũng có nhất định liên quan. Dẫu sao tu vi càng cường đại, linh hồn mới sẽ càng cường đại. Không đợi hắn suy tính nhiều, cổ xưa thê lương thần bí chi âm lại lần nữa chuyển vào hắn đầu óc. Thời không cuối, sống chết luân hồi, hồng mông lục đạo, thiên địa chúng sanh, vạn cổ thiên thu, bất tử chi chủ, thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn. Đạo thứ hai luân hồi chi văn, lúc này thức tỉnh. Cái này đạo thứ hai luân hồi chi văn, đến từ bất tử đại đế, là tên không chút nào kém tại thôn thiên đại đế cổ xưa tồn tại. Bất tử đại đế, có bất tử thần công, mỗi một lần gặp gỡ tổn thương nặng, cũng có thể niết bàn thăng hoa. Dĩ nhiên, cái này bất tử thần công, cũng không phải thật không chết. Thật muốn như vậy, bất tử đại đế linh hồn nguyên thế chấp cũng sẽ không xuất hiện ở luân hồi dấu vết, hóa là luân hồi chi văn. Hắn chỉ là thân xác không chết. Nếu như linh hồn bị diệt, giống vậy phải bỏ mạng. Mà đây đối với Lăng Vân mà nói, không khác nào trên trời hạ xuống niềm vui. Có cái này bất tử thần công, trong cơ thể hắn thai hoàng ẩm, liền không thành vấn đề. Bất tử thần công, căn cơ ở chỗ, có thể chế tạo thật giả mệnh hồn. Tức chế tạo một cổ mệnh hồn phân thân, đem mệnh hồn phân thân ở lại bên ngoài, bổn mạng hồn ẩn nút. Như vậy, cho dù là bên ngoài mệnh hồn bị diệt hết đều không sao. Bắt đầu. Lăng Vân quyết định thật nhanh, bắt đầu tu luyện môn này nghịch thiên kỳ công. Hắn tu vi hơi thở, kịch liệt hạ xuống, bởi vì hắn linh lực, bị dùng để chế tạo mệnh hồn phân thân. Dĩ nhiên, cái này là biểu tượng. Bởi vì mệnh hồn phân thân cũng ở đây trong thức hải, cho nên hắn linh lực thật ra thì không hạ xuống. Hơn nữa chỉ cần hấp thu đủ linh lực, hắn tu vi là có thể khôi phục rất nhanh, đến lúc đó tương đương với có hai tôn mệnh hồn. Cứ như vậy, hắn linh lực đem sẽ càng hùng hậu, chiến lực sẽ kinh khủng hơn. Quá trình này xài 3 ngày. 3 ngày sau, Lăng Vân thành công ngưng tụ ra mệnh hồn phân thân. Hắn bổn mạng hồn, thì núp ở thức hải thâm sử, bị bất tử thần công chế tạo xương mù bao phủ. Đồng thời, bởi vì linh lực đều dùng tới chế tạo mệnh hồn phân thân, hắn tu vi hạ xuống tới võ giả. Nên đi ra ngoài. Lăng Vân mở mắt ra. Hiện tại hắn cần bổ sung linh lực, khôi phục tu vi. Phương thức tốt nhất, không ai bằng luyện đan. Cô xạ động bên ngoài. Mạc Hà Xuyên đã chờ đợi 3 ngày. Ở sau lưng hắn, còn đi theo rất nhiều cô xạ sơn đệ tử. Có thể gặp trên dưới cô xạ sơn, hôm nay cũng vô cùng là chú ý Lăng Vân tình huống. Rốt cuộc ở nơi này trời, Lăng Vân từ cô xạ động bên trong, đi ra. Hắn trên mặt bản lãnh mang mừng rỡ, nhưng thấy Lăng Vân đầu tiên nhìn, hắn ánh mắt liền lóe lên. Ở trong cảm nhận của hắn, Lăng Vân hơi thở, tựa hồ đổi được vô cùng là yếu ớt. Thậm chí, Thu Vi cũng từ võ vương hạ xuống tới cảnh giới võ giả. Chẳng lẽ bữa trước, Lăng Vân thi triển bí pháp, đánh tan Đại Tuyết Sơn rất nhiều cao thủ, thật chi nhiều hơn thu tự mình, lưu lại to lớn hậu hoạn. Lăng Vân, ngươi Tu Vi. Mạc Hà Xuyên lúc này hỏi. Lăng Vân nhìn hắn một mắt, bình tĩnh nói, bởi vì hết thảy bất ngờ, ta Tu Vi, đã hạ xuống đến cảnh giới võ giả. Mạc Hà Xuyên sắc mặt đông dưng biến đổi. Tu Vi rơi xuống đến võ giả cảnh. Lớn như vậy giảm phạm vi, vậy Lăng Vân há chẳng phải là tương đương với, thành phế nhân. Sau lưng hắn, nhất thời vang lên một phiến tiếng xôn xao. Vẫn là Mạc Hà Xuyên tương đối lạnh yên tĩnh, Lăng Vân, ngươi Tu Vi, phải bao lâu có thể khôi phục? Hắn còn không có đối với Lăng Vân tuyệt vọng. Dẫu sao Lăng Vân trước đó biểu hiện đặt ở vậy, chỉ cần Lăng Vân Tu Vi có thể khôi phục, dù là leo lên mấy năm cũng đáng được. Chỉ phải có đầy đủ đan dược, bên trong 3 ngày là được. Lăng Vân nhàn nhạt nói. Hắn còn có nói chưa nói. Lần này, hắn Tu Vi cũng không chỉ là khôi phục, còn sẽ thật to tăng lên. Dẫu sao, hắn tu luyện nhưng mà bất tử thần công. Hắn nói cho Mạc Hà Xuyên điểm này, cũng là xem ở Mạc Hà Xuyên lúc trước biểu hiện không tệ, tránh hai bên sinh ra hiểu lầm, gây ra chuyện xấu xa. Nhưng hắn rõ ràng đánh giá cao Mạc Hà Xuyên. Nghe được Lăng Vân nói sau đó, Mạc Hà Xuyên tâm thần lập tức chính là trầm xuống. Như Lăng Vân nói cần một mấy năm, thậm chí mấy tháng, hắn có lẽ cũng sẽ tin tưởng Lăng Vân. Nhưng mà, Lăng Vân lại có thể ở nơi này nói bên trong 3 ngày, đây quả thực là hoang đường tuyệt luân. Cho dù là đông thổ cái thế thiên tiêu, cũng không khả năng ở bên trong 3 ngày, từ võ giả tu luyện tới võ vương. Không chỉ là hắn, sau lưng hắn một đám cô xạ sơn trưởng lão, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, vậy rõ ràng phát sinh thay đổi. Một phút trước, bọn họ đối với Lăng Vân còn khá là kính sợ và nóng bỏng, giờ phút này ánh mắt đã lạnh nhạt lại, thậm chí có vài trưởng lão trong mắt, còn toát ra ác ý vẻ. Chương 279, không cần che giấu. Lăng Vân tựa như không phát hiện được những người này ác ý. Trường môn, ta trước nói ngươi đã nói dược liệu, không biết ngươi chuẩn bị như thế nào. Hắn nhìn Mạc Hà Xuyên nói. Cái này Mạc Hà Xuyên sắc mặt một hồi biến hóa, có chút do dự. Qua một hồi, hắn vẫn là than thở một tiếng, vỗ tay để cho đệ tử cầm tới một cái hộp lớn tử, nói, ngươi muốn dược liệu, đều ở bên trong. Gặp Mạc Hà Xuyên phải đem những dược liệu này cho Lăng Vân, sau lưng hắn đông nhiên có người nói, trưởng môn chấm đã. Người nói chuyện, là một cái mỏ nhọn hàm khỉ người đàn ông trung niên. Cái này người đàn ông trung niên là cô Xạ Sơn đại trưởng lão Thiệu Trọng Hành. Đại trưởng lão có chuyện? Mạc Hà Xuyên hỏi. Thiệu Trọng Hành lạnh mặt nói, nếu như trước, trưởng môn cầm những dược liệu này cho Lăng Vân, ta không có bất kỳ ý kiến, nhưng hiện tại, Lăng Vân rõ ràng đã thành là phế nhân, những dược liệu này cho hắn, có phải hay không là cái lãng phí? Phải biết, những dược liệu này cũng đều giá trị không rẻ, thả ở bên ngoài đủ để đưa tới một tràng gió tanh mưa máu. Hắn nói rất nhanh đạt được một phiến phụ họa. Một cái tông môn tài nguyên, tổng là có hạn. Lăng Vân những dược liệu này, chung vào một chỗ giá trị không dưới 100.000 linh thạch. Cho Lăng Vân, tương ứng bọn họ những người khác tài nguyên, liền muốn chịu ảnh hưởng. Trước Lăng Vân thực lực cường hãn, áp chế hết thảy, hưởng dụng những dược liệu này, bọn họ mặc dù có ý kiến, cũng không dám nói. Hiện tại thì bất đồng. Lăng Vân biến thành phế vật, bọn họ không cố kỵ nữa. Im miệng. Mạc Hà Xuyên tức giận, chuyện này không cần nhiều lời, ta Đường Đường trưởng môn, đã quyết định ban cho đệ tử dược liệu, khởi hữu thu hồi đạo lý. Sau đó, hắn ý vị sâu xa nhìn Lăng Vân, Lăng Vân, nhận lấy những dược liệu này, thật tốt luyện đan, không cần lo lắng quá nhiều. Vậy thì cảm ơn trưởng môn. Lăng Vân cười mỉa. Hắn phát hiện, lần này tu vi hạ xuống, cũng có chỗ tốt. Ít nhất có thể để cho hắn mượn cơ hội, thấy rõ cô Xạ Sơn những người này xấu xí khuôn mặt. Lúc trước hắn uy phong lúc đó, những trưởng lão này từng cái cung kính có thừa, hận không được tới quỳ liếm. Hiện tại gặp hắn biến thành một cái võ giả, tựa hồ thành phế nhân, miệng của những người này muốn hơn tổn có nhiều tổn. Bao gồm Mạc Hà Xuyên. Đừng nhìn bề ngoài trên, Mạc Hà Xuyên đối với hắn tựa hồ cũng không tệ lắm. Thực thì một cái ban cho chữ, là có thể nhìn ra Mạc Hà Xuyên thái độ biến hóa. Những dược liệu này, là hắn hướng Mạc Hà Xuyên đòi, kết quả hiện tại đến Mạc Hà Xuyên trong miệng, nhưng thành ban cho. Đây là cấp trên đối với hạ vị người nói chuyện, mới biết dùng chữ. Một sóng chưa bình, một sóng lại nổi lên. Giữa lúc Lăng Vân dự định cùng Mạc Hà Xuyên các người cáo tử, đi đan phòng luyện đan lúc đó, một người đệ tử từ trong đám người nhảy ra ngoài. Trường môn, đệ tử có là một thỉnh cầu. Đây là một cái nam tử đệ, tuổi chừng 16, khí chất bất phàm. Càng bất phàm, là người này tu là, lại là đại võ tông. Mạc Hà Xuyên cau mày, Sở Cuồng, ngươi có chuyện gì? Cái này nói chuyện đệ tử, chính là Sở Cuồng, cô Xạ Sơn đệ tử chân truyền. Ngày xưa, ở Lăng Vân không có tới cô Xạ Sơn thời điểm, hắn chính là Mao Thừa Chí dưới nhất đệ tử xuất sắc một trong, được gọi là người điên. Từ Lăng Vân xuất hiện, cô Xạ Sơn những người khác cũng ảm đạm thất sắc. Hắn cùng Lăng Vân một so, vậy không đáng giá để ra. Trừ những thứ này ra, hắn đối với Trần Khổng Tước, cũng tối tăm trong lòng tình cảm, Trần Khổng Tước lại bị Lăng Vân đánh chết. Quá đáng hơn phải, cái này Lăng Vân bên người, còn có Tô Văn Ngư, Trần Mông Mông và Cố Thanh Ảnh ba đại mỹ nữ vần quanh. Cái này ba đại mỹ nữ tùy tiện cầm một cái đi ra, đều có khuynh thành dung mạo. Cho nên, Sở Cuồng đối với Lăng Vân, đã sớm căm ghét không dứt. Chỉ là trước, Lăng Vân thực lực quá mức khủng bố, bạo phát liền võ tôn cũng có thể đánh chết, hắn dù là lại căm ghét, vậy chỉ có thể nhịn. Hiện nay, Lăng Vân biến thành phế nhân, nội tâm hắn căm ghét tâm trạng, thoáng chốc như vỡ đê lũ lụt, lại cũng không khống chế được. Lúc này hắn liền đối với Mạc Hà Xuyên chắp tay nói, trưởng môn, mọi người đều biết, Lăng Vân sư đệ thực lực cường đại, ta ở chỗ này đặc biệt hướng hắn phát ra khiêu chiến, mong rằng trưởng môn cho phép. Lời này vừa ra, bốn phía đám người thoáng chốc yên lặng. Vô số đạo ánh mắt, cũng hội tụ ở Sở Cuồng trên mình. Chỉ là, ánh mắt của mọi người bên trong, không có sùng bái và đồng ý, chỉ có ngạc nhiên và khinh bỉ. Khiêu chiến Lăng Vân. Cái này Sở Cuồng thật đúng là không biết xấu hổ. Trước đoạn thời gian làm sao không gặp hắn đi ra nói lời này, hiện tại Lăng Vân tu vi rơi xuống đến võ giả cảnh, liền chạy ra ngoài ầm ĩ. Khiêu chiến ta. Lăng Vân một hồi kinh ngạc. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, sẽ có loại chuyện này phát sinh. Không sai. Sở Cuồng tiêu căng nói, Lăng Vân sư đệ, không biết ngươi có can đảm hay không, hướng ta dạy bảo một hai. Lăng Vân lắc đầu. Cái này Sở Cuồng, nếu thật muốn tìm ngược, hắn vậy không ngại tắc thành đối phương. Bất quá, còn không có cùng Lăng Vân làm ra đáp lại, Mạc Hà Xuyên liền khiển trách, Sở Cuồng, Lăng Vân tu vi không khôi phục, lần này khiêu chiến, ta không cho phép. Trường môn Sở Cuồng mặt liền biến sắc, vô cùng là không cam lòng. Lui ra. Mạc Hà Xuyên ánh mắt lạnh lùng. Sở Cuồng không biết làm sao, chỉ có thể lui ra. Hắn cuối cùng không phải Lăng Vân, không dám và trưởng môn kêu gào. Lăng Vân quét Sở Cuồng một mắt, không nói gì. Hắn dưới mắt yếu vụ, là luyện đan khôi phục tu vi. Dẫu sao, còn có không tới một tháng, hắn liền có thể phải đối mặt Đại Tuyết Sơn trả thù. Thời gian cấp bách, hắn cũng không rảnh ở Sở Cuồng cái loại này thằng hề trên mình, lãng phí thời gian. Nhưng hắn yên lặng, ở những người khác giải độc bên trong, nhưng thành im hơi lặng tiếng. Phải biết, trước đó Lăng Vân hạng phách lối, liền võ tôn cũng không coi vào đâu, nói mắng liền mắng. Chẳng bao lâu sau, Sở Quân một cái đại võ tông khiêu chiến Lăng Vân, kết quả Lăng Vân liền dám cũng không dám thả một cái. Cái này làm cho cô Xạ Sơn mọi người càng phát ra nhận định, Lăng Vân sợ rằng thật phế. Trưởng môn, cáo tử. Lăng Vân đối với Mạc Hà Xuyên chắp tay một cái, liền xoay người rời đi, thẳng hướng cô Xạ Sơn luyện đan phòng đi tới. Thấy hắn thật cứ như vậy đi, phía sau đám người lại là một phiến ồn ào náo động. Đã từng là thiên kiêu yêu nghiệt, lại có thể chỉ như vậy bỏ mình. Trưởng môn, cái này Lăng Vân đã phế, ngươi vì sao còn phải ở trên người hắn lãng phí tài nguyên? Chẳng lẽ, trưởng môn thật đúng là lấy là hắn có thể khôi phục? Đại trưởng môn Thiệu Trọng Hành khá là không cam lòng nói. Mạc Hà Xuyên thở dài nói, ta làm sao không biết, Lăng Vân đã biến thành phế nhân, hắn thật nếu là có hy vọng khôi phục, liền sẽ không nói ra bên trong 3 ngày là có thể khôi phục cái loại này dối gạt mình lấn hiếp người nói. Trưởng môn kia ngươi Thiệu Trọng Hành mặt lộ không rõ ràng. Ngươi đừng quên, Lăng Vân không chỉ có tư chất võ đạo kinh người, còn là một vị luyện đan đại sư. Mạc Hà Xuyên nói. Nghe vậy, tất cả trưởng lão thân thể chấn động một cái. Giờ phút này bọn họ vừa nghĩ đến, Lăng Vân một thân phận khác, cho dù tu vi phế bỏ, giống vậy có to lớn giá trị. Vậy Tô Vãn Ngư đâu? Thiệu Trọng Hành lại nói, nàng trong cơ thể, nhưng mà có liền đại tuyết sơn cũng kiêng kỵ U Minh Diêm Ma huyết mạch, tùy thời có thể mất khống chế, đem ở lại ta cô Xà Sơn, đây không thể nghi ngờ là một viên bom hẹn giờ. Không cần che che giấu giấu, đại trưởng lão có lời gì, cứ nói thẳng đi. Mạc Hà Xuyên thở dài một tiếng nói. Đây còn phải nói, cái loại này thai hoàng ẩm, nhất định phải sớm diệt trừ. Thiệu Trọng Hành sắc mặt ngon sắc. Mạc Hà Xuyên không trả lời ngay, mà là nhìn về phía những người khác, các ngươi đâu? Cũng nghĩ như vậy. Tất cả trưởng lão lẫn nhau đối mặt, rất nhanh thì có trưởng lão nói, trưởng môn, đại trưởng lão lời ấy, đúng là rất có đạo lý. Đồng ý. Cái loại này hậu hoạn, không thể giữ lại. Các trưởng lão khác vậy rồi rít tỏ thái độ. Lại chờ 3 ngày đi. Mạc Hà Xuyên nói. Trưởng môn, loại thời điểm này, cũng không thể có cái lòng nhân tử của đàn bà à. Thiệu Trọng Hành vội la lên. Yên tâm. Mạc Hà Xuyên khoát khoát tay, Tô Vãn Ngư muốn giết, nhưng Lăng Vân vẫn là có thể tranh thủ, 3 ngày sau nói sau. Trong phòng luyện đan, Lăng Vân đã tâm vô bàng vụ, hoàn toàn đắm chìm trong luyện đan bên trong. Đối với Tô Vãn Ngư, hắn chút nào không lo lắng. Tô Vãn Ngư bị hắn đặt ở cô xạ động chỗ sâu, không có hắn, cô xạ sơn không người có thể đi vào đến nơi đó. Mạc Hà Xuyên cho dược liệu, đích sắc rất phong phú, chừng 3 phần. Một ngày sau, 3 phần dược liệu toàn bộ luyện chế thành công. 3 viên kim nguyên đan xuất hiện ở Lăng Vân trong tay. Chương 280, tu vi khôi phục. Một cổ đan dược cấp 6 mới có hơi thở, vờn quanh ở nơi này trong phòng luyện đan. Không sai, kim nguyên đan chính là đan dược cấp 6. Loại đan dược này, đối với võ tôn mà nói, đều là có thể cầu không thể được. Lăng Vân không do dự, lúc này liền ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu uống kim nguyên đan. Trong phút chốc, hắn tu vi liền lấy tốc độ kinh người khôi phục. Một quả kim nguyên đan không đủ. Lăng Vân thất kinh. Kim nguyên đan nhưng mà đan dược cấp 6, đủ để cho võ tôn lên cấp, kết quả lại không đủ để cho hắn tu vi khôi phục. Hắn không thể làm gì khác hơn là tiếp tục uống thứ 2 cái kim nguyên đan. Cuối cùng lần này, hắn tu vi thành công khôi phục lại võ vương cấp 3. 2 tôn mệnh hồn, quả nhiên khẩu vị lớn. Lăng Vân lắc đầu cười khổ. Đổi thành trước, dù là hắn căn cơ hùng hậu, một quả kim nguyên đan, vậy đủ để tăng lên tới võ vương cấp 6 trở lên. Bất quá mọi việc có hại có lợi. Hắn linh lực vậy đạt tới kinh người bước. Chỉ có 1 tôn mệnh hồn thời điểm, hắn linh lực thì có 1,6 triệu đạo. Hôm nay, 2 tôn mệnh hồn, hắn linh lực đạt tới 3,2 triệu đạo. Lăng Vân tiếp tục uống cái thứ 3 kim nguyên đan. Rào 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 rào. Hắn tu vi, bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại hắn mỗi tấn thăng một cấp, cần 600.000 đạo linh lực. Cũng chính là kim nguyên đan dược lực bằng bạc, mới có thể chống đỡ hắn tấn thăng. Võ vương cấp 4, võ vương cấp 5. Võ vương cấp 5 đỉnh cấp. Một quả này kim nguyên đan, để cho hắn tu vi, tăng lên tới võ vương cấp 5 đỉnh cấp. Khoảng cách võ vương cấp 6 còn kém một chút. Trong óc linh lực tổng số, đạt tới 4.8 triệu đạo. Muốn tấn thăng võ vương cấp 6, cần 5 triệu đạo linh lực. Dù vậy, hắn thực lực vậy vô cùng là khủng bố. 4.8 triệu đạo linh lực, liền giống như là 24.000 tấn lực lượng. Cái này đã vượt qua đại võ tông, chân chính sánh vai võ tôn. Bất tử thần công, quả nhiên khủng bố. Lăng Vân cơn sóng trong lòng phập phồng. Vô luận là vạn cổ thôn thiên quyết, vẫn là bất tử thần công, đều là không kém tại tạo hóa thần quyết công pháp. Thôn thiên đại đế và bất tử đại đế, vậy không hổ là vượt qua luân hồi thất bại tồn tại. Cuối cùng có thể xuất quan. Lăng Vân đứng dậy. Hắn thực lực, đã hoàn toàn vượt qua trước khi đỉnh cấp. Bất quá hắn tu vi hơi thở rất mơ hồ. Đây không phải là hắn cố ý che giấu tu vi, mà là bất tử thần công rất đặc thù, từ mang liễm tức chức năng, tầm thường võ tôn đều không cách nào nhìn thấu hắn tu vi. Giờ phút này, Lăng Vân tâm tình coi như không tệ. Nhưng theo hắn bước ra luyện đan phòng, hết thể hảo tâm tình, đều tan thành mây khói. Lăng Vân, Trần Mông Mông cùng Đông Châu võ viện đệ tử, đều ở đây bên ngoài chờ đợi. Các ngươi làm sao ở nơi này? Lăng Vân kinh ngạc nói. Lăng Vân, ngươi mau dẫn Vãn Ngư rời đi, càng nhanh càng tốt. Trần Mông Mông lo lắng nói. Những người khác giống vậy sắc mặt ngưng trọng. Cùng cô Xạ Sơn những người khác không cùng, bọn họ tin tưởng Lăng Vân không có đổi thành phế nhân, sớm muộn có thể lần nữa quật khởi. Nhưng bọn họ vậy cho rằng, ít nhất hiện tại, Lăng Vân đúng là thực lực đại tổn, trong thời gian ngắn, thì không cách nào và cô Xạ Sơn đối kháng. Chuyện gì xảy ra? Lăng Vân cau mày. Những ngày qua, nội môn một mực ở truyền, cô Xạ Sơn cao tầng muốn giết chết Vãn Ngư, còn muốn nuốt ngươi, để cho ngươi cả đời là cô Xạ Sơn luyện đan. Trần Mông Mông cắn môi nói. Nghe vậy, Lăng Vân sắc mặt lập tức liền lạnh xuống. Hắn tin tưởng, Trần Mông Mông các người, là sẽ không ở đây loại về vấn đề lừa dối hắn. Trường môn hiện tại ở đâu? Hắn trực tiếp hỏi nói. Lăng Vân Trần Mông Mông các người cũng lòng như lửa đốt. Không cần nhiều lời. Lăng Vân nhưng là tay ngăn lại. Sau đó, hắn vậy không giải thích thêm, chỉ là nhắm hướng Đông Châu võ viện mọi người thấy một mắt. Cái nhìn này, khủng bố linh áp sau đó xông ra. Đông Châu võ viện mọi người đầu tiên là tâm thần kịch chấn, tiếp theo liền đại hỉ. Bọn họ đã rõ ràng, Lăng Vân tu vi đã khôi phục. Mạc Hà Xuyên ở cô xạ động miệng, bọn họ đang thương lượng, làm sao tiến vào cô xạ động chỗ sâu, đã trễ cá lấy ra tới. Trần Mông Mông lập tức nói. Ừ. Lăng Vân bước chân lại nữa dừng lại, hướng cô xạ động đi tới. Đến cô xạ động, hắn liền phát hiện, Mạc Hà Xuyên cùng cô xạ sơn cao tầng đều ở đây cái này. Lăng Vân, ngươi tới thật đúng lúc. Đi cầm Tô Vãn Ngư mang ra ngoài. Thấy Lăng Vân, đại trưởng lão Thiệu Trọng Hành vênh mặt hất hàm sai khiến nói. Lăng Vân ánh mắt híp một cái, sâu xa nói, đại trưởng lão lời này ý gì? Không cần ở nơi này giả bộ hồ đồ. Thiệu Trọng Hành nói, Tô Vãn Ngư có U Minh Diêm Ma huyết mạch, nhất định là cái gieo họa, như vậy thai hoàng ẩm, càng sớm diệt trừ càng tốt. Lăng Vân ánh mắt, thoáng chốc đổi được lạnh như băng. Hắn không có khôi phục Thiệu Trọng Hành, mà là nhìn về phía Mạc Hà Xuyên, trưởng môn, ta muốn biết. Đây là đại trưởng lao ý tưởng cá nhân, vẫn là ngươi và cô xạ sân ý. Ai? Mạc Hà Xuyên không biết làm sao than thở, Lăng Vân, ta biết tông môn cái quyết định này, đối với ngươi mà nói rất khó tiếp nhận, nhưng vì tông môn, vì những đệ tử khác, chúng ta chỉ có thể làm ra như vậy quyết định. Lăng Vân con ngươi lạnh hơn, trưởng môn, nhớ ta đã sớm nói, sư tỷ huyết mạch thai hoàng ẩm, ta có biện pháp giải quyết. Buồn cười. Thiệu Trọng Hành khinh thường cười nhạt, liền liền đại tuyết sơn, cũng kiêng kỵ U Minh Diêm Ma huyết mạch. Lại đối với lần này bó tay, chỉ có thể chọn lựa bóp chết thủ đoạn, ngươi lại coi là kia căn thông. Còn giải quyết Tô Vãn Ngư huyết mạch thai hoàng ẩm. Ngươi trước hay là cân nhắc một chút mình, bây giờ ngươi, chỉ là một phế nhân, liền mình đều không gặp được có thể chu toàn, còn giọng lớn như vậy, ở nơi này nói cái loại này huynh hoang. Trường môn, những người khác ý tưởng, ta không quan tâm, liền muốn lại xác nhận một lần, đại trưởng lão nói những lời này, thật có thể ngươi đại biểu. Lăng Vân nghiêm túc nói. Như ở những tông môn khác, hắn đã sớm giết. Nhưng Mạc Hà Xuyên, trước đối với hắn coi như không tệ, lại cho hắn kim nguyên đan dược liệu. Hắn có thể như vậy ung dung giải quyết Tô Vãn Ngư huyết mạch vấn đề, vậy nhiều thua thiệt có cô xạ động, cho nên hắn nguyện ý cho nhiều cô xạ sơn những người này, một ít cơ hội. Chỉ tiếc, chuyện phát triển, định trước để cho hắn thất vọng. Mạc Hà Xuyên trầm giọng nói, Lăng Vân, lời của đại trưởng lão, hoặc giả là hơi quá đáng, nhưng tổng thể trên... Cái này đích xác là ta cùng cô xạ sơn tất cả trưởng lao thống nhất ý kiến. Ta hiểu ý. Lăng Vân gật đầu. Sau đó hắn mặt không cảm giác nói, nể tình đoạn thời gian này, trưởng môn ngươi đối với ta có nhiều chiếu cô phân thượng, ta không muốn cùng cô xạ sơn là địch, bất quá từ nay về sau, ta liền không còn là cô xạ sơn đệ tử. Ta sẽ mang sư tỷ rời đi, hy vọng trưởng môn các ngươi, tự thu xếp ổn thỏa. Nghe nói như vậy, Mạc Hà Xuyên nhưng là lắc đầu nói, không, ngươi không thể đi. Lăng Vân chợt ngẩng đầu, trưởng môn, ngươi lời này ý gì? Tô Vãn Ngư phải chết, ngươi có ta bảo đảm, có thể sống, nhưng cái này không phải là không có giá cao. Mạc Hà Xuyên nói, từ bây giờ về sau, ngươi liền ở lại cô xạ sơn, thật tốt là tông môn luyện đan, đem đền bù qua. Lăng Vân cười. Cùng cô xạ sơn những người này, bao gồm Mạc Hà Xuyên ở bên trong, hắn đã không lời có thể nói. Qua một hồi, hắn chậm rãi khạc ra ba chữ, ta cự tuyệt. Hừ. Đây có thể không thể do ngươi. Thiệu Trọng Hành hừ lạnh. Vù vù. Cường hãn hơi thở, từ trong cơ thể hắn buộc phát ra, đè hướng Lăng Vân. Xem hắn như vậy, rõ ràng là Lăng Vân như dám phản kháng, hắn liền sẽ trực tiếp ra tay trấn áp. Đại trưởng lão, loại người này nơi nào đáng ngài tự mình động thủ, sẽ để cho đệ tử làm dùm, thay ngài dạy bảo hắn một tí, để cho hắn biết cái gì là trời cao đất rộng. Đây là, một đạo hết sức lông đông thanh âm vang lên. Chương 281, một đao hai đoạn. Mọi người ánh mắt nhìn lại. Nhất thời thấy, người nói chuyện bất ngờ là Sở Cuồng. Mà Sở Cuồng đã nhìn về Lăng Vân, Lăng Vân, nếu như ngươi còn là một người đàn ông, liền tiếp nhận ta khiêu chiến, không muốn giống hơn nữa 4 ngày trước như nhau hèn yếu ở nút. Lăng Vân cau mày. Như Thiệu Trọng Hành vậy cùng đứng đầu đại võ tông, hắn còn có thể miễn cưỡng coi là địch nhân. Cái này Sở Cuồng, thì hoàn toàn là tên hề nhảy nhót, liền cùng hắn là địch tư cách cũng không có. Gặp hắn không lên tiếng, Sở Cuồng càng phát ra cuồng ngạo, tại sao không nói chuyện, chẳng lẽ ngươi sợ? Nếu như sợ, ngươi coi như trưởng môn, các vị trưởng môn và tất cả đệ tử mặt, hướng ta dập đầu nhận thua. Nói lời này lúc đó, thanh âm hắn như sấm, khí thế cũng là quần quận như sông lớn, lộ vẻ được vô cùng là bá đạo. Làm một chữ cuối cùng rơi xuống, hắn quanh người không khí lại là như sóng đào mãnh liệt, hiển lộ ra một con voi to bóng người. Thấy cái này cự tượng bóng người, rất nhiều cô xạ sơn võ giả đều là thần sắc đại chấn. Viễn cổ thần tượng công. Liên Mạc Hà Xuyên cùng cô xạ sơn cao tầng, cũng gương mặt lộ vẻ xúc động. Viễn cổ thần tượng công, là cô xạ sơn trấn phái công pháp, chỉ là công pháp này quá khó khăn, trừ cô xạ tôn giả bên ngoài, lại không người tu luyện thành công qua. Cô xạ sơn mọi người không nghĩ tới, Sở Cuồng có thể đem môn công pháp này tu luyện thành công. Không nghi ngờ chút nào, tu luyện thành viễn cổ thần tượng công, vậy Sở Cuồng tiềm lực, đem vượt qua ngày xưa cô xạ sơn thứ nhất chân truyền Mao Thừa Chí. Mạc Hà Xuyên rất nhanh liền mặt lộ ngạc nhiên mừng rỡ. Đây thật là liêu tối tăm hoa minh, trên trời hạ xuống niềm vui. Vốn là Mao Thừa Chí bị Lăng Vân đả kích, thất hồn lạc phách, rời đi cô xạ sơn tung tích không rõ, Lăng Vân lại trở thành phế nhân. Hắn đối với lần này hoang cổ thi đấu, đã không ôm hy vọng. Kết quả, Sở Cuồng lại tu luyện thành viễn cổ tượng thần công, cái này làm cho hắn lại lần nữa thấy hy vọng. Như vậy thứ nhất, hắn đối với Sở Cuồng lại không thể quá mức hà khắc. Dù là Sở Cuồng đánh chết Lăng Vân, hắn cũng được mở một con mắt nhắm một con mắt. Một người luyện đan đại sư là rất trọng yếu. Nhưng Mạc Hà Xuyên để ý hơn vẫn là hoang cổ thi đấu. Lăng Vân, có can đảm cũng không muốn kinh sợ, tiếp nhận Sở Cuồng khiêu chiến. Chẳng lẽ ngươi thật sợ? Phải hay không phải người đàn ông cùng lúc đó, ở Sở Cuồng nói chuyện sau đó, bốn phía vang lên một phiến ồn ào lên tiếng. Rất hiển nhiên, cái này cô xạ sơn bên trong, xem Lăng Vân khó chịu có khối người, gặp Lăng Vân gặp rủi ro, phần lớn cũng rất vui lòng bỏ đá xuống giếng. Ung ung. Không chờ Lăng Vân trả lời, dị biến phát sinh. Cô xạ động đống nhiên rung động. Núi long đưa động đất. Khủng bố tuyệt luân hơi thở, từ cô xạ động chỗ sâu, như lũ lụt sông ra. Sau đó, kinh người cảnh tượng xuất hiện. Cô xạ động phía trên vách núi, chật vết nước, hướng phía dưới, nghiêng đè xuống. Cái này vùng núi thể, chiếm cô xạ sơn 1/3, cao không dưới 100 mét, đường kính mấy chục mét, sức nặng không dưới 25 cả tấn. Thật muốn đè xuống, cái này cô xạ động người chung quanh sợ rằng phải chết hơn nữa. Liên Mạc Hà Xuyên sắc mặt đều thay đổi. Cho dù là hắn, cũng không cách nào ngăn trở cái này vách núi đấu đá. Mà đứng núi chịu sào, chính là khoảng cách cô xạ động gần đây Lăng Vân. Mọi người tựa hồ đã có thể dự gặp, một khắc sau Lăng Vân cũng sẽ bị ép thành thịt cặn bã. Lăng Vân nhưng liền mí mắt đều không mang, nắm chặt quả đấm đi lên phương đập một cái. Phịch. Cái này liền Mạc Hà Xuyên cũng thúc thủ vô sách vách núi, tại chỗ liền bị Lăng Vân oanh bạo, hóa thành vô số đá vụn và bột, hướng bốn phía bao tố bắn tán lạc. Cứ việc như vậy, hay là đối với rất nhiều cô xạ sơn đệ tử tạo thành tổn thương, nhưng rõ ràng đã so tưởng tượng hậu quả, tốt lắm không biết nhiều ít lần, ít nhất không có một người tử vong. Đờ đẫn. Bốn phía tất cả người, ngay tức thì cũng đờ đẫn. Mạc Hà Xuyên cùng cô xạ sơn cao tầng, cũng là như bị sét đánh, thật là khó mà tin tưởng mình nơi gặp. Một phiến sức nặng vượt qua 25 ca tấn vách núi, lại bị Lăng Vân một quyền tùy ý oanh bạo. Không phải nói, Lăng Vân đã thành phế nhân. Có thể mới vừa rồi Lăng Vân triển hiện lực lượng, thật là so hắn đi qua đỉnh cấp lúc đó, còn kinh khủng hơn, kém không nhiều cũng có thể so sánh hắn thi triển bí thuật bùng nổ lúc. Đại trưởng lão Thiệu Trọng Hành thân thể chợt thoáng một cái, sắc mặt bá đổi được một phiến trắng bệnh. Chỉ có Ô Văn Bắc kích động không thôi. Tông môn đối đãi như vậy Lăng Vân, hắn đã sớm nhìn không đặng. Làm sao người khác vi ngôn nhẹ, nói căn bản không có bất kỳ hiệu dụng gì. Hiện tại, Lăng Vân một quyền oai, tuyệt đối sẽ làm cho cô xạ sơn những thứ này hai mặt ba đau người. Cầm ruột cũng hối xanh lơ hết. Oanh bạo cái này vách núi Lăng Vân, nhưng tựa như cái gì cũng không có làm, rất thoải mái phủi đi trên mình bụi bặm. Hắn nhìn như, vẫn là không có chút nào tu vi hơi thở, giống như phế nhân. Đối với bốn phía cô xạ sơn mọi người phản ứng, hắn nửa điểm cũng không thèm để ý, lãnh đạm nhìn về phía Sở Cuồng, ngươi muốn khiêu chiến ta. Sở Cuồng đã sớm hù được trên mặt màu máu hoàn toàn cởi hết, cả người run lẩy bẩy. Ta hắn mặt đầy mồ hôi lạnh, lắp ba lắp bắp, muốn nói điều gì, có thể đầu lưỡi nhưng tựa như cả lam, nói liên tục ra một câu đầy đủ cũng khó khăn. Làm sao câm? Ngươi không phải mới vừa rất cuồng, còn muốn cho ta dập đầu cho ngươi nhận thua. Lăng Vân càng phát ra bình thản. Sở Cuồng lại cũng không chịu nổi loại áp lực này, phốc thông một tiếng quỳ xuống đất. Sai rồi, ta sai rồi, Lăng Vân, là ta bị mỡ heo lừa tim, van cầu ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, không nên cùng ta loại rác dưới này so đo. Hắn khóc lóc thế lưu, sợ hãi dập đầu cầu khẩn. Cái khác cô xạ sơn võ giả thấy vậy, tâm thần đều là một hồi nghẹt thở. Chỉ là, hiện tại ngược lại không người khinh bỉ Sở Cuồng. Thật sự là Lăng Vân quá khủng bố. Một khắc trước, mọi người còn lấy là hắn là phế nhân, kết quả một khắc sau, liền buộc phát ra có thể so với thần ma uy thế. Còn có các ngươi, từng cái một, làm sao cũng nói chuyện. Lăng Vân quét nhìn bốn phía. Ánh mắt rảo qua chỗ, linh áp không chút kiêng kỵ quét sạch. Phốc 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 lúc trước những cái kia gọi vui mừng đệ tử, rối rít hộc máu, trực tiếp bị Lăng Vân linh áp, cho đẻ được ngũ tạng lục phủ bị thương. Trường môn, ngươi ta tới giữa, vốn là có thể rất tốt sống chung, dẫu sao ngươi trước đối với ta không tệ. Lăng Vân nhìn về phía Mạc Hà Xuyên, nhưng hiện tại, ta cùng cô xạ sơn duyên phận, từ đây một đao hai đoạn hắn nói đến một nửa, Thiệu Trọng Hành liền không nhịn được chen vào nói, Lăng Vân, chuyện này là ta cô xạ sơn sai rồi, có thể nói thế nào đi nữa, cô xạ sơn đều là ngươi tông môn. Ngươi không chờ Thiệu Trọng Hành đem lời nói một chút, Lăng Vân liền ánh mắt lạnh lẽo, om sòm. Ầm. Quần quần uy áp, thoáng chốc hướng Thiệu Trọng Hành cuồng dũng tới. Ở nơi này quần quần uy áp hạ, Thiệu Trọng Hành đường đường đứng đầu đại võ tông, lại cảm giác được mình vô cùng nhỏ bé. Đến khi vậy uy áp đánh thẳng tới, hắn lại là hoảng sợ thất sắc, thân thể phanh bay rớt ra ngoài. Phốc suy. Thiệu Trọng Hành rơi xuống ở mấy chục mét bên ngoài, há mồm hộc máu. Chỉ là Lăng Vân linh áp, liền đem hắn tổn thương nặng. Thấy một màn này, cô xạ sơn cái khác cao tầng cơ hồ hù được hồn phi phách tán. Thiệu Trọng Hành, ngươi là thứ gì, ta cùng trưởng môn nói chuyện, đến phiên ngươi chen vào nói. Lăng Vân lạnh nhạt mắt nhìn xuống Thiệu Trọng Hành. Nhưng mà, Thiệu Trọng Hành cũng không dám biểu lộ nửa điểm tức giận, sợ hai nói, là ta sai, ta không nên chen vào nói. Đường đường đại trưởng lão đều như vậy, những người khác buộc phát cảm thấy hô hấp đọc lại. Nếu biết sai, vậy thì nên phạt. Lăng Vân thân hình bỗng nhiên thoáng một cái. Bá. Hắn cả người ngay tức thì biến mất, xuất hiện ở Thiệu Trọng Hành trước mặt. Thiệu Trọng Hành sợ hãi không thôi, khàn khàn nói, ta là đại trưởng lão, ngươi như đối với ta ra tay, đó chính là lại dám phạm thượng. Khi sư diệt tổ à làm ngươi nói muốn giết sư tỷ thời điểm, ngươi ở ta trong mắt, liền không còn là cái gì đại trưởng lão, liền heo chó cũng không bằng. Lãnh đạm lời nói, trên không trung vang vọng. Chương 282, lạnh lùng mắt nhìn xuống. Một khắc sau, Lăng Vân hướng về phía Thiệu Trọng Hành một trưởng đẩy ra. Hắn trưởng lực như mãnh liệt sóng lớn, mà Thiệu Trọng Hành chỉ là sóng lớn ở giữa thuyền cô độc, tại chỗ lật. Thiệu Trọng Hành lại lần nữa đổ bay rơi xuống đất. Nhưng lần này hắn thảm hại hơn, hai đầu gối quỳ xuống đất, thất khiếu chảy máu. Hắn không chỉ là thân xác gặp gỡ tổn thương nặng, ngay cả mạng hồn đều đã bể tan cảnh. Vị này cô xạ sơn đại trưởng lão, trước đây luôn miệng nói Lăng Vân là phế nhân, giờ phút này mình mới là chân chính biến thành phế nhân. Trường môn, đối với ta lời khi trước, ngươi có gì dị nghị không? Lăng Vân xem đều không xem Thiệu Trọng Hành, tầm mắt lần nữa trở lại Mạc Hà Xuyên trên mình. Mạc Hà Xuyên vẻ mặt đắng chát, thật muốn như vậy sao? Có thể hay không do ta nguyện gánh vác hết thể sai lầm, đổi lấy ngươi ở lại cô xạ sơn? Hắn biết, trước đoạn thời gian, hắn và trên dưới cô xạ sơn, cũng làm ra một cái nhất quyết định ngu xuẩn. Vốn là cô xạ sơn đã coi Lăng Vân, chỉ cần đem quan hệ duy trì, sớm muộn có thể mượn Lăng Vân lực bay cao. Làm sao, bọn họ tự tay đem điều này cơ hội sẽ chôn vùi. Lăng Vân đã rõ ràng nói cho bọn họ, bên trong 3 ngày là có thể khôi phục tu vi. Sự thật cũng là như vậy, thời khắc này Lăng Vân không chỉ có tu vi khôi phục, còn càng tăng lên đỉnh cấp. Kết quả, liên bởi vì bọn họ không tín nhiệm Lăng Vân, cảm thấy Lăng Vân đang nói dối, từng bước một đem Lăng Vân đẩy vào quyết liệt. Mặc dù biết, hắn còn chưa cam tâm, muốn thử nghiệm vãn hồi cục diện. Lăng Vân nhướng mày một cái, hắn làm sao có thể tiếp tục ở lại cô xạ sơn. Bất quá hắn chính yếu nói, liền tâm thần động một cái, không trả lời. Cơ hồ đồng thời, cô xạ động lại lần nữa chấn động, sụp đổ. Ung ung. Núi lở đất mòn. Vô số đá vụn nổ bay ra ngoài. Nhưng cái này chút đá vụn, tựa như dài ánh mắt. Không có đắc tội Lăng Vân người, cũng bình yên vô sự. Nhìn lại những cái kia trước trắng trợn kêu gào, Lăng Vân chỉ là lấy linh áp hơi thi mỏng trường đệ tử, toàn bộ bị đá vụn đánh chết. Ở nơi này đầy trời đá vụn bên trong, một đạo thân ảnh giống như uổng công luyện tập, từ cô xạ động bên trong bắn ra, sau đó nhẹ bông rơi vào Lăng Vân bên người. Tô Văn Ngư. Thấy thân ảnh này, Mạc Hà Xuyên cùng cô xạ sơn cao tầng, đều là sắc mặt biến đổi. Thân ảnh này, bất ngờ chính là Tô Văn Ngư. Vô luận mới vừa rồi còn là sớm hơn chút thời điểm núi lở, đều là do nàng tỉnh lại xuất quan đưa tới. Vào giờ phút này, nàng vừa ra tới chính là long trời lở đất. Cảm nhận được nàng tản ra hơi thở, cô xạ sơn mọi người chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng, trong lòng cảm giác đè nén, lại không thể so với đối mặt Lăng Vân lúc kém. Sự thật cũng là như vậy. Hôm nay, Tô Vãn Ngư đã dung hợp cây kia thần bí tóc đen. Cứ việc nàng thực lực, bởi vì U Minh Diêm tộc huyết mạch bị áp chế, không có trước như vậy khoa trường, nhưng thần bí tóc đen bản thân bất phàm. Dung hợp sau đó, nàng lực lượng xảy ra kỳ diệu thay đổi, đổi được vô cùng là khủng bố. Lăng Vân lực lượng khí tức, bởi vì bất tử thần công mà tự động thu liễm. Tô Vãn Ngư hơi thở, nhưng là không có chút nào che giấu, ùn ùn kéo đến, để cho cái này cô xạ động chu vi nghìn mét trong khoảng, đều là như đưa trời đông giá rét. Nàng đứng ở Lăng Vân bên người, ôn nhu cùng Lăng Vân hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó liền lạnh như băng nhìn về Mạc Hà Xuyên các người, sư đệ không cùng các ngươi so đo, đó là hắn nhân từ, nhưng cái này không đại biểu, các ngươi liền có thể được voi đòi tiên. Dứt lời, nàng một chỉ điểm ra. Thiệu Trọng Hành thân thể ngay tức thì đóng băng, sau đó hóa là vô số cục băng mảnh vỡ, khắp nơi vỡ nát, tán lạc đầy đất. Sở Cung thấy tình thế không ổn, lặng lẽ lẫn trong đám người, muốn chạy đi. Tô Vãn Ngư tiện tay xuất trưởng. Một hồi gió lạnh, liền đuổi kịp Sở Cung. Trong phút chốc, Sở Cung thân thể, trực tiếp bị cái này gió lạnh thổi tan, hài cốt không còn, chỉ còn lại một ít băng cặn bã theo gió phiêu tán. Cái này làm cho cô xạ sơn mọi người, tâm thần buộc phát băng hàn, cùng với đắng chát. Hối hận tâm trạng, tiến một bước tăng trưởng. Xem ra, bọn họ mất đi không chỉ là Lăng Vân, còn là một vị không kém tại Lăng Vân Tô Văn Ngư. Hai đại đặt ở Đông Thổ, cũng có thể coi như là thiên kiêu yêu nghiệt, chỉ như vậy bị chính bọn họ đẩy cửa bên ngoài. Thậm chí nếu không phải bởi vì Lăng Vân tương đối khắc chế, chỉ lấy Tô Vãn Ngư tính cách, sợ rằng cũng sẽ trực tiếp cùng cô xạ sơn trở thành tử địch. Sư tỷ, chúng ta đi. Lăng Vân nhàn nhạt nói. Nghe vậy, Tô Vãn Ngư liền không xuất thủ nữa. Nàng đối với Lăng Vân rất hiểu, sư đệ ân oán rõ ràng. Ở cô xạ sơn, sư đệ và nàng cuối cùng được không thiếu chỗ tốt, cho nên Lăng Vân không muốn đuổi tận giết tuyệt. Nếu không lấy nàng và Lăng Vân thực lực, dưới sự liên thủ tiêu diệt cô xạ sơn, vấn đề không lớn. Đông Châu võ viện mọi người, đồng loạt đi tới Lăng Vân và Tô Vãn Ngư sau lưng. Các ngươi tiếp tục ở lại cô xạ sơn. Lăng Vân không dự định mang bọn họ đi. Tiếp theo, hắn tức sắp đối mặt Đại Tuyết Sơn trả thù, át phải không cách nào chiếu cố Đông Châu võ viện mọi người. Thà mang bọn họ đi mạo hiểm, không bằng đem bọn họ ở lại cô xạ sơn thật tốt tu hành, tăng lên thực lực. Có lần này trấn nhiếp, hắn tin tưởng cô xạ sơn các người tuyệt không dám tái phạm. Dưới tình huống này, Đông Châu võ viện mọi người ở lại cô xạ sơn, ngược lại là an toàn nhất, cũng là nhất thỏa đáng an bài. Được. Trần Mông Mông các người không phản bác. Bọn họ giống vậy biết, lấy bọn họ thực lực, đi theo Lăng Vân và Tô Văn Ngư, chỉ sẽ trở thành là phiền toái. Cái này làm cho bọn họ ở trong lòng âm thầm thề, nhất định phải liều mạng tu hành, đem hết toàn lực đuổi theo Lăng Vân và Tô Vãn Ngư bước chân. Thật sâu liếc nhìn bọn họ, Lăng Vân và Tô Vãn Ngư không đang dừng lại, hướng cô xạ sơn hạ chạy đi. Trước khi rời đi, hắn lấy linh lực truyền âm cho Mạc Hà Xuyên, Mạc Trưởng Môn, Đông Châu võ viện mọi người, còn có Ô Hộ Pháp, ta liền giao cho ngươi chiếu cố, hy vọng lần này, ngươi không muốn lại để cho ta thất vọng, nếu không, ta thật sẽ san bằng cô xạ sơn. Mạc Hà Xuyên trong lòng nghiêm nghị. Nhưng trừ những thứ này ra, hắn càng nhiều hơn, vẫn là mừng rỡ. Có Lăng Vân những lời này, như vậy cô xạ sơn vậy Lăng Vân tới giữa, liền vẫn tồn tại một chút ràng buộc. Cô xạ sơn dưới chân. Sư đệ, chúng ta bây giờ đi đâu? Tô Vãn Ngư hỏi. Đông Giang Thành. Lăng Vân nói, Đông Châu võ viện Hắc Bạch Tháp bên trong, có kỳ dị lửa, đi qua ta thực lực không đủ, không cách nào hàng phục lửa này, hôm nay là thời điểm lại đi thử một phen. Đại Tuyết Sơn cuối cùng là một thai hoàng ẩm. Cho nên, hắn phải bắt chặt thời gian, tăng lên thực lực. Nửa ngày sau đó, Lăng Vân và Tô Vãn Ngư đi tới một cái trấn nhỏ bên ngoài. Chúng ta đi nghỉ ngơi hạ. Lăng Vân nói. Như chỉ là một mình hắn, hắn có thể một đường không nghỉ ngơi, ngựa không ngừng vó chạy tới Đông Giang Thành. Nhưng có Tô Vãn Ngư ở bên người, hắn tự nhiên phải chiếu cố đến Tô Vãn Ngư. Ừ. Tô Vãn Ngư gật đầu. Nàng hồi nào không phải là cùng Lăng Vân như nhau, có giống vậy ý tưởng, muốn cho Lăng Vân nghỉ ngơi một chút. Chỉ là, Giữa lúc hai người muốn hướng trong trấn nhỏ đi tới, sau phương thiên không bỗng nhiên chuyển tới một hồi chói tai đại bảng kêu tiếng. Cúc ngay. Cùng lúc đó, một đạo lạnh lùng uống tiếng vang lên. Lăng Vân sắc mặt trầm xuống. Hắn dư quang đã bắt được, có một cái to lớn hắc phong điêu, đột nhiên từ bầu trời bay tới, hướng trấn nhỏ cổng vào hạ xuống. Hắc phong điêu trên lưng phía trước, là cái tăng thể diện trung niên thái giám, đang lạnh nhạt nhìn xuống Lăng Vân và Tô Vãn Ngư. Tựa hồ ở hắn trong mắt, Lăng Vân và Tô Vãn Ngư là hèn mọn tiện dân, theo ly đàng hoàng cho hắn chim nhường đường. Đổi thành những người khác, khẳng định liền sẽ tránh. Dẫu sao có thể dùng nổi hắc phong điêu người, không thể nghi ngờ lai lịch bất phàm. Nhưng Lăng Vân nơi nào sẽ quan tâm. Hắn không những không để cho mở, ngược lại xoay người, trực diện hắc phong điêu. Chương 283, ngươi cái này tiện dân. Tự tìm cái chết. Trung niên thái giám mặt lộ ngon sắc. Tiếp theo, hắn không chỉ có không dừng lại hắc phong điêu hoặc là chậm lại, còn hung hăng đạp một cái lưng hắc phong điêu, để cho người sau tăng tốc độ hạ xuống. Bị trung niên thái giám đạp một cái, hắc phong điêu nhất thời nổi giận, thét lên thả ra vạn năm yêu thú hơi thở. Không nghi ngờ chút nào, cái này hắc phong điêu thực lực, đủ để so sánh võ tông. Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo. Hắn sừng sững không nhúc nhích, không có ra tay, chỉ là ngang nhiên thả ra linh áp. Yêu thú đối với uy áp nhất là bén nhạy. Giác hắc phong điêu lập tức sợ hãi kêu to, hướng bên cạnh bay đi. Nhưng Lăng Vân linh áp quá mạnh mẽ, để cho nó thân thể mất đi thăng bằng, phanh ngã rơi xuống mặt đất. Hắc phong điêu trên mọi người đối với lần này không có chút nào chuẩn bị, quăng xuống đất hết cái bụi văng đầy người, chật vật không chịu nổi. Đối với lần này, Lăng Vân không có nửa điểm đồng tình. Vậy trung niên thái giám như vậy tàn nhẫn, rõ ràng là muốn đưa vào hắn tử địa. Đổi thành thực lực nhược điểm người, mới vừa rồi nhất định sẽ bị hắc phong điêu tấn công bên trong, rơi được cái không chết cũng bị thương kết quả. Ở trong quá trình này, trung niên thái giám sau lưng nhiều người không một người người lên tiếng, đều không vô tội. Lại những người này hắn thật không quan tâm. Duy nhất để cho hắn hơi cảm thấy không đơn giản, là cái mang nón lá nam tử, đoán chừng là đại võ tông. Nhưng đại võ tông thì như thế nào, Lăng Vân hôm nay giống vậy không coi vào đâu. Mặc công công, chuyện gì xảy ra? Trung niên thái giám sau lưng một cái thanh niên anh tuấn, sắc mặt vô cùng là khó coi nói. Cái khác rơi xuống người cũng là trố mắt nhìn nhau, không biết hắc phong điêu thật tốt, tại sao sẽ đột nhiên rơi xuống. Hiển nhiên, bọn họ cũng không có cầm hắc phong điêu biến cố, cùng Lăng Vân liên hệ với nhau. Dẫu sao Lăng Vân nhìn như rất trẻ tuổi, lại tu vi nhìn như cũng không mạnh. Nhất định là cái này tiện dân, đã quấy rầy hắc phong điêu. Mặc công công vô cùng căm tức. Hắn ngược lại không cho rằng, thật sự là Lăng Vân quấy rối hắc phong điêu, chỉ là tràn đầy lửa giận, cần phải có đối tượng phát tiết. Vừa vặn Lăng Vân ở trước mắt, là được chọn đầu nhân vật. Thiện dân, ngươi đây là chán sống. Hắn ánh mắt âm lãnh nhìn về phía Lăng Vân, không cho Lăng Vân bất kỳ giải thích rõ cơ hội, trực tiếp ngang nhiên xuất trường. Phịch. Một trường đánh ra, hắn tu vi nhất thời hiển lộ không thể nghi ngờ, giống nhau là tên đỉnh cấp võ tông. Chỉ tiếc, loại cấp bậc này võ giả, đối với hôm nay Lăng Vân mà nói, hoàn toàn có thể nói là nhỏ nhặt không đáng kể. Lăng Vân còn không có ra tay, một đạo màu trắng ống tay áo liền từ sau lưng hắn xoắn tới. Mặc công công âm lãnh trường lực, lúc này bị màu trắng ống tay áo hóa giải. Xuất thủ chính là Tô Văn Ngư. Còn dám đánh lại. Mặc công công bộc phát nổi nóng, chen một tiếng rút ra bảo đao, dự định thi triển sát chiêu chân tránh. Tô Văn Ngư ánh mắt lạnh như băng. Cái này mặc công công như vậy độc ác, thật muốn chọc giận nàng. Nàng không ngại giết đối phương. Chấm đã. Không chờ Tô Vãn Ngư ra tay, thanh niên anh tuấn kia liền đem Mặc Công Công gọi lại. Điện hạ. Mặc Công Công đành phải dừng tay. Không thể đường đột người đẹp. Thanh niên anh tuấn bắn tới trên mình bụi bặm. Hắn một đôi mắt đã hoàn toàn bị Tô Vãn Ngư hấp dẫn, đổi thành ánh sáng nóng bỏng. Sau đó, hắn tự xưng là phong độ bất phàm cười nói, vị cô nương này, tại hạ Điền Du Hoan, Tề Quốc cửu hoàng tử, không biết cô nương phương danh. Hắn giọng tràn đầy ngạo nghễ. Tựa hồ nhận định, chỉ cần hắn báo ra thân phận, Tô Vãn Ngư nhất định sẽ đối với hắn phân biệt đối xử. Còn như Lăng Vân, hoàn toàn bị hắn coi thường. Tô Vãn Ngư sắc mặt lạnh lùng, ngươi là ai cùng ta không liên quan, ta tên chữ cảng cùng ngươi không liên quan. Vô luận Điền Du Hoan là ai, dám coi thường sư đệ, còn ngay sư đệ mặt và nàng bắt chuyện, cũng để cho nàng cực độ chán ghét. Điền Du Hoan nụ cười không khỏi hơi chậm lại, diễn cảm có chút kinh ngạc. Tô Vãn Ngư phản ứng, hoàn toàn ra hắn dự liệu. Trước kia hắn gặp phải những cô gái kia, ở biết hắn thân phận sau đó, không khỏi là đối với hắn dùng mọi cách lấy lòng. Dù là một ít thiên chi kiêu nữ, không cần lấy lòng hắn, vậy giống vậy sẽ ôn hòa đối đãi, không dám cùng hắn xích mích. Nhưng hắn rất nhanh liền điều chỉnh xong tâm tính. Cô gái bình thường, dám như vậy nói với hắn nói, không thể nghi ngờ là thập ác không tha. Bất quá, cô gái trước mắt này, nghiêng nước nghiêng thành, cho dù hắn là hoàng tử đều rất ít thấy, có độc hành khác biệt đặc quyền. Cô nương, là ta mạo muội, nhưng các ngươi đã quấy rầy ta Hắc Phong Điêu, để cho chúng ta như vậy chật vật, tổng không thể không quản không hỏi chứ. Điền Du Hoan nói, ta xem như vậy, ta yêu cầu cũng không cao, chỉ cần cô nương theo ta cùng nhau ăn bữa đạm bạc, mọi người đem lời nói ra, kết giao bằng hữu, chuyện này ta liền không so đo nữa, như thế nào? Hắn bề ngoài tao nhã lịch sự, nội tâm nhưng là đang cười lạnh. Chỉ cần đối diện người đẹp này đồng ý và hắn đi dùng cơm, như vậy dùng cơm trong quá trình phát sinh chút gì, còn không phải là do hắn định đoạt. Chỉ tiếc, hắn những ý nghĩ này, nơi nào giấu giếm được Lăng Vân và Tô Văn Ngư. Cái này Điền Du Hoa âm khí thế chấp tâm tà, vừa thấy liền biết cực độ phong lưu. Lúc này Tô Văn Ngư liền mặt như hàn sương, cút. Dù cho Điền Du Hoan đối với người đẹp lại còn kiên nhẫn, bị Tô Văn Ngư như vậy liên tục ngay trước mọi người bài xích uống, giờ phút này cũng cảm thấy mặt mũi không nén giận được. Hắn thần sắc, thoáng chốc vậy trầm xuống, cô nương đây là không cho ta mặt mũi. Để cho sư tỷ ta cho ngươi mặt mũi. Ngươi coi là cái thứ gì? Lần này, không chờ Tô Vãn Ngư đáp lời, Lăng Vân liền mở miệng. Mặc dù đối với Tô Vãn Ngư mà nói, giải quyết một cái Điền Du Hoan không nói ở đây, nhưng hắn thân là người đàn ông, làm sao có thể không quan tâm, để cho người phụ nữ mình đi độc mặt mưa gió. Hả? Điền Du Hoan ánh mắt rốc hàn, như băng đao đâm về phía Lăng Vân. Hắn căn bản không cầm Lăng Vân coi ra gì, nào nghĩ tới thằng nhóc này, còn dám ra đây quấy rối. Thật là can dỡ, dám như vậy và điện hạ nói chuyện. Trước kia Mặc Công Công gầm lên, điện hạ nhà ta, có thể vừa ý sư tỷ của ngươi, đó là sư tỷ của ngươi và vinh hạnh của ngươi, ngươi như thức thời, đến lượt khuyên sư tỷ của ngươi đi theo điện hạ nhà ta. Thật muốn có thể thu được điện hạ vui mừng, sư tỷ của ngươi và ngươi đều phải vàng ố thăng chức. Cho thái giám, ta thăng chức mẹ ngươi. Lăng Vân trong lòng tức giận, như núi lửa phun ra. Vốn là bởi vì là sư tỷ ở bên người, hắn chẳng muốn thấy máu, lúc này mới đối với những người này chỉ là hơi thi mỏng chừng. Kết quả ngược lại tốt, những người này tệ hại hơn, còn gợi lên sư tỷ chú ý, đây quả thực là tội không thể tha. Vâng! Hắn thân hình thoát một cái, ngay tức thì từ tại chỗ biến mất, đi tới Mặc Công Công trước người, một bạt thai hung hãn quăng ra ngoài. Mặc Công Công nơi nào chống đỡ được Lăng Vân công kích. Bạc đích một tiếng, hắn tại chỗ bị tát bay rớt ra ngoài. À kêu thảm thiết bên trong, Mặc Công Công gương mặt cấp tốc sưng lên, khạc ra một hơi mang răng máu tươi. Bốn phía mọi người đều hoảng sợ. Một cái đỉnh cấp võ tông, lại liền cái này hắc y thiếu niên một cái tát cũng không ngăn nổi. Lăng Vân không để ý những người khác phản ứng. Cái này chốc lát công phu, hắn đã vượt qua Mặc Công Công, xuất hiện ở đó Điền Du Hoan bên người. Ngươi muốn làm gì? Điền Du Hoan sợ hãi nhìn Lăng Vân. Lăng Vân không nói lời nào, trực tiếp nhấc chân, hướng về phía hắn dưới háng, bạo lực đã tới. Không Điền Du Hoan rốt cuộc ý thức được Lăng Vân phải làm gì, điên cuồng vận chuyển linh lực, muốn né tránh. Chỉ tiếc, hắn tốc độ, nơi nào có thể so với Lăng Vân. Một đạo chói tai tiếng, đông nhiên vang vọng. Bốn phía mọi người, nhất là nam tử, đều có loại da đầu tê dại, giữa hai chân lạnh siêu siêu cảm giác. Lại xem Điền Du Hoan, giữa hai chân đã là một phiến vết máu. Điền Du Hoan thống khổ ngã xuống đất, cùng loạn đoán hận thét chói tai, tiện dân, ngươi cái này tiện dân, lại dám như vậy đối với ta. Ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi hắn dưới háng, đã hoàn toàn bị Lăng Vân phế bỏ, không làm được đàn ông. Chương 284, Đoạn Thiên Lang. Ngươi và chó này thái giám là cá mẹ một lứa, đã như vậy, dứt khoát ngươi vậy làm thái giám, miễn được gieo hỏa những cô gái khác. Lăng Vân lạnh như băng nói. Ta phải đem ngươi bập gân lột ra, bàm thây vạn đoạn, mau bắt hắn lại cho ta. Điền Du Hoan điên cuồng gào thét. Tiểu xuất sinh. Mặc Công Công đôi mắt đỏ lên, xông về Lăng Vân. Điền Du Hoan là do hắn bảo vệ, hiện tại Điền Du Hoan xảy ra chuyện, sau chuyện này hắn cũng khó trốn xử phạt. Cho nên, đối với Lăng Vân hắn thật là hận đến trong xương. Có thể hắn như vậy, vậy kích thích Lăng Vân giết tim. Diệt. Lăng Vân trở tay chính là một quyền. Cực sát quyền. Cuồn cuộn quyền kính, như sông lớn dâng trào. Cái này một tí, Lăng Vân mới tính là hơi động điểm thất cách, ra 30% lực lượng. Dù vậy, cũng không phải Mặc Công Công có thể ngăn cản. Thoáng chốc. Mặc Công Công liền bị cuồn cuộn quyền uy chìm ngập, như bao cát bay rớt ra ngoài. Phịch. Hơn 100m bên ngoài, Mặc Công Công rơi xuống đất. Hắn thân thể đã mềm nhũn, cả người xương đều bị đánh nát. Co quắp một hồi sau đó, hắn hơi thở liền đột nhiên đoạn tuyệt. Vị này đến từ Tề Quốc đại nội đỉnh cấp võ tông, chỉ như vậy bị đánh chết tại chỗ. Người tuổi trẻ, người quá mức. Vù vù. Vậy một mực không lên tiếng nón lá nam tử, rốt cuộc mở miệng. Ở thanh âm hắn truyền ra lúc đó, bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại. Bốn phía đám người hoảng sợ. Chỉ gặp bầu trời, một cái núi cao vậy hắc lang hư ảnh ngưng tụ ra, quan sát phía dưới. Thiên lang. Đây là tề quốc hộ quốc võ thần, đoạn thiên lang võ hồn. Mọi người khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới, cái này thần bí nón lá nam tử, lại chính là tề quốc đệ nhất cường giả, có tề quốc hộ quốc võ thần danh xưng là đoạn thiên lang. Theo hắc lang hư ảnh vừa ra, một cổ đỉnh cấp đại võ tông mới có hơi thở, nhất thời ùn ùn kéo đến đè xuống. Tất cả mọi người đều không khỏi là vậy hắc y thiếu niên mặc niệm. Cái này hắc y thiếu niên, như vậy trẻ tuổi là có thể đánh tan đỉnh cấp võ tông, không thể không nói tư chất rất yêu nghiệt. Nhưng mà, đối phương nhưng gặp phải đoạn thiên lang. Còn lấy vì ngươi có thể một mực chịu đựng. Lang Vân nhưng mặt không đổi sắc. Từ gặp phải những người này bắt đầu, hắn ngay tại phòng bị cái này đoạn thiên lang. Hắn không tránh không tránh, trực tiếp hướng về phía trước, một quyền đánh ra. Linh lực kinh khủng, ngưng tụ ra một cái giống như ngôi sao dấu quyền, mang nghiền ép hết thể thế, ầm ầm đánh út về phía đoạn thiên lang. Không biết tự lượng sức mình. Đoạn thiên lang không thèm để ý chút nào, khống chế mệnh hồn thiên lang, hướng về phía Lang Vân một cước đạp. Hắn thần sắc nhàn nhạt, tựa hồ nhận định, thiên lang một cước này, tất có thể đem Lang Vân, xem đạp con kiến vậy giết chết. Nhưng mà, hắn cái loại này dửng dưng diễn cảm, kéo dài chốc lát cũng chưa tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền hoảng sợ thất sắc. Ầm. Làm Lang Vân giấu quyền, cùng thiên lang vừa chạm vào đụng, nháy mắt liền buộc phát ra sóng gió kinh hoàng lực. 4.000 viên viễn cổ tinh thần hình chiếu hạ xuống. Cái này đều không phải là Lang Vân thực lực chân chính, nhưng vậy đã có thể so với võ tôn, đối phó đoạn thiên lang dư sức có thừa. Bình bịch bịch. Mệnh hồn thiên lang bị biến dạng, tiêu thảm lui về phía sau. Đoạn thiên lang vậy ngay tức thì bị mãnh liệt cắn trả, phun hụt máu, vẻ vải ngã xuống đất. Ngã xuống đất sau đó, hắn nhưng không để ý tới tự thân tổn thương, sợ hãi nhìn Lang Vân, ngươi là ai? Lang Vân. Lang Vân một tay chống lưng, nhàn nhạt nói. Lời nói truyền ra, bốn phía thoáng chốc rơi vào một phiến huyên náo. Nguyên lai, cái này hắc y thiếu niên, chính là đại tĩnh vị kia truyền kỳ, thiếu niên võ tông Lang Vân. Trước đây không lâu, đại tĩnh bên kia liền có tin tức truyền ra, Lang Vân bị mấy vị đại võ tông cấp cao thủ vây giết, không chỉ có phá giải vây giết, còn nghị vây giết mấy vị đại võ tông cấp cao thủ giết ngược. Đối với tin tức này, mọi người trước còn có nơi không tin, cảm thấy quá mức khoa trương. Hôm nay chính mắt thấy được Lang Vân ra tay. Tiện tay nghiền ép đỉnh cấp đại võ tông đoạn thiên lang, mọi người mới biết, nguyên lai tin đồn không chỉ không có khoa trương, ngược lại quá mức đánh giá thấp Lang Vân. Cái này Lang Vân thực lực chân chính, thật là cũng có thể thẳng truy đuổi võ tôn. Như thực lực này, đừng nói ở Đại Tĩnh Vương Triều, ở toàn bộ Tây Hoang đều có thể đi ngang. Đoạn thiên lang con ngươi co giúp một cái, hiển nhiên cũng biết Lang Vân là ai. Nguyên lai là Lang công tử, hắn sắc mặt nghiêm nghị. Lang Vân không có hứng thú nghe hắn nói gì, lập tức từ ta trước mặt cút đi biến mất. Nếu không ta không dám cam đoan, ta sẽ hay không cầm các ngươi cũng giết sạch. Đoạn thiên lang thất kinh, thật không dám nói nhảm nữa. Thông qua mới vừa rồi giao thủ, hắn đã xác nhận mình không phải là Lang Vân đối thủ. Có lẽ, hắn vận dụng lá bài tẩy, có thể từ Lang Vân trong tay chạy trốn, nhưng Điền Du Hoan cùng những người khác tánh mạng, liền không cách nào bảo đảm. Đợi Đoàn Mỗ tham gia xong dư huyền ương tiểu thư tiệc đính hôn, định tới hướng Lang công tử tới cửa tạ tội. Đoạn thiên lang chắp tay. Sau đó hắn liền phải dẫn tể quốc những người khác rời đi. Thời gian Điền Du Hoan còn muốn nói điều gì, trực tiếp bị hắn một trưởng đao đánh xỉu. Đợi một chút. Nhưng mà, Lang Vân nhưng đem hắn gọi lại. Không biết công tử có gì phân phó. Đoạn thiên lang cung kính nói. Ngươi mới vừa nói, ngươi muốn đi tham gia dư huyền ương tiệc đính hôn. Lang Vân sắc mặt vô cùng không tốt xem. Đoạn thiên lang trong lòng lột bột một tí, không biết tại sao lại chọc vị gia này không thích. Hắn vội vàng nói, như Lang công tử không thích. Ta liền hủy bỏ lần này hành động. Không cần, ngươi và ta cẩn thận nói một chút, cái này dư huyền ương tiệc đính hôn, là chuyện gì xảy ra? Lăng Vân âm trầm nói, nàng, đây là muốn cùng ai đính hôn? Tuy nói hắn cùng dư huyền ương, cũng không có cảm tình gì cơ sở, nhưng hai người ở huyền vũ bí cảnh, dẫu sao phát sinh qua quan hệ thân mật. Hắn làm sao có thể cho phép dư huyền ương và người khác đính hôn? Cái này, cụ thể ta cũng không biết. Đoạn thiên lang thận trọng nói, chỉ là nghe nói. Lần này dư gia đính hôn đối tượng lai lịch rất lớn, tựa hồ đến từ đông thổ. Lăng Vân ánh mắt lạnh như băng, trầm mặc đứng ở đó, tựa hồ có chút do dự bất định. Chuyện này, hắn khẳng định không thể nào bỏ mặc. Nhưng cái này liên quan đến một nữ nhân khác, hắn được cân nhắc như thế nào cùng Tô Vãn Ngư nói. Không chờ hắn mở miệng, một cái đầu ngón tay liền kéo hắn tay. Lăng Vân quay đầu, nhất thời liền chạm đến Tô Vãn Ngư vậy đôi mắt lạnh. Sư đệ, chúng ta lập tức đi dư gia. Tô Vãn Ngư giọng băng hàn. Sư tỷ, Lăng Vân có chút kinh ngạc. Thấy Lăng Vân phản ứng, Tô Vãn Ngư nói, sư đệ, ngươi là muốn nói, ta chẳng lẽ không ghen. nói không ghen, cái này không thể nào, nhưng so sánh mà nói, sư đệ ngươi mặt mũi quan trọng hơn, Dư Uyển Ương đã là phụ nữ của ngươi, tại sao có thể sẽ cùng người khác đính hôn. Nói đến đây, nàng trong con ngươi thậm chí có sắc ý, chúng ta đi trước Dư gia xem tình huống, nếu như có hiểu lầm, vậy giải trừ hiểu lầm, nếu không, chuyến này tất đại khai sát giới. Nghe vậy, Lăng Vân trong lòng cảm động. Hắn đã rõ ràng, Tô Vãn Ngư sẽ như vậy, là đem hắn hết thảy, nhìn so chính nàng còn nặng. Lúc này hắn quay đầu nhìn về phía, Đoạn Thiên Lang, ta quyết định cùng ngươi cùng đi Dư gia dự tiệc, ngươi không ngại mang nhiều hai người chứ? Không ngại, dĩ nhiên không ngại. Đoạn Thiên Lang vội vàng nói. Lăng Vân và Tô Vãn Ngư, nhất thời vậy nhảy lên Hắc Phong Điêu, bay đi Dư gia. Vân Mộng Núi. Đây cũng là Tây Hoang Trung lập vùng một trong. Núi này trùng điệp 800 dặm, tồn rất nhiều thế lực. Mà Dư gia, chính là những thế lực này bên trong, xứng đáng không thẹn bá chủ. Giờ phút này, Dư gia trên dưới đều là răng đèn kết hoa, vô cùng là vui mừng. Ai cũng biết, đây là Dư gia đại tiểu thư Dư Huyền Ương, muốn cùng người đính hôn. Dư gia hậu viện. Một gian trang điểm vui mừng khuê phòng bên trong. Thân là người trong cuộc Dư Huyền Ương, trên mặt cũng chỉ có tức giận. Đồng nhiên, cửa sổ một hồi gió nhẹ thổi qua. Đổi thành những người khác, có lẽ sẽ đem cái này làm trung hợp. Nhưng Dư Huyền Ương cảm giác lực vô cùng là bén nhạy, ngay tức thì liền cảnh giác. Là ta. Một đạo thanh âm bình tĩnh, ở sau lưng nàng vang lên. Nghe được cái này thanh âm, Dư Huyền Ương thân thể mềm mại nhất thời buông lỏng xuống. Nàng xoay người, quả nhiên liền thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia, hốc mắt không kềm hãm được cũng có chút đỏ lên. Ngươi. Làm sao tới ngạc nhiên mừng rỡ tới quá đột nhiên, Dư Uyển Ương nói chuyện đều có chút lắp ba lắp bắp. Nàng đứng đối diện, chính là Lăng Vân. Đi theo Đoạn Thiên Lang tiến vào Dư gia sau đó, hắn liền gạt những người khác, lặng yên không tiếng động lẻn vào Dư gia hậu viện, tìm được Dư Uyển Ương. Khi làm ra chính thức quyết định trước, hắn khẳng định trước phải tìm được Dư Uyển Ương, biết rõ chân tướng sự tình. Ngươi muốn cùng người khác đính hôn. Lập tức, Lăng Vân nhìn Dư Uyển Ương, trong mắt toát ra nguy hiểm ánh sáng. Không phải ta. Dư Uyển Ương một hồi nóng nảy, hết thảy các thứ này, ta trước đều không biết, là ta phụ thân tự chủ trương. Nàng sâu trong nội tâm, đối với Lăng Vân thật ra thì còn có chút oán khí. Dẫu sao thân thể là phụ nữ nhất đồ trọng yếu, kết quả lại bị Lăng Vân chiếm hữu. Nhưng nàng vậy không biết chuyện gì, càng lo lắng Lăng Vân hiểu lầm nàng, liền về điểm kia oán khí cũng không để ý. Nghe lời này một cái, Lăng Vân tâm thần nhất thời ôn hòa xuống. Xem ra hắn dự liệu không sai, đây cũng không phải là Dư Uyển Ương chủ ý. Theo tới, chính là ý định giết người. Nếu không phải Dư Uyển Ương chủ ý, vậy nhất định là có người bức bách. Chương 285, Đại Tuyết Sơn Thiên Tiêu. Kết quả chuyện gì xảy ra? Lăng Vân liền hỏi nói. Ngay tại mấy ngày trước, có tự xưng Đại Tuyết Sơn Đông Thổ nhân sĩ đi tới nhà ta Dư Uyển Ương đối với Lăng Vân giải thích. Đại Tuyết Sơn. Lăng Vân ánh mắt đông lại một cái. Bất quá, không chờ hai người tiếp tục trò chuyện, bên ngoài bỗng nhiên truyền tới một loạt tiếng bước chân. Lăng Vân, nhất định là ta phụ thân tới, ngươi mau trốn. Dư Uyển Ương vội vàng nói. Lăng Vân nhưng là lắc đầu một cái, đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào. Dư Uyển Ương bị buộc bách cùng người đính hôn, nhất định cùng nàng phụ thân cởi không ra quan hệ. Lăng Vân đang muốn tìm đối phương tính sổ, lại làm sao có thể trốn. Cái này biết công phu, một người uy nghiêm người đàn ông trung niên đã đi tới. Uyển Ương, ngươi vẫn còn ở giận cha. Ngươi phải tin tưởng cha, cha là vì ngươi tốt. Cái này người đàn ông trung niên, chính là Dư gia đứng đầu, Dư Uyển Ương phụ thân, Dư Trấn Hải. Ở sau lưng hắn, còn đi theo không thiếu cái khác Dư gia người. Dư Uyển Ương tiếng lòng căng thẳng. Dư Trấn Hải còn muốn nói điều gì, lời đến khỏe miệng liền chợt dừng lại, hắn đã phát hiện Dư Uyển Ương bên cạnh Lăng Vân. Sắc mặt hắn, thoáng chốc đổi rất khó khăn xem, hắn là ai. Đối với Dư Uyển Ương cùng Đông Thổ Đại Tuyết Sơn thông gia, hắn nhưng mà vô cùng là coi trọng. Ở thời khắc mấu chốt này, Dư Uyển Ương gian phòng lại xuất hiện những người đàn ông khác, đây nếu là để cho Đại Tuyết Sơn sau khi biết thoái hôn, vậy còn liền được. Dư ra ánh mắt của những người khác, giống vậy phong tỏa ở Lăng Vân trên mình. Dư Uyển Ương cắn răng. Đến bước này, nàng đã không cách nào lùi bước. Phụ thân, các vị trưởng bối, hắn là Lăng Vân, là người đàn ông của ta. Nàng đi về trước bước ra một bước, đứng ở Lăng Vân trước người nói. Nói vừa ra miệng, bốn phía bầu không khí thoáng chốc đọc lại. Lăng Vân cũng là mặt lộ vẻ kinh dị. Hắn giống vậy không nghĩ tới, thật đến thời khắc mấu chốt, Dư Uyển Ương sẽ như thế có quyết đoán. Giáp giáp. Dư Trấn Hải mặt đất dưới chân, cũng manh đất nước ra. Cái gì người đàn ông không người đàn ông, Uyển Ương ngươi một cái cô bé biết cái gì, người đến, lập tức đem tiểu tặc này đuổi ra ngoài, ta Dư gia há là cái gì ăn trộm gà trộm chó hạng người cũng có thể đi vào. Cái này nói chuyện chính là Dư gia số 2, Dư Uyển Ương thúc thúc Dư Cầm Sơn. Nhất thời thì có Dư gia hộ vệ xông lại, muốn nắm Lăng Vân. Các ngươi dám! Dư Uyển Ương mặt hiện vẻ giận. Bất quá, nàng lời mới vừa muốn nói ra, Lăng Vân liền đè lại bả vai nàng, từ sau lưng nàng đi ra. Uyển Ương nói không sai, ta là nàng người đàn ông, mà nơi này là khuê phòng của nàng, chân chính hẳn cút đi, là các ngươi mới đúng. Hắn nhàn nhạt nhìn Dư gia những người này nói. Càn rỡ, quá càn rỡ! Dư Cầm Sơn sắc mặt bởi vì tức giận mà đỏ lên. Ta xem càn rỡ là ngươi, nói thật, xem ngươi loại người này, nếu không phải là Uyển Ương trường bối, liền nói chuyện với ta tư cách đều không. Lăng Vân hờ hững nói. Dư Cầm Sơn bị tức chỉ Lăng Vân, ngón tay run lẩy bẩy. Nháo đủ chưa? Dư Trấn Hải thanh âm như sấm, đem những người khác làm ăn cũng đè qua. Sau đó, hắn nhìn về phía Dư Uyển Ương, đây chính là ngươi tìm, cái gọi là ngươi người đàn ông. Như thế trang hiểu lễ phép, hết sức lông đông thô bỉ người, liền làm ta Dư gia nô bộc cũng không đủ cách, còn muốn bước vào ta Dư gia cánh cửa. Ngươi vậy đừng ở chỗ này xông lên người phụ nữ nổi giận. Lăng Vân khinh thường nói, chân chính lễ phép, không phải làm bộ làm tịch, mà là phát ra từ nội tâm rộng rãi, phương diện này con gái ngươi, so ngươi làm tốt được hơn. Còn như ngươi dẫn lấy làm hãnh diện Dư gia, đối với ta lại nói vậy giống vậy không đáng giá đề ra, chỉ có tên yếu mới sẽ đem cái gọi là gia tộc cánh cửa treo mép, cường giả tin tưởng, chỉ có mình thực lực. Miệng lưỡi bén nhọn, ta cũng không có hứng thú và ngươi cái loại này tiểu bối nói nhảm, ngươi nói tin tưởng thực lực của chính ngươi, vậy ta hiện tại sẽ để cho người đổi ngươi, xem ngươi có hay không thực lực ngăn cản. Dư Trấn Hải khinh thường châm trọng. Mấy tên hộ vệ, không cố kỵ nữa, xông về Lăng Vân. Lăng Vân nhướng mày một cái, sau đó tiện tay mấy bạt thai rút ra. Bạc bạc bạc. Mấy cái này xông về Lăng Vân hộ vệ, liền bị dễ dàng phiến bay, chật vật té rớt bốn phía. Bốn phía Dư gia mọi người thấy vậy, cũng con ngươi co rút một cái, giật mình nhìn Lăng Vân. Bọn họ không nghĩ tới, cái này hắc y thiếu niên, thật thực lực bất phàm. Phải biết, mấy cái này hộ vệ thực lực tuy không tính là mạnh mẽ, nhưng cũng là võ vương cấp bậc, kết quả ở Lăng Vân trước mặt, lại không chịu được như vậy nhất kích. Không chờ Dư Trấn Hải lại lần nữa nổi giận, một đạo ngạo mạn thanh âm lạnh lùng liền vang lên, các ngươi Dư gia người, thật đúng là phế vật. Nghe được cái này thanh âm, Dư gia mọi người bỗng dưng cả kinh, cũng không dám nổi giận. Gặp qua mấy vị các hạ, đây là ta Dư gia đang xử lý một ít chuyện nhỏ, không nghĩ tới lại kinh động mấy vị. Dư Trấn Hải vội vàng chắp tay. Sau cổng sân, mấy cái quần áo hoa lệ người tuổi trẻ đi vào. Những người này tuổi tác cũng không lớn, lớn nhất bất quá 20 tuổi, có thể người người hơi thở cường hãn, một lần đều là võ tông. Rất hiển nhiên, Tây Hoang không thể nào có như thế nhiều xuất sắc thiên tiêu. Bọn họ lai lịch, đã không cần nói cũng biết. Chuyện nhỏ. Nhất ở giữa cái đó quần áo tím thiếu niên cười nhạt, các ngươi Dư gia là nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng nhỏ đi nữa chuyện, và sư huynh ta liên hệ quan hệ, vậy thì đều là đại sự. Dư Trấn Hải mặt liền biến sắc. Quần áo tím thiếu niên đã không để ý nữa hắn. Nhìn về phía Dư Uyển Ương, Dư tiểu thư, sư huynh ta bực nào nhân vật, để cho ngươi cho hắn làm tiểu thiếp, đó là vinh hạnh của ngươi, ngươi có cái này vinh hạnh, nên tuân thủ nghiêm ngặt phụ đạo. Đợi một chút, Dư Trấn Hải chen vào nói cắt đứt hắn, ngươi mới vừa nói cái gì, con gái ta cho sư huynh ngươi làm tiểu thiếp. Trước chúng ta nói là thông gia chẳng lẽ không phải là làm tránh thê. Ai nói thông gia thì nhất định là làm tránh thê. Quần áo tím thiếu niên nói, hơn nữa, ngươi không khỏi quá để mắt ngươi và con gái ngươi. Sư huynh ta là thiền chi kiêu tử, nữ nhi ngươi có thể làm hắn tiểu thiếp, cũng đã tổ tông đốt cao thơm, còn muốn làm sư huynh ta tránh thê. Không, ta phản đối. Dư Trấn Hải hít sâu một hơi, con gái ta như thế nào đi nữa, cũng không có cho người làm tiểu thiếp đạo lý, cửa hôn sự này, đến đây thì thôi. Trước hắn sẽ đồng ý cửa hôn sự này, là lấy là có thể đem Dư Uyển Ương, gả cho Đại Tuyết Sơn đệ tử làm tránh thê. Hiện khi biết, lại là đi làm tiểu thiếp, hắn khẳng định không đồng ý. Nghe vậy, Dư gia tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Dư Uyển Ương và Lăng Vân, giống vậy kinh ngạc nhìn về phía hắn, người trước ánh mắt lại là có xúc động. Phản đối. Quần áo tím thiếu niên không khỏi cười, Dư Trấn Hải, ngươi lấy vì ngươi là ai, đáp ứng ta Đại Tuyết Sơn chuyện, còn muốn phản đối. Chuyện này, ta nguyện ý gánh vác xử phạt, Dư Trấn Hải nói. Vâng. Không chờ hắn nói nữa, quần áo tím thiếu niên liền bỗng nhiên ra tay. Khí tức kinh khủng, từ trên người hắn buộc phát ra. Sau đó hắn hướng về phía Dư Trấn Hải đè một cái, đáng sợ linh lực chập chờn, nháy mắt như núi cao đè hướng Dư Trấn Hải. Dư Trấn Hải thân là Dư gia đứng đầu, bản thân tuyệt không phải phiếm phiếm hạng người. Hắn tu vi đã sớm đạt tới cấp 5 đại võ tông. Nhưng mà, ở quần áo tím thiếu niên cái này đè xuống một cái, hắn nửa điểm sức phản kháng cũng không có, phanh liền bị đè được quỳ một chân trên đất. Phụ thân. Tộc trưởng Dư Uyển Ương và Dư gia tất cả mọi người tức giận không dứt. tất cả lui ra. Dư Chấn Hải đem bọn họ quát lui. Hắn rất rõ ràng, Dư gia không đắc tội nổi Đại Tuyết Sơn. Đừng nói Đại Tuyết Sơn cao thủ chân chánh, liền trước mắt những thứ này Đại Tuyết Sơn đệ tử, đều đủ để tiêu diệt Dư gia. Chương 286, lấn hiếp người quá đáng. Đây là đối với ngươi, tùy ý cắt đứt ta nói chuyện, cùng với không có tự biết rõ trừng phạt. Quần áo tím thiếu niên cao cao tại thượng, quan sát Dư Chấn Hải. Còn như Dư gia những người khác, căn bản bị hắn coi thường. Tăng sư huynh, hắn dâu sao mau trở thành nguyên sư huynh cha vợ, vẫn là đừng so đo với hắn, việc cần kíp là giải quyết hết cái đó dã nam nhân. Bên cạnh cái khác Đại Tuyết Sơn đệ tử nhắc nhở. Yên tâm, ta trong lòng hiểu rõ. Tăng Niệm vừa nói, lại lần nữa nhìn về phía Dư Huyền Ương, xem ở nguyên sư huynh mặt mũi, ta cho ngươi một lần cơ hội, mình giết cái này dã nam nhân, ta có thể không rời giận Dư gia. Dư Huyền Ương thân thể run lên. Một bên là Lăng Vân, là một biên gia tộc, cái này thật để cho nàng rơi vào to lớn làng khó. Nàng khẳng định không thể nào giết Lăng Vân, nhưng cũng không cách nào ngồi nhìn Dư gia gặp nạn. Bất quá, có Lăng Vân ở đây, nàng hiển nhiên không cần đối mặt cái loại này lựa chọn. Dám uy hiếp phụ nữ của ta. Lăng Vân cười, liền xông lên ngươi những lời này, ta cũng cho một mình ngươi cơ hội, mình đàng hoàng tự sát, ta có thể cân nhắc thả qua Đại Tuyết Sơn những người khác. Hả? Tăng Niệm sắc mặt trầm xuống, con kiến hôi đồ. Ta bản không cầm ngươi để trong mắt, dự định đem ngươi tùy ý nghiền chết, như vậy cũng sẽ không có nhiều ít thống khổ. Có thể không nghĩ tới ngươi như vậy không biết sống chết, vậy ta đổ không thể để cho ngươi ung dung chết. Sư Minh, cái loại này nhân vật nhỏ, không cần ngươi ra tay, cầm hắn giao cho ta, ngươi chỉ cần nói cho ta, muốn xử trí như thế nào hắn là được. Một người Đại Tuyết Sơn Hoàng Bào Đại Võ Tông nói. Vậy ngươi bắt ở hắn, cầm hắn biến thành nhân côn, lại để cho hắn chính mắt nhìn thấy hắn huyết nhục, là làm sao bị chó ăn. Tăng Niệm vô cùng tàn nhẫn nói. Ha ha ha, như vậy hắn khẳng định sẽ cảm thấy, tử vong nhưng thật ra là chuyện rất hạnh phúc. Hoàng Bào Đại Võ Tông mặt đầy dữ tợn cười to. Tiếp theo, hắn nhìn về phía Lăng Vân, cân nhắc nói, thằng nhóc, nói thật, nếu như ta là ngươi, sẽ cân nhắc lập tức tự sát. Hắn những lời này, là đang trêu Lăng Vân. Lăng Vân đã bị hắn để mắt tới, coi như muốn tự sát cũng không khả năng. Nhưng Lăng Vân từ đầu tới đuôi cũng mặt không cảm giác. Coi như là Tăng Niệm. Hắn cũng không để vào mắt, há lại sẽ đem cái này Hoàng Bào Đại Võ Tông coi ra gì. Cút. Hắn chỉ nhàn nhạt khạc ra một chữ. Không biết sống chết. Hoàng Bào Đại Võ Tông mặt lộ tàn khốc. Keng. Một khắc sau, hắn ngang nhiên điều động mệnh hồn. Hắn mệnh hồn, là một cái cổ xưa kỳ dị màu đen trường mâu. Dồn dập không khí chiến minh trong tiếng, màu đen trường mâu ngay tức thì biến dạng không gian, phá không mà ra. Cấp 6 mệnh hồn. Có người kêu lên. Những người khác cũng là mặt lộ vẻ hoảng sợ. Cái này Hoàng Bào Đại Võ Tông, lại có cấp 6 mệnh hồn. Đông thổ người tới, quả nhiên khủng bố. Như vậy tư chất võ đạo đặt ở Tây Hoang, đủ để trở thành một cái Đại Võ Tông giang đỉnh người. Nhưng mà, cái này Hoàng Bào Đại Võ Tông, nhưng chỉ là Tăng Niệm người hầu. Cô Xạ Sơn nhiều người võ giả, giờ khác này là thật đang biết được, mình đám người cùng đông thổ võ giả, có bao nhiêu chênh lệch. Đối với cô Xạ Sơn nhiều người võ giả ý tưởng, Hoàng Bào Đại Võ Tông chút nào không để ý. Diệt. Hắn ánh mắt lạnh lùng, khống chế mệnh hồn màu đen trường mâu, như nhanh như tia chớp đánh út về phía Lăng Vân. Chốc lát tới giữa, màu đen trường mâu liền tới đến Lăng Vân trước người, khoảng cách Lăng Vân ấn đường, một xích không tới. Lăng Vân. Dư Huyền Ương hoảng sợ thất thanh. Nàng biết Lăng Vân thực lực rất mạnh. Nhưng mà, lần này đối thủ, là đông thổ tới Đại Võ Tông. Cho dù nàng đối với Lăng Vân lại còn lòng tin, giờ khắc này vẫn không khỏi sợ hãi. É sợ cho thấy tuyệt vọng cảnh tượng. Dư Chấn Hải đã là thần sắc chán nản, áy náy không dứt. Cho dù là hắn, đối mặt như vậy công kích, ở khoảng cách ngắn như vậy hạ, cũng không cách nào yên ổn né tránh, chớ nói chi là Lăng Vân cái này thiếu niên. Cái này thiếu niên, hoàn toàn là bị hắn Dư gia liên lụy. Đang khi mọi người cũng lấy là, Lăng Vân hẳn phải chết không thể nghi ngờ lúc đó, vậy đánh út về phía Lăng Vân trường mâu, nhưng không có chút nào báo trước dừng lại. Một khắc sau, bốn phía mọi người liền con ngươi co rút lại. Mặt lộ không tưởng tượng nổi vẻ. Bởi vì bọn họ thấy, màu đen trường mâu sở dĩ sẽ dừng lại, lại là bị hai ngón tay kẹp lại. Cái này hai ngón tay, chính là Lăng Vân. Nhưng điều này sao có thể? Hư không phía trên, 2.500 viên viễn cổ tinh thần hình chiếu, rõ ràng có thể gặp. Ý nghĩa, Hoàng Bào Đại Võ Tông một kích này, có 25 triệu cân cự lực. Nhưng mà, như vậy công kích, lại có thể bị Lăng Vân tay không tiếp lấy. Không chờ bốn phía mọi người kịp phản ứng. Lăng Vân đã trực tiếp hướng về phía trước, một quyền đánh ra. Kinh động lòng người. Một đấm xuất ra, khủng bố lực khí, ngay tức thì lan truyền mấy trăm mét. Ở mọi người trong ánh mắt hoảng sợ, màu đen trường mâu tấp tấp văng tung tóe, hóa là vô số mảnh vỡ, đi hồi cuốn ngược. Mà Lăng Vân quyền kính, vẫn uy lực còn lại không giảm, giống như tinh thần chết, mang hủy diệt oai, xông về Hoàng Bảo Đại Võ Tông. Không tốt, Hoàng Bảo Đại Võ Tông sắc mặt biến đổi lớn, không để ý tới cắn trà đau, điên cuồng vận chuyển linh lực, định ngăn cản Lăng Vân quyền kính. Đáng tiếc, không dùng. Lăng Vân quyền kính, giống như cuồn cuộn sông lớn, khoảnh khắc liền đem Hoàng Bảo Đại Võ Tông chìm ngập. 4000 viên viễn cổ tinh thần hình chiếu, diệu thế trên không. Phịch. Một tiếng biết thai nhức góc vang lớn, Hoàng Bảo Đại Võ Tông thân thể, liền xem một cái bị máu tươi ngâm nhuộm phá thú đông bay rớt ra ngoài. 100 mét ra ngoài, Hoàng Bảo Đại Võ Tông rơi xuống đất, tại chỗ bỏ mình. Hắn thân thể hoàn toàn bị biến dạng, cả người trên dưới cũng không tìm được một khối hoàn hảo vị trí. Một quyền trong nháy mắt giết. Đây mới thật là trong nháy mắt giết. Hoàng Bảo Đại Võ Tông liền Lăng Vân một quyền cũng không ngăn nổi. Chiến đấu trước, hắn coi Lăng Vân là con kiến hôi. Hôm nay, Lăng Vân dụng sự thực chứng minh, ai mới là con kiến hôi. Quá yếu. Lăng Vân lắc đầu một cái. Cái này là hắn tiện tay một quyền, cũng không có nhúc nhích thật cách. Kết quả cái này Hoàng Bảo Đại Võ Tông liền chết, thật là yếu được không chịu nổi một kích. Phải biết, hôm nay hắn linh lực, đã đến 4.8 triệu đạo. Ý vị này, cho dù không cần bất kỳ vũ kỹ nào, hắn thuần lực lượng đều có 24.000 tấn. Làm sao có thể? Tăng Niệm gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân, trên mặt tràn đầy khó tin. Mặc dù Hoàng Bảo Đại Võ Tông đối với hắn mà nói, vậy không coi vào đâu, nhưng là hay không có thể nhất kích trong nháy mắt giết, hắn vậy không chắc chắn. Lăng Vân có thể làm được điểm này, liền chứng minh đối phương thực lực, sợ rằng không thể so với hắn yếu. Bá. Ngay tại lòng hắn thần chập chờn để gặp, Lăng Vân đã từ tại chỗ biến mất. Tăng Niệm trực giác phía trước tàn ảnh trước mắt, Lăng Vân liền xuất hiện ở trước người hắn. Còn không tự sát. Lăng Vân cùng Tăng Niệm tới giữa, chỉ có 1 mét cách. Hắn ánh mắt và giọng đều rất bình thản, nhưng cho người một loại không lạnh mà run cảm giác. Lăng Vân, là ta xem thường ngươi, ngươi những thứ khác Tây Hoang người không cùng, có tư cách đạt được ta đồng ý. Tăng Niệm gương mặt tâm trầm, nhưng ngươi vậy không nên quá tự cho là đúng, thật muốn chiến đấu, ta vẫn có nắm chắc chắn giết ngươi, ngươi tin không tin. Nói nhảm liên thiên, nếu ngươi không tự sát, vậy ta liền tới giúp ngươi một chút. Lăng Vân căn bản lười phải cùng Tăng Niệm nói nhảm. Linh Thế Chỉ. Hắn trực tiếp chỉ một cái, hướng về phía Tăng Niệm điểm ra. Một đạo xích quang bắn ra, như cùng một cây xích diễm kiếm quang, bắn về phía Tăng Niệm. Lăng Vân, ngươi lấn hiếp người quá đáng. Tăng Niệm sát ý ngút trời, ngưỡng mặt thét dài. Ẩm. Khí tức kinh khủng, giống như núi lửa phun ra, từ trong cơ thể hắn thẳng sông lên ra. Chương 287, hình thần câu diệt. Hống. Đinh hai nhức góc tiếng gào, vang khắp thiên địa. Một đầu cao 10m kim mao cự viên, xuất hiện ở Tăng Niệm sau lưng. Quần quận linh lực, giống như diệt thế lũ lụt, lấy kim mao cự viên là trung tâm, hướng bốn phía lan truyền. Quỳ xuống cho ta. Tăng Niệm hướng về phía Lăng Vân một trưởng giữ ra. Đồng thời, màu vàng cự viên cũng hướng Lăng Vân xuất trưởng. Nó bàn tay nhấn một cái ra, nháy mắt dẫn động quần quận mưa gió, ngưng tụ ra một cái giơ lên trời viên tay, đè hướng Lăng Vân, đem người sau trên phương thiên không, hoàn toàn che đậy. Bốn phía mọi người đều hô hấp đọc lại, tâm thần mãnh liệt run rẩy. Bọn họ rõ ràng thấy, giơ lên trời viên trên tay phương, bất ngờ có 4000 viên viễn cổ tinh thần lực. Cái này cùng lực lượng, đã vượt qua Đại Võ Tông phạm vi. Nguyên bản đối với Lăng Vân sinh ra không thiếu lòng tin dư ra mọi người, thấy vậy lại lần nữa tuyệt vọng. Như vậy kinh khủng sức mạnh to lớn, nơi nào là Tây Hoang võ giả có thể ngăn cản. Ở mọi người nghẹt thở lúc đó, Lăng Vân nhưng từ đầu chí cuối, cũng mặt không đổi sắc. Mắt gặp vậy giơ lên trời viên tay hạ xuống, phải đem hắn chấn áp, hắn sừng sững không nhúc nhích, chỉ là đối phía dưới, một quyền đánh ra. Hắn vẫn không có vận dụng bất kỳ vũ kỹ nào, thuần túy chính là từ thân lực lượng. Tình cảnh này, nhìn những người khác con ngươi co rúm lại, tâm thần chìm xuống. Đối mặt công kích đáng sợ như thế, Lăng Vân lại có thể không dùng tới lá bài tẩy, vẫn giống như đối phó Hoàng Bảo Đại Võ Tông như nhau, đối phó Tăng Niệm. Cái này Lăng Vân, chẳng lẽ coi mình là võ tôn? Tiếp theo, mọi người liền âm thầm thở dài. Rất rõ ràng, Lăng Vân như vậy tuyệt không thể nào ngăn cản Tăng Niệm. Lăng Vân làm như vậy, hơn phân nửa là tự biết không địch lại, đã tự giận mình. Tây Hoang cùng Đông Thổ chênh lệch, quả nhiên giống như danh trời. Ở Tây Hoang, Lăng Vân cơ hồ có thể nói, là thứ nhất thiên kiêu. Nhưng hôm nay hắn gặp phải Đông Thổ Thiên Kỷ hệ ủ Tăng Niệm, lòng tin cũng bị nghiền ép được nghiền. Ngươi nói vàng thao quá yếu. Nào ngờ ngươi ở ta trong mắt, giống vậy và gà vườn chó đất không khác. Tăng Niệm trong mắt ngưng trọng tàn đi, lần nữa toát ra kiêu căng vẻ. Lúc trước Lăng Vân trong nháy mắt giết Hoàng Bảo Đại Võ Tông vàng thao, là thật cầm hắn hù dọa, để cho hắn như lâm đại địch. Bây giờ nhìn lại, Lăng Vân có thể dễ dàng như vậy đánh chết vàng thao, chiếm rất đại vận khí thành phần. Cái này Lăng Vân thực lực chân chính, cũng không có cường đại như vậy. Hoặc là nói, Trương Lăng Vân chẳng qua là thi triển chi nhiều hơn thu bí pháp, ngụy trang mạnh mẽ, định trấn nhiếp lừa dối hắn. Cũng may, hắn không phải người bình thường, không có bị Lăng Vân phô trương thanh thế thật dọa lui. 10% cái hô hấp, 2/10 cái hô hấp, hết sức chi 3 cái hô hấp. Tăng niệm diễn cảm càng phát ra tàn nhẫn. Hết sức chi 5 cái hô hấp. Vù vù. Thời gian tựa như đông. Lăng Vân quả đấm, cùng Hoàng Kim Viên tay va chạm. Hình ảnh, cùng mọi người tưởng tượng hoàn toàn không cùng. Lăng Vân không có bị tại chỗ nghiền chết. Hoàng Kim Viên tay, giống như núi cao, nó phía dưới Lăng Vân, thì giống như là con kiến hôi. Nhưng mà, Hoàng Kim Viên tay nhưng định cách ở giữa không trung, lại cũng không cách nào hạ xuống. Nó bị Lăng Vân quả đấm, cản được. Bốn phía mọi người nháy mắt đờ đẫn, tựa như gặp được quỷ. Không thể nào tăng niệm đầu góc chỗ trống, trên mặt thần sắc cơ hồ đến gần điên cuồng. Lời còn chưa dứt, càng động tĩnh lớn xuất hiện. Ùng ùng. Xông lên tiêu lực bùng nổ. 4.800 viên viễn cổ tinh thần hình chiếu hạ xuống. Lăng Vân lực lượng, chân chính bày ra. Không có bất kỳ huyền nhiệm gì, Lăng Vân quyền kính, trực tiếp lấy thế dễ như bỡn, phá hủy Hoàng Kim Viên tay. Hoàng Kim Viên tay bị xé nát. Khổng lồ kia Hoàng Kim cự viên, cũng bị chấn động được tụt lùi, thành cụt một tay. Phúc. Tăng niệm há mồm hộp máu, ngay tức thì bị cắn trả tổn thương nặng. Tàn quang trước mắt, Lăng Vân đi tới trước người hắn. Tới, ngươi nói cho ta, kết quả là ai con kiến hôi? Ai là gà vườn chó đất? Lăng Vân lãnh đạm nói. Tăng niệm gương mặt một hồi xanh một hồi trắng. Nhưng hắn cứ việc tức giận, nhưng cũng không sợ hãi. Lăng Vân, ngươi rất giỏi, ta nhớ ngươi. Hắn cắn răng nghiến lợi, ngươi làm nhục ta không sao cả, có thể ta ở Đại Tuyết Sơn, chỉ là phổ thông đệ tử nội môn, mà nay ta Đại Tuyết Sơn cao thủ chân chánh, vậy đã hạ xuống Tây Hoang, ta đây muốn xem, đem ngươi như thế nào ứng đối bọn họ trừng phạt tầm. Không chờ Tăng niệm nói hết lời, Lăng Vân thì đã ra quyền. Cực sát quyền. Hư không văng tung tóe, sát khí ngút trời. Khủng bố tuyệt luân quyền kính, trực tiếp đem phía trước đánh ra một cái hắc động, đánh phía Tăng niệm. Trên bầu trời, 6.000 viên viễn cổ tinh thần hình chiếu hạ xuống. Đây mới là Lăng Vân chân chính thực lực. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Tăng niệm nửa người tại chỗ nổ nát vụn, máu thịt tung tóe. Chỉ là, Tăng niệm không hổ là Đại Tuyết Sơn đệ tử. Mắt gặp hắn sẽ bị Lăng Vân một quyền đánh giết, một tấm cổ phù từ trong cơ thể hắn bay ra, tản mát ra thanh quang, che ở hắn thân thể, cũng tu bổ dậy hắn thương thế. À, Tăng niệm lúc này mới phát ra kêu thảm thiết. Bất quá hắn đã hoàn toàn sợ hãi, lại cũng không dám và Lăng Vân đối lập, thúc giục cái này cổ phù thanh quang, lấy tốc độ nhanh nhất, hướng xa xa chạy trốn. Lăng Vân, ta cùng ngươi không đội trời chung. Hoán độc vô cùng thanh âm, từ dư ra bên bờ chuyển tới, chuyện này ta định sẽ bẩm báo cho Đại Tuyết Sơn cao tầng, nhất là Nguyên Sư Minh, để cho bọn họ tự mình ra tay đem ngươi trấn áp. Để cho ngươi vạn kiếp bất phục. Tăng niệm mắng thật là âm độc tận xương, để cho người nghe không lạnh mà run. Nhưng mà, hắn tiếng chửi rủa còn chưa nói xong, liền hơi ngừng. Dư ra bầu trời, đống nhiên có lông ngống tuyết rơi nhiều hạ xuống. Ngay sau đó, chốc lát không tới, toàn bộ dư ra vào ngoài, liền bị hàn băng bao trùm. Nếu như có người từ dư ra bên ngoài nhìn, liền sẽ phát hiện, dư ra tựa như thành một cái to lớn băng kén. Phịch! Đang đi trốn ra ngoài Tăng niệm, lúc này liền đụng vào trên tường băng. Bị chấn động được rơi xuống đất. Sau đó, mọi người thấy, một người thiếu nữ đồ trắng, như tuyết bên trong tiên tử xuất hiện. Sư đệ. Thiếu nữ đồ trắng nhìn Lăng Vân, thanh âm êm dịu. Cái này thiếu nữ đồ trắng, chính là Tô Văn Ngư. Trước khi tới, Lăng Vân liền giữ lại một tay, là phòng ngừa kẻ địch chạy trốn, để cho Tô Văn Ngư ở lại bên ngoài. Hôm nay xem ra, ngón này không thể nghi ngờ đưa đến tác dụng cực lớn. Lăng Vân đối với Tô Văn Ngư gật đầu. Sau đó liền lạnh như băng nhìn về phía Tăng Niệm. Tăng Niệm như rơi vào hầm băng. Không, không nên giết ta, ta là Đại Tuyết Sơn đệ tử nội môn, các ngươi như giết ta, Đại Tuyết Sơn là sẽ không bỏ qua các ngươi. Hắn sắc mặt sợ hãi, lời nói không có mạch lạc kêu to. Đáp lại hắn, là Lăng Vân một quyền. Và anh, lần này, lại không cổ phù bảo vệ Tăng Niệm. Vậy cổ phù năng lượng, đã bị Tăng Niệm lúc trước lúc chạy trốn hao hết sạch. Nháy mắt, Tăng Niệm thân xác, bị Lăng Vân quyền kính, hoàn toàn nghiền bạo. Chân chính hài cốt không còn, hình thần câu diệt. Một tôn Đại Tuyết Sơn đệ tử nội môn, võ tôn cấp cường giả khác, liền triệt để như vậy từ nhân gian bốc hơi. Trong quá trình này, Tô Vãn Ngư cũng không có nhàn rỗi. Trên bầu trời hoa tuyết, hóa thành lợi khí giết người. Cái khác những cái kia Đại Tuyết Sơn đệ tử, hết thảy bị Tô Vãn Ngư tiêu diệt. Bốn phía dư ra mọi người cả người lạnh như băng. Khủng bố. Quá kinh khủng. Đại Tuyết Sơn đệ tử đối với bọn họ mà nói, đã là thần minh vậy tồn tại. Mà có thể nghiền giết Đại Tuyết Sơn đệ tử Lăng Vân và Tô Văn Ngư, ở bọn họ trong mắt, càng cùng ma đầu không khác. Lăng Vân không để ý dư ra những người khác. Hắn nhìn về phía Dư Huyền Ương, ấy nay nói, ra tay quá nặng, chưa cho ngươi tự mình trả thù hả giận cơ hội, ngươi sẽ không để tâm chứ. Chương 288, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Dư Huyền Ương ngây người như phỗng. Nàng đầu óc đã hoàn toàn bị Lăng Vân bá đạo phong thái tràn ngập. Cho tới nghe được Lăng Vân mà nói, nàng cũng không phản ứng kịp. Muốn trước, nàng còn bởi vì những thứ này đông thổ cao thủ mà sợ hãi, e sợ cho Lăng Vân cũng bị nàng liên lụy. Dẫu sao, đây chính là đông thổ người. Đông thổ đối với Tây Hoang mà nói, chính là thần thoại chi địa, võ đạo thánh cảnh. Thân là Tây Hoang tu sĩ, thấy đông thổ cao thủ, trong lòng khó tránh khỏi không có sức, thậm chí sợ hãi. Kết quả, từng cái nhìn như uy phong lẫm lẫm, không thể một đời đông thổ thiên tài, cùng Lăng Vân va chạm sau đó, lại là như vậy không chịu nổi một kích. Nhưng Dư Huyền Ương biết, đây tuyệt không phải tăng nghiệm các người quá yếu, hoặc là nói đông thổ thần thoại hưu danh vô thực. Một điểm này, từ Dư Chấn Hải bị tăng nghiệm ung dung nghiền ép cũng biết. Chân tướng sự thật, là Lăng Vân quá mạnh mẽ. Gặp Dư Huyền Ương không lên tiếng, Lăng Vân cũng không để ý, chỉ làm nàng là bị đánh vào quá lớn, chậm bất quá thần tới. Hắn đưa mắt nhìn sang Dư Chấn Hải, ai cho ngươi là gan, để cho phụ nữ của ta, đi và những người khác thông ra. Ngươi! Phụ nữ của ngươi! Dư Chấn Hải trợn mắt hốt mồm, lắp ba lắp bắp. Bàn về tuổi tác, hắn là Lăng Vân không chỉ gấp hai, nhưng giờ phút này hắn đối mặt Lăng Vân, nhưng là vô cùng là kính sợ. Cái này thiếu niên, căn bản không phải hắn, cũng không phải Dư gia có thể đối kháng. Lăng Vân lần nữa nhìn về phía Dư Huyền Ương, Huyền Ương, chẳng lẽ ngươi không cùng bá phụ nói chúng ta quan hệ? Đây là, Dư Huyền Ương rốt cuộc tỉnh hồn lại. Nghe lời này một cái, nàng mặt đẹp thoáng chốc một phiến đỏ bừng, giống như ánh nắng đỏ rực. Lăng Vân tên này, lại ngay trước phụ thân và Dư gia mặt của mọi người, nói nàng là hắn người phụ nữ. Trong phút chốc, Dư Huyền Ương chỉ cảm thấy trong lòng năm vị tạp toàn, khi thì nổi nóng, khi thì lúng túng. Nhưng càng nhiều hơn, vẫn là một loại không nói ra được ngượng ngùng. Từ lúc Lăng Vân biệt ly sau đó, nàng vậy bất an tim, vào giờ khắc này vô hình liền an ổn xuống. Thấy con gái bộ dáng này, Dư Chấn Hải làm sao không biết, nguyên lai con gái sớm hơn chân thành tại Lăng Vân. Nếu như trước, hắn khẳng định không cho phép. Dẫu sao, dựa theo lẽ thường tới xem, Tây Hoang thiên tài như thế nào đi nữa yêu nghiệt, cũng không khả năng cùng Đông Thổ thiên tài so sánh. Nhưng hiện tại, hắn là 10.000 cái nguyện ý. Thậm chí e sợ cho mình tự chủ trương, sẽ để cho Lăng Vân thay đổi chủ ý. Hết thể các thứ này đều là ta chi sai lầm. Dư Chấn Hải hối hận nói, là ta người quen không rõ, tự cho là đúng, làm ra sai lầm cử chỉ. Hừ, nếu như người ngoài phạm cái này cùng sai, ta tất diệt hắn cả nhà. Lăng Vân hừ lạnh, nể tình ngươi là Huyền Ương phụ thân, lần này lúc này bỏ qua, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Dư Chấn Hải mừng rỡ vạn phần, là sư đệ. Ngươi tới xem. Tô Vãn Ngư thanh âm đây là vang lên. Nàng đang đứng ở tầng niệm chết địa phương, nắm trong tay một sợi dây lưng. Trước tầng niệm bị Lăng Vân đánh giết, hài cốt không còn, chỉ có cái này sợi dây lưng, lại còn cất giữ hoàn hảo, có thể gặp nó bất phàm. Lăng Vân đi tới, đem cái này đai lưng nhận lấy, ánh mắt nhất thời híp một cái, không gian bảo vật. Cái này sợi dây lưng, lại là cùng hư không kiêng vậy không gian ngân hàng bảo vật. Lăng Vân nhanh chóng dùng linh lực cảm giác, phát hiện bên trong không gian còn không nhỏ. Chừng 5m3, so hắn hư không kiêng còn lớn hơn, chất đầy linh thạch và tất cả loại thuốc. Bất quá, hấp dẫn nhất Lăng Vân vẫn là trong đó một phong thư. Lăng Vân đem phong thư này lấy ra, phía trên viết là Đại Tuyết Sơn đối với Tằng Niệm bổ nhiệm. Sau khi xem xong, hắn thần sắc lộ vẻ xúc động. Lần này Đại Tuyết Sơn các cao thủ tới Tây Hoang, có hai kiện chuyện quan trọng, cho nên phân binh hai đường. Một đường lấy Tằng Niệm cầm đầu, trước tới xử lý cùng Dư ra chuyện đám hỏi, lại đi gặp đến Kê Minh đảo dược vương Kỷ Điên đại sư. Từ người sau trong tay lấy được Long Tú Quả. Khác một đường lấy Đại Tuyết Sơn Nguyên Sư huynh cầm đầu, đi Đông Giang Thành, hàng phục Hắc Bạch Tháp bên trong kỳ dị lửa. Lăng Vân con người ngưng tụ. Hai chuyện này, đối với Lăng Vân mà nói, cũng không phải chuyện đùa. Đại Tuyết Sơn mưu đồ kỳ dị lửa không cần phải nói, kỳ dị lửa sớm bị Lăng Vân coi là vật trong túi, cái này quan hệ đến vạn cổ nuốt trời quyết tăng lên, há cho người khác mưu đoạt. Bất quá, Lăng Vân đối với kỳ dị lửa biết rõ, vượt xa những người khác. Hắn biết kỳ dị lửa không tốt như vậy hàng phục. Cho nên chuyện này ngược lại không cấp. Ngược lại là cái này Long Tu Quả, để cho Lăng Vân không kịp chờ đợi. Hắn thật không nghĩ tới, sẽ gặp Long Tu Quả loại vật này. Kiếp trước, ở thần vực, Long Tu Quả là nhiều người đan đế cũng mơ tưởng để cầu vật. Bất quá vật này vậy cũng tại hạ giới, lại số lượng thưa thớt, cho dù đan đế đều không gặp được có thể lấy được. Long Tu Quả bản thân cũng không phàm, phục chi có thể đại phúc tăng lên tu vi. Nhưng đan đế mà nói, tác dụng lớn nhất của nó là có thể luyện chế long ảnh đan, đối với trong thiên địa tất cả linh vật đều có to lớn khắc chế tác dụng. Kỳ dị lửa cũng thuộc về thiên địa linh vật. Vốn là lấy Lăng Vân hôm nay tu vi, vẫn xa xa không đủ để đi hàng phục kỳ dị lửa. Có cái này long tu quả, hết thảy các thứ này liền lấy được thay đổi. Cho nên, vật này hắn chí ở tất được. Bất quá chuyện này phải thận trọng đổ chi. Vậy Dược Vương Kỳ Điên, đến từ Đông Thổ, là Đông Thổ tiếng tăm lừng lẫy luyện đan đại sư cấp 6. Đối với nhân vật như vậy, không thể cương quyết làm ẩu, cần chọn lựa sách lược. Dư tiền bối, dư gia lần này đã đắc tội Đại Tuyết Sơn, vì phòng ngừa bị trả thù, ta xem cái này Vân Mộng Núi, đã không chỗ ở lâu. Qua một hồi, Lăng Vân nhìn về phía Dư Trấn Hải nói. Nghe Lăng Vân gọi mình là tiền bối, mặc dù biết là bởi vì là con gái duyên cớ, Dư Trấn Hải vẫn là mặt lộ vẻ vui mừng, cảm thấy rất có mặt mũi. Bất quá cùng nghe xong Lăng Vân nói, hắn vẻ mặt liền vững chắc xuống, lo lắng nói, Lăng Vân ngươi nói cực phải, chỉ là chuyện này tới đột nhiên, hôm nay lại kêu ta Dư ra đi nơi nào đâu. Các ngươi có thể đi Hắc Long Lĩnh. Lăng Vân nói, Bạch Lộc Tông ở Hắc Long Lĩnh bên trong, đạt được một nơi động phủ di tích, bên trong có một tòa 5.000m cao linh sơn, chứa Dư ra dư sức có thừa. Hắn lời nói này, cũng có mình tư lợi. Dư ra thực lực nội tình, nói thật xa so Bạch Lộc Tông mạnh hơn. Có Dư ra gia nhập, ác sẽ tăng cường thật nhiều Bạch Lộc Tông lực lượng. Nghe vậy, Dư Trấn Hải ánh mắt sáng lên. Hắn cũng không phải người bình thường, tự nhiên biết Lăng Vân dụng ý. Nhưng chuyện này đối với Dư ra chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Dư ra thực lực khẳng định so với Bạch Lộc Tông mạnh hơn. Như vậy gia nhập Bạch Lộc Tông sau đó, Dư gia định sẽ ở Bạch Lộc bên trong tông, có to lớn quyền phát biểu. Dĩ nhiên quan trọng hơn, là hắn đã không có lựa chọn nào khác. Lưu lại nơi này, một khi Đại Tuyết Sơn trả thù đánh tới, Dư gia tất đối mặt tai họa ngập đầu. Cầu chi không được. Dư Trấn Hải cảm kích nói. Lăng Vân gật đầu một cái, sau đó đối với Tô Vãn Ngư nói, sư tỷ, ngươi vậy rất lâu không hồi Bạch Lộc Tông, vừa vặn hộ tống Dư gia đi Hắc Long Lĩnh, thuận tiện xem Bạch Lộc Tông, như thế nào. Được. Tô Vãn Ngư không chút do dự nói. Nàng biết, Lăng Vân nhưng thật ra là không yên tâm Dư Viễn Ương. Cái này hư không kiêng cho ngươi. Lăng Vân đem hư không kiêng bên trong đồ, chuyển tới hư không đai lưng bên trong, sau đó đem chiếc nhẫn đưa cho Tô Vãn Ngư. Hắn có cái này hư không đai lưng, tự nhiên không cần hư không kiêng. Duy nhất chưa đủ, là cái này hư không đai lưng, quá mức lộng lẫy. Nhưng dưới mắt không đủ thời gian, chỉ có thể sau này lại đi sửa đổi. Nơi có không gian ngân hàng bảo vật bản chất, đều là hư không ve sầu, bề ngoài chỉ là bề ngoài. Chỉ cần có thời gian, cái này hư không đai lưng giống vậy có thể cải tạo thành hư không kiêng, hôm nay liền thích hợp dùng một chút. An bài xong hết thể công việc, Lăng Vân liền không chần chờ nữa, lập tức lên đường đi Kê Minh đảo. Chương 289, đây chính là tội lớn. Kê Minh hải bên trong. Một chiếc đỏ ngang đi tới. Bên trong khoang thuyền, có trên 100 hành khách. Một cái trong đó chỗ ngồi, có cái hắc y thiếu niên đang tĩnh tọa tu hành, chính là Lăng Vân. Cũng không lâu lắm, hắn nhưng nhíu mày một cái, mở mắt ra. Nhất thời hắn liền thấy, một cái mặt ngựa nam tử, ở đối diện hắn, dùng ánh mắt tham lam, nhìn hắn đai lưng. Mặt ngựa nam tử tên là Tiền Phương. Hắn là cái thương nhân, nhãn lực bất phàm, một mắt nhìn ra, Lăng Vân đai lưng chất liệu và làm công đều là bất phàm. Này đai lưng giá trị không dưới 1.000 linh thạch. Tiền Phương có cái đại khái phán đoán. Lại xem Lăng Vân, quần áo trên người chất liệu đặc biệt phổ thông, chỉ là tầm thường áo vải, lại tuổi tác cũng không lớn, hắn nhất thời tâm niệm hơi đổi, cho rằng thằng nhóc này nhất định là gặp vận may, không biết nơi nào nhặt được cái này đai lưng. Hắc, thằng nhóc. Ngươi cái này đai lưng tử vì sao được tới? Thiền Phương lúc này cười nói. Có chuyện. Lăng Vân nhàn nhạt nói. Ngươi ra cái giá, cầm cái này đai lưng bán cho ta. Thiền Phương nói. Lăng Vân ánh mắt hơi nheo lại. Xin lỗi, ta cái này đai lưng không bán. Nói đừng bảo là được như vậy tuyệt đối. Thiền Phương cười nói. Như vậy, ngươi cái này đai lưng bản thân tuy không trị giá bao nhiêu tiền, nhưng ta thật sự là thích, ra 10 cái linh thạch. Ở hắn xem ra. Đối diện cái này thiếu niên khẳng định sẽ mừng không kể xiết. Dù sao đối với thế gian phần lớn người mà nói, 10 cái linh thạch đã là số tiền lớn. 10 cái linh thạch. Lăng Vân không khỏi bật cười. Cái này Tiền Phương, là cầm hắn làm kẻ ngu. Thấy hắn thái độ này, Tiền Phương nụ cười nhỏ liễm, người tuổi trẻ, làm người không nên quá tham lam. 10 cái linh thạch đã rất nhiều, nếu không phải chân thực thích, ta cầm đi ra bên ngoài, có thể mua 100 cái như vậy đai lưng không bán. Lăng Vân không có hứng thú cùng loại người này dài dòng. Trực tiếp đem đối phương cắt đứt. Thiền Phương vẻ mặt hoàn toàn cứng ngắc. Tiếp theo, hắn đôi mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm Lăng Vân, trẻ tuổi khí thịnh, điểm này ta có thể hiểu, ta cho một mình ngươi cơ hội, đem đai lưng 30 cái linh thạch bán cho ta, lời khi trước ta liền không so đo. Cút. Lăng Vân lạnh lùng khạc ra một chữ. Tiền Phương sắc mặt, thoáng chốc gâm trầm vô cùng, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, vậy giống như rắn độc. Được, rất tốt. Hắn tức giận cười nhạt, ta đã cho qua ngươi cơ hội, là chính ngươi không quý trọng, hy vọng ngươi chờ lát không nên hối hận. Lăng Vân lần nữa nhắm mắt, không để ý nữa Tiền Phương. Đây càng là cầm Tiền Phương tức giận quá sức. Trong bất chi bất giác, đò ngang liền đến Kê Minh đảo. Đò ngang dừng lại, Lăng Vân và những hành khách khác như nhau, đứng dậy xuống thuyền. Đến bến tàu Lăng Vân mới phát hiện, phía trước có hàng loạt tuần vệ binh canh giữ, muốn nhập đảo lại có thể cũng phải tiếp nhận kiểm tra. Lăng Vân chân mày cau lại. Đối với Kê Minh đảo, hắn coi như là rất hiểu, làm sao trước kia chưa bao giờ gặp được loại chuyện này. Không chờ Lăng Vân suy tính nhiều, vậy Tiền Phương lại có thể mang một đám tuần vệ binh, hướng hắn chỗ phương hướng đi tới. Chính là hắn. Tiền Phương chỉ Lăng Vân, đối với cầm đầu giáp bạc tuần vệ binh nói. Tuần vệ binh thủ lãnh nhìn chằm chằm Lăng Vân, Tiền trưởng quý nói, ngươi trộm hắn đồ, ngươi có lời gì có thể nói. Ta trộm hắn đồ. Nghe vậy, Lăng Vân không kinh hoàng chút nào, quay đầu nhìn về phía Tiền Phương, môi cầu lạnh như băng nụ cười, ngươi nói, ta trộm ngươi đồ. Không sai. Tiền Phương vinh vào hống hách gật đầu, Vũ Văn thống lĩnh, bên hông hắn đai lưng, nhưng thật ra là ta, đây chính là ta xài 100 linh thạch mới mua mến yêu vật. Không nghĩ tới bị tiểu tặc này trộm đi. 100 linh thạch đai lưng. Đây chính là tội lớn. Vũ Văn Trí sắc mặt lạnh hơn. Nói được một nửa, hắn liền bỗng nhiên con ngươi co rút một cái, hoảng sợ nhìn Lăng Vân bên hông đai lưng. Không gian ngân hàng đai lưng. Tiền Phương như thế nào đi nữa có tiền, dẫu sao chỉ là một người buôn bán lẻ. Hắn cũng không cùng, kiến thức rộng, một mắt liền nhận ra đây là không gian ngân hàng đai lưng. Tuy ý một kiện không gian ngân hàng bảo vật, giá trị đều ở đây trăm chục nghìn linh thạch trở lên. Tiền Phương lại nói cái này đai lưng, là hắn dùng 100 linh thạch mua, thật là cực kỳ buồn cười. Nhưng mà, Tiền Phương hoàn toàn không nhận ra được Vũ Văn Trí ánh mắt biến hóa. Nghe được Vũ Văn Trí mà nói, hắn buộc phát dương dương đắc ý, thằng nhóc, ở trên thuyền thời điểm ta đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi không quý trọng, hiện tại coi như là hối hận, vậy đã không kịp. Ngươi xác định cái này đai lưng là ngươi. Lăng Vân nhưng vẫn nói, chuyện cho tới bây giờ, ngươi chẳng lẽ còn muốn tranh cãi? Tiền Phương rêu rêu nói, trộm ta đồ. Còn mưu toan lừa gạt Triệu thống lĩnh, ngươi đây là tội càng thêm tội à? Lăng Vân thở dài nói, ta ngày hôm nay coi như là biết, cái gì chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Chết đến ập lên đầu còn dám mạnh miệng, chờ lát không gõ bể răng của ngươi, nhổ hết ngươi đầu lưỡi, ta cũng không họ tiền. Tiền Phương tức giận không thôi. Hắn muốn thấy, là Lăng Vân khóc lóc thế chạy cầu xin tha thứ, xin để cho hắn nhận lấy cái này đai lưng. Có thể cái này Lăng Vân ngược lại tốt, vẫn như vậy miệng lưỡi bén nhọn. Lăng Vân hoàn toàn không thấy hắn. Nhìn về phía Vũ Văn Trí, Vũ Văn thống lĩnh, ngươi cảm thấy cái này đai lưng giá trị nhiều ít. Vũ Văn Trí ánh mắt biến hóa không gạt được hắn. Cho nên hắn biết, Vũ Văn Trí nhất định đã nhận ra cái này đai lưng bản chất. Quả nhiên, liền nghe Vũ Văn Trí thở dài nói, cụ thể giá cả ta đánh giá không ra, nhưng cái này là không gian ngân hàng bảo vật, ít nhất phải trăm chục nghìn linh thạch. Không gian ngân hàng bảo vật, trăm chục nghìn linh thạch. Lúc trước còn dương dương đắc ý Tiền Phương, đầu óc vụ vụ chấn động một cái. Cơ hồ muốn bất tỉnh khuyết đi qua. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, bị hắn coi là tầm thường lộng lẫy vật trang sức ngay lưng, sẽ là không gian bảo vật. Hơn nữa, có thể đeo không gian bảo vật người, tại sao có thể là hắn tưởng tượng phổ thông thiếu niên. Thoáng chốc hắn cả người đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, có loại đại họa ập lên đầu cảm giác. Một kiện không gian bảo vật, bị ngươi nói thành 100 linh thạch mua được hàng bình thường vật, ngươi như vậy không nhãn lực đồ, vậy không biết xấu hổ nói cái này đai lưng là ngươi. Lăng Vân châm chọc nhìn Tiền Phương. Tiền Phương hai chân run lẩy bẩy. Nhưng nhân vật nhỏ, có nhân vật nhỏ phương thức sinh tồn. Hắn không có buông tha vùng ấy, thời khắc mấu chốt linh quang trước mắt, vội vàng nói, cái này đai lưng không phải ta, mà là Vũ Văn thống lĩnh, ta chỉ là thay Triệu thống lĩnh đòi cái này đai lưng, không nhận ra nó giá trị rất bình thường, cái này không thay đổi được ngươi là kẻ trộm sự thật. Ý thức được mình không có được cái này đai lưng, còn khả năng đại họa ập lên đầu, Tiền Phương quả quyết thay đổi ý nghĩ, quyết định dẫn dụ Vũ Văn Trí. Chỉ cần Vũ Văn Trí sinh lòng tham lam, muốn lấy được cái này đai lưng, như vậy hắn là có thể tránh được một kiếp. Bên cạnh, Vũ Văn Trí đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó trong mắt liền hiện lên vẻ nóng như lửa. Hắn thân phận cũng bất phàm, nếu như bảo vật tầm thường, hắn tuyệt sẽ không tùy ý đi tham, tránh bại xấu xa mình danh tiếng. Nhưng cái này là không gian ngân hàng bảo vật, giá trị trên 1 triệu linh thạch đồ. Đừng nói hắn, coi như hắn sau lưng chỗ dựa vững chắc cũng rất khó cầm ra thứ chí bảo này. Cầm bọn họ 2 cái. Bắt hết cho ta. Vũ Văn Trí lập tức nghiêm nghị quát lên. Cái này đai lưng, hắn đã quyết định làm của riêng. Đã như vậy, Lăng Vân hắn phải trừ hết, Tiền Phương cái này người biết rõ tình hình, giống vậy muốn tiêu diệt miệng. Tiền Phương sắc mặt đại biến. Hắn cùng Vũ Văn Chí giao tiếp đã lâu, vừa nghe Vũ Văn Chí lời này, cũng biết Vũ Văn Chí phải làm gì. Không hắn tựa hồ muốn hô to. Không chờ hắn mở miệng, miệng liền bị hai cái tuần vệ binh chặn lại, người vậy bị bắt. Lăng Vân bên này, giống vậy có hai cái tuần vệ binh tới đây, muốn phải đối phó hắn. Cút. Lăng Vân trực tiếp hai chân đem bọn họ đập bay. Rào. Bốn phía nhiều người tuần vệ binh ngay tức thì cảnh giác, đồng loạt rút ra bái phục đao, nhìn chằm chằm Lăng Vân. Chương 290, còn dám phản kháng. Còn dám phản kháng. Vũ Văn Chí sắc mặt lạnh như băng, ta khuyên ngươi lập tức bó tay chịu trói, nếu không khiêu khích tuần vệ binh chấp pháp, cái này là tội chết, ta có thể đem ngươi tại chỗ đánh chết. Lăng Vân cười. Cái này Vũ Văn Chí, so Tiền Phương còn ác hơn. Tiền Phương chỉ làm mưu đồ hắn gai lưng, Vũ Văn Chí không chỉ có muốn đồ tài, còn muốn hại mệnh. Vô liêm sỉ. Ngay tại lúc này, một đạo tức giận hết sức thanh âm vang lên. Thanh âm này Lăng Vân rất quen thuộc. Hắn chuyển mắt vừa thấy, quả nhiên thấy được Nhâm Minh Thu. Tới Kê Minh đảo trước, hắn liền lấy linh phù thông báo Nhâm gia và Thẩm gia. Dẫu sao Nhâm gia và Thẩm gia là địa đầu xà, hắn muốn Kê Minh đảo làm việc, mượn hai nhà này lực nhất thuận lợi. Vũ Văn Chí giống vậy phát hiện Nhâm Minh Thu. Di phu. Hắn ngẩn người, có chút không rõ ràng, vì sao Nhâm Minh Thu sẽ như vậy tức giận. Không sai, chỗ rửa của hắn núi, chính là Nhâm Minh Thu. Hắn là Vũ Văn Xương chất tử. Ngay sau đó hắn cũng có chút lúng túng, lấy là Nhâm Minh Thu tức giận như vậy, là bởi vì là phát hiện hắn muốn tư nuốt không gian bảo vật. Lúc này hắn chỉ có thể nhịn đau nói, Di phu, cái này đai lưng, là ta chuẩn bị hiến cho lễ vật của ngài bảo vật khá hơn nữa. Vậy kém hơn Nhâm Minh Thu coi trọng. Hắn mới có thể có địa vị như vậy, dựa vào chính là Nhâm Minh Thu ngọn núi lớn này. Bắc. Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, Nhâm Minh Thu liền một bạt tai tới, cầm hắn tại chỗ phiến ngộng. Di phu. Vũ Văn Chí bụng mặt, khó tin nhìn Nhâm Minh Thu. Nhâm Minh Thu nhưng không để ý tới để ý hắn, vội vàng đối với Lăng Vân nói, Lăng Đại Sư, cái này nghiệt trướng không biết điều, lại dám xúc phạm ngài, ngài muốn xử trí như thế nào hắn, cứ việc và ta nói. Lăng Vân có chút bất ngờ, không nghĩ tới cái này Vũ Văn Chí, lại là Nhâm Minh Thu ngoại xanh. Vũ Văn Chí thoáng chốc như bị sấm sét giữa trời quang. Lăng Đại Sư. Di Phu lại gọi cái này hắc y thiếu niên, là Lăng Đại Sư. Trong phút chốc, hắn liền nghĩ đến một người. Cũng chỉ có người kia, đồng dạng là tuổi còn trẻ, sẽ để cho Di Phu như vậy kính sợ. Còn như Tiền Phương, lại là tuyệt vọng. Người tự xem xử lý. Lăng Vân nhàn nhạt nói. Hắn cũng không cái đó công phu. Đi và hai cái nhỏ nhân vật so đo. Nhâm Minh Thu ánh mắt lạnh như băng. Một cái ngoại xanh, và Lăng Vân tên thiên tài này yêu nghiệt, cái nào nặng nhẹ, hắn há sẽ không phân rõ. Người đâu, cầm Vũ Văn Chí lập tức bắt lại. Nhâm Minh Thu lạnh giọng nói. Vừa nói, hắn vừa nhìn về phía Tiền Phương, cái này cung ác tặc, cho ta trực tiếp trượng giết. Hắn giạt rào lửa giận, toàn bộ phát tiết ở Tiền Phương trên mình. Tiền Phương sắc mặt thảm trắng, tuyệt vọng vô cùng, đáng tiếc kêu liền cũng không gọi ra. Hắn miệng hoàn toàn bị chặn lại. Tiếp theo, Tiền Phương liền bị tuần vệ binh ngay trước vô số người mặt, sống đánh chết. Vũ Văn Chí vốn còn muốn kêu hoan, thấy một màn này cả người một hồi giật mình, lại cũng không dám mở miệng. Lăng Vân đối với những thứ này không cảm giác hứng thú chút nào. Hắn bước hướng đi về phía Thẩm gia. Trước khi tới hắn đồng thời thông báo cho Thẩm gia và Nhâm gia. Theo đạo lý nói, Thẩm gia có Thẩm Mục Vũ ở đây, và hắn quan hệ tốt hơn, hẳn càng tới trước. Kết quả là, Nhâm Minh Thu càng tới trước. Mà Thẩm gia đến nay không thấy bóng dáng. Cái này làm cho hắn dự cảm đến, Thẩm gia có thể có biến cố, tự nhiên phải đi xem một chút. Gặp hắn rời đi, Nhâm Minh Thu vội vã đuổi theo. Cái này Kê Minh đảo chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có tuần vệ binh? Lăng Vân trực tiếp hỏi nói. Nhâm Minh Thu sắc mặt ngưng trọng, ngữ hàm kính sợ nói, Lăng Đại Sư, hôm nay Kê Minh đảo, đã không phải ngày xưa Kê Minh đảo, ngay tại mấy ngày trước, có Đông Thổ Thiên kiêu hạ xuống Kê Minh đảo. Bọn họ vì nắm trong tay Kê Minh đảo, liền mệnh lệnh ta và mấy cái Kê Minh đảo địa phương gia tộc, phong tỏa Kê Minh đảo, tránh có người không phận sự cùng quấy rầy bọn họ. Đông Thổ Thiên Tiêu. Lăng Vân trong mắt sạch bóng trước mắt. Nếu là như vậy, Kê Minh đảo lên biến hóa, liền có thể hiểu. Không sai. Nhâm Minh Thu gật đầu. Sau đó, hắn có chút do dự nói, Lăng Đại Sư, ta biết ngươi thực lực bất phàm, nhưng cái này Đông Thổ Thiên Tiêu, không phải ta Tây Hoang tu sĩ có thể so sánh. Đến lúc đó lần này tới Kê Minh đảo, còn mong đại sư có thể câu nói kế tiếp, hắn ấp úng, có chút khó mà mở miệng. Hy vọng ta có thể khiêm tốn ẩn nhẫn. Lăng Vân tiếp lời nói. Mong đại sư thứ lỗi. Nhâm Minh Thu cười khổ, không quá ta tin tưởng, Cùng đại sư thấy những cái kia đông thổ thiên kiêu sau đó, liền rõ ràng ta vì sao đã nói như vậy. Đông thổ thiên kiêu, chân thực quá khủng bố, nếu không phải chính mắt nơi gặp, ta cũng chân thực rất khó tin, Tây Hoang và đông thổ chênh lệch lại là to lớn như vậy. Đại trượng phu có thể co giãn, đạo lý này ta hiểu. Lăng Vân nói, Nhâm Minh Thu đang muốn thở phào nhẹ nhõm, liền nghe Lăng Vân tiếp tục nói, nhưng một đám cái gọi là đông thổ thiên kiêu, còn không có cái đó tư cách để cho ta ẩn nhẫn. Lăng đại sư Nhâm Minh Thu nóng nảy không dứt. Yên tâm, ta cùng những thứ này đông thổ thiên kiêu, cũng không bất kỳ ăn tết, chỉ cần bọn họ không trêu chọc ta, ta tự nhiên sẽ không ở không đi gây sự. Lăng Vân nói, nghe nói như vậy, Nhâm Minh Thu ngược lại càng lo lắng. Không đợi hắn dây dưa nữa chuyện này, Lăng Vân liền khoát tay một cái nói, không nói những thứ này, và ta nói một chút thẩm ra bên kia tình huống gì. Nguyên bản bởi vì ngài quan hệ, Phó Lâm, Triệu Công Dương và Thi Nhạc, đều đã đầu dựa vào thẩm ra. Nhâm Minh Thu nói, cái này đưa đến, thẩm ra thành kê minh đảo thế lực cường đại nhất, đông thổ những cái kia thiên kiêu tới một cái, phát hiện điểm này, liền trực tiếp nắm trong tay thẩm ra, mượn này tới nắm trong tay kê minh đảo. Lăng Vân sắc mặt lạnh lẽo, ngươi nói đúng nguyên bản, chẳng lẽ hiện tại Phó Lâm bọn họ đều đã ruồng bỏ thẩm ra, đầu dựa vào đông thổ thiên kiêu. Đại sư hiểu lầm. Nhâm Minh Thu liền vội vàng giải thích, bọn họ hiện tại lại không dám ruồng bỏ thẩm ra, bởi vì thẩm mục vũ tiểu thư đã đông thổ dược vương đại nhân nhìn chúng, trở thành dược vương đại nhân đệ tử. Thành kỳ điên đệ tử. Lăng Vân khá là kinh ngạc. Đại sư, chớ có lên tiếng. Nhâm Minh Thu sợ hết hồn, khẩn trương nói, ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, ở hôm nay kê minh đảo, quyết không thể không ngừng kêu dược vương đại nhân tên họ. Đây không phải là ta ở đề cao việc nhỏ. Dược vương đại nhân là đông thổ luyện đan đại sư cấp 6, địa vị vô cùng là cao quý, như bị đông thổ người biết, ngài không ngừng kêu hắn tên họ, định sẽ bị bọn họ coi là bất kính, đến lúc đó hai hỏa ngập đầu khoảnh khắc buông xuống. Lăng Vân meo mắt lại, không đi và Nhâm Minh Thu tranh cãi. Nhâm Minh Thu ở kê minh đảo coi là đại nhân vật, nhưng đối với Lăng Vân mà nói, vẫn là hết ngồi đáy giếng. Gặp Lăng Vân không nói, Nhâm Minh Thu còn lấy vì mình nói đưa đến tác dụng. Hắn cũng sợ hoàn toàn ngược lại, giọng lập tức vừa chậm. Lăng đại sư ngươi có biết, đông thổ những thứ này thiên kiêu sở dĩ hạ xuống kê minh đảo, liền là hướng về phía dược vương đại nhân tới, vậy thì đủ thấy dược vương đại nhân địa vị cao. Hiện nay, dược vương đại nhân cư trú thẩm gia, vì vậy thẩm gia, là được kê minh đảo hạch tâm, mỗi ngày đều có rất nhiều đông thổ thiên kiêu giá lâm. Kỳ điên ở thẩm gia. Lăng Vân tâm thần động một cái. Hắn lần này tới, chính là đến tìm kỳ điên. Đi thẩm gia. Lập tức hắn không chút do dự. Lại lần nữa hướng thẩm gia đi về phía. Đến thẩm gia vùng lân cận, Lăng Vân liền phát hiện, hoàn cảnh chung quanh đã rực rỡ đại biến. Vốn là thẩm gia, chỉ là kê minh đảo một cái thế lực cương đại. Loại thế lực này đừng nói ở đông thổ cường giả trước mặt, dù là đặt ở Tây Hoang, vậy không coi vào đâu. Nhưng giờ phút này, cho dù khoảng cách thẩm gia còn có mấy dặm xa, hắn cũng có thể cảm nhận được một loại trang nặng không khí. Đừng nói võ giả tầm thường, liền liền một ít võ tông thậm chí đại võ tông, ở nơi này cũng không dám lỗ mãng. Một cổ nồng nặc đan dược hơi thở, vơn quanh ở thẩm gia phủ đệ bốn phía khu vực. Luôn luôn còn có thể thấy, một ít luyện đan sư lui tới. Không chỉ có như vậy, cái này thẩm gia bên ngoài đường phố, xuất hiện rất nhiều sạp. Hiển nhiên, theo thẩm gia thành cái này kê minh đảo trung tâm, để cho rất nhiều người thấy cơ hội làm ăn. Ồ! Lăng Vân đang dự định trực tiếp tiến vào thẩm gia, chợt dừng bước lại. Hắn ánh mắt rơi vào cách đó không xa, một cái cỡ lớn sạp trên. Sắc thực nói. Là sạp này trải một viên thuốc. Đan dược này không tầm thường chút nào, toàn thân màu xám cho, vô cùng là xù xì, mặc dù hơi thở rất cổ xưa, nhưng chỉ cần hiểu chút đan dược thông thường người, đều biết đây là tàn thứ phẩm. Lăng Vân trong mắt nhưng thoáng qua vẻ ngạc nhiên mừng rỡ và nóng như lửa, đi thẳng tới. Bởi vì có đan dược này, đến nơi này sạp trước, Lăng Vân không nhịn được đem hắn hàng hóa vậy quan sát một lần. Nhìn lướt qua, hắn liền xác định, sạp này trải đồ, tuyệt đại đa số đều là gạt người. Thậm chí có mấy món đồ, nhìn như rất bất phàm, thực ra là kim ngọc bên ngoài thối giữa trong đó. Chương 291, quan oánh oánh. Vị khách quan này, không biết có hay không xem trên bảo vật gì. Chủ sạp rất nhiệt tình nói, ta ở đây đồ, đều là vạn dặm chọn một. Lăng Vân không có hứng thú nghe hắn nói láo thổi phồng, chỉ đan dược kia nói, viên thuốc này bao nhiêu tiền. Bị Lăng Vân cắt đứt lời nói, chủ sạp vốn là rất không vui, vừa nghe Lăng Vân tựa hồ thật muốn mua đồ, lại rực rỡ cười một tiếng, viên thuốc này. Là ta nhiều lần sống chết, từ một cổ tích bên trong nơi được, không quá ta từ trước đến giờ thành thật, không thu ngươi giá cao, ngươi chỉ cần cho ta 100 linh thạch, liền có thể đem nó lấy đi. 100 linh thạch. Lăng Vân còn chưa lên tiếng, Nhâm Minh Thu cũng không khỏi cả giận nói, ngươi gian thương này, hết sức bán chút làm hư làm giả vật, một quả không có chút giá trị nào tàn lần đang ăn dược, cũng có mặt ra giá 100 linh thạch. Chủ sạp sắc mặt bỗng dưng trầm xuống, bằng hữu, nói chuyện phải phụ trách, lao tử làm người cho tới bây giờ không lừa dối trẻ thơ và người già cả, ngươi như vậy bêu xấu ta, là muốn tìm cái chết sao? Nhân Minh Thu giận dữ mà cười. Nhưng lấy hắn thân phận, vậy cần thiết đi và một cái bán hàng rong so đo. Sau chuyện này hắn để cho người tới cha sao sạp này trải là được. Đại sư, chúng ta đi, những thứ kia không đáng giá được mua. Hắn liền quay đầu đối với Lăng Vân nói. Đi. Chủ sạp cười lạnh, ở nơi này và ta tách kéo nửa ngày, hiện tại ngươi không mua đồ muốn đi, các ngươi đây là cố ý tới đùa bỡn ta sao? Nhân Minh Thu quát lên, ngươi đãi như vì sao? Rất đơn giản, ngày hôm nay vật này, các ngươi mua vậy được mua, không mua vậy được mua. Chủ sạp mặt lộ uy nghiêm vẻ. Ở hắn lúc nói chuyện, bốn phía đã có không thiếu người xa lạ, lặng lẽ đem Lăng Vân và Nhâm Minh Thu vây quanh. Nhâm Minh Thu thốt nhiên biến sắc, chủ sạp này là thật chọc giận hắn. Lăng Vân nhưng đối với hắn khoát khoát tay, nhìn vậy chủ sạp nói, đan dược này 100 linh thạch. Rất tốt, ta mua. Như hắn không có nhìn lầm, vậy đan dược này đừng nói 100 linh thạch, 1 triệu thậm chí 10 triệu linh thạch vậy không mua được. Thua thiệt, chỉ sẽ là chủ sạp này. Nghe vậy, chủ sạp còn lấy là Lăng Vân là sợ, nhất thời cười đắc ý, coi là thằng nhóc ngươi thức thời. Lăng đại sư. Nhân Minh Thu kinh nghi không hiểu nhìn Lăng Vân. Lăng Vân không giải thích, cầm 100 linh thạch ném ở sạp trên, đối với chủ sạp nói, một tay giao tiền, một tay giao hàng, không thành vấn đề chứ. Dĩ nhiên chủ sạp hưng phấn không thôi, cảm thấy cái này 100 linh thạch, chân thực kiếm ung dung. Chậm. Ngay tại lúc này, một đạo êm thai thanh âm cô gái vang lên. Mọi người tại đây theo bản năng quay đầu, nhất thời liền thấy hai cô gái. Cầm đầu một người cô gái, tuổi chừng 16, người mặc màu xanh váy đầm dài, giống như 9 tầng trời tiên tử hạ phàm. Ở sau lưng nàng là cái thiếu nữ ăn mặc đồ nha hoàn. Cho dù là nha hoàn, giống vậy sắc đẹp bất phàm, thả ở bên ngoài có thể coi là người đẹp. Ta nguyện ra 200 linh thạch. Nói chuyện chính là quần xanh thiếu nữ. Nghe vậy, bốn phía tất cả mọi người trợn to hai mắt. Mọi người không nghĩ tới, cái này quần xanh thiếu nữ lại là hướng về phía cái này màu xám cho phá đan thuốc tới. Càng không thể tưởng tượng nổi phải, đối phương còn tăng thêm gấp đôi linh thạch. Chủ sạp ánh mắt đột nhiên sáng lên. Không chờ hắn đổi ý, Lăng Vân đã từ sạp trên lấy đi vậy cái màu xám cho đan dược. Chủ sạp sắc mặt bánh nặng, thằng nhóc, cho ta cầm đan dược buông xuống. Lăng Vân nhìn hắn, người ta bạc hàng hai cật, đan dược này đã là đồ ta, ta vì sao phải buông xuống? Chẳng lẽ, ngươi còn muốn đổi ý? Tự tìm cái chết. Chủ sạp trong mắt tàn khốc trước mắt, trực tiếp đưa tay chụp vào Lăng Vân. Phịch. Lăng Vân không chút do dự, một cước đem chủ sạp này đã bay. Chủ sạp nhất thời chật vật rơi xuống đất, sợ hãi nhìn Lăng Vân. Thằng nhóc này, thực lực lại có thể như thế mạnh. Bốn phía cái khác vây quanh Lăng Vân và Nhâm Minh Thu người, rối rít mặt lộ kính sợ, không dám tiến lên. Chỉ cần không phải là kẻ ngu cũng có thể nhìn ra, Lăng Vân không dễ chọc. Lăng Vân ánh mắt hờ hững quét qua chủ sạp này, không dự định đi sâu vào truy cứu, xoay người muốn đi. Công tử đợi một chút. Quần xanh giọng cô gái vang lên lần nữa, 1000 linh thạch, ta là thành tâm muốn viên thuốc này, mong rằng công tử tất thành. Nghe lời này một cái, chủ sạp lại là đôi mắt đỏ lên. Bốn phía mọi người cũng là một phiến xôn xao. Hiện tại mọi người nơi nào còn sẽ không rõ ràng, là bọn họ nhìn lầm. Cái này màu xám cho đan dược, tuyệt không phải cái gì phá đồ chơi, mà là chân chính bảo vật. 1000 linh thạch. Lăng Vân mắt lộ ra châm trọng, cười lạnh nói, ta ra 10000 linh thạch, ngươi nếu có loại đan dược này, có nhiều ít ta muốn bấy nhiêu. Cái này quần xanh thiếu nữ, phân biết rõ đan dược này bất phàm, nhưng chỉ ra 1000 linh thạch, đây là muốn gạt hắn không biết hàng. Quần xanh thiếu nữ một hồi trầm mặc. Nếu nói là lúc trước, nàng còn ôm may mắn tâm lý, cái này hắc y thiếu niên có thể chỉ là vận khí tốt, cũng không biết vật này chân chính giá trị. Vậy hiện tại, cái loại này may mắn đã không còn gì vô tổn. Càn rỡ. Quần xanh thiếu nữ không lên tiếng, bên người nàng nha hoàng nhưng là thốt nhiên giận dữ, nhà ta tiểu thư, há là ngươi cái loại này hèn mọn người có thể mạo phạm, lập tức giao ra đan dược này, sau đó hướng nhà ta tiểu thư bồi tội. Nổi giận lúc đó, nàng khí tức trên người lại không che giấu, ầm ầm khuyết tán ra. Tại chỗ những người khác nhất thời nghẹt thở. Nha hoàn này hơi thở, lại là một đỉnh cấp võ tông. Đỉnh cấp võ tông, cái này ở Tây Hoang không thể nghi ngờ là nhân vật lớn, có thể nhân vật như vậy, lại là vậy quần xanh thiếu nữ nha hoàn. Dù là lại ngu đột người, giờ phút này cũng ý thức được cái gì. Rất hiển nhiên, Tây Hoang không đáng sợ như vậy thế lực. Quần xanh thiếu nữ, không thể nghi ngờ là đến từ Đông Thổ Thiên Kiêu. Không chờ mọi người tỉnh hồn lại, lại có mấy đạo thân ảnh từ cách đó không xa đi tới. Đây là chuyện gì xảy ra? Khi Xuân, ngươi vì sao như vậy tức giận, nhưng mà ai đắc tội quan tiểu thư? Cái này mấy đạo thân ảnh, đều là trẻ tuổi nam tử. Bọn họ số tuổi đều là ở 25 tuổi trở xuống, có thể để cho người khiếp sợ là, tựa hồ vì biểu dương uy nghiêm, bọn họ không có thu liễm hơi thở, hiển lộ ra tu vi, đều là đại võ tông. Kê Minh đảo đám tu sĩ, đều có loại khó mà hô hấp cảm giác. Không sai, nhà ta tiểu thư nhìn chúng một viên thuốc, có thể cái này không chỉ có cướp đi, còn công khai châm chọc tiểu thư. Hy Xuân nổi giận đùng đùng chỉ Lăng Vân. Nghe lời này một cái, mấy cái đông thổ nam tử trong mắt thấu xẻ ra nguy hiểm ánh sáng. Quần xanh thiếu nữ tên Quan Oánh Oánh, địa vị tôn quý, dung mạo khuynh thành, bọn họ cái nào không phải coi là nữ thần, hận không được quỳ liếm. Kết quả, cái này tây hoang hèn mọn dân địa phương, lại dám châm chọc Quan Oánh Oánh. Nhân Minh Thu trong lòng lộn bột một tí. Khi biết quần xanh thiếu nữ là đông thổ thiên kiêu sau đó, hắn liền cảm thấy không ổn, giờ phút này lại là kinh hoàng. Lăng đại sư, mau, cầm đan dược hiến tặng cho vị tiểu thư này, sau đó hướng nàng bồi tội. Hắn gấp giọng nói, tùy tiện một cái đông thổ thiên kiêu, bọn họ đều không đắc tội nổi. Cái này quần xanh thiếu nữ còn bị nhiều người đông thổ thiên kiêu như vậy coi trọng, rõ ràng vị cao hơn, như không kịp thời hóa giải lửa giận của nàng, sợ rằng thật muốn rước lấy đại họa ngút trời. Lần này, Lăng Vân không để ý tới Nhâm Minh Thu. Đan dược này, ta đã mua, chính là đồ ta, kết quả đến trong miệng các ngươi, là được ta cướp các ngươi đồ. Hắn lạnh nhạt nhìn những người này. Như những thứ này đông thổ thiên kiêu, thật như vậy cậy mạnh vô lý, không thể nghi ngờ sẽ để cho hắn rất thất vọng. Một cái võ vương cấp bậc ra dưới, còn dám lên tiếng chống đối. Mấy tên đông thổ thiên kiêu nam tử bên trong, một cái đầu mang ngọc quan thiếu niên lãnh ngạo nói, quan tiểu thư tôn quý bậc nào, nàng có thể vừa ý ngươi đồ. Đó là vinh hạnh của ngươi. Cho một mình ngươi cơ hội, lập tức cầm đan dược dâng ra, nếu không quan tiểu thư nhân từ ôn hòa, không đại biểu ta Tần Hạo nóng nảy vậy tốt như vậy. Chương 292, chưa thấy quan tài không rơi lệ. Nhân Minh Thu mí mắt kịch liệt nhảy lên. Cái này nói chuyện Tần Hạo, là tại chỗ mấy tên đông thổ thiên kiêu bên trong mạnh nhất, bất ngờ có đỉnh cấp đại võ tông tu vi. Thoáng chốc, hắn lại là lòng như lửa đốt, nhìn Lăng Vân gầm nhẹ nói, đại sư, đây không phải là hành động theo cảm tình thời điểm. Lăng Vân nhưng sắc mặt lạnh hơn mạc. Hắn trong mắt, đã mơ hồ có ý định giết người dâng lên. Đông thổ thiên kiêu thì như thế nào, như trước khi đại tuyết sơn thiên kiêu, thật muốn chọc giận hắn, hắn chiếu giết không lầm. Chưa thấy quan tài không rơi lệ đồ Tần Hạo kiên nhẫn mất đi, trên mình linh lực đã vận chuyển, rõ ràng là dự định đối với Lăng Vân động thủ. Xin lỗi. Ngay tại lúc này, Quan Oánh Oánh nhìn Lăng Vân, khẽ hé đôi môi đỏ mộng nói, công tử nói đúng, vật này đã bị công tử mua, ta vẫn muốn đồ chi, đây là ta không đúng. Nếu công tử không muốn bán, vậy ta ở nơi này hướng công tử nói lời xin lỗi, mong rằng công tử thứ lỗi. Bốn phía tất cả mọi người ngẩn ngơ. Hiển nhiên, không ai nghĩ tới, Quan Oánh Oánh sẽ cho Lăng Vân nói xin lỗi. Tiểu thư, ngài làm sao hướng cái này dân địa phương nói xin lỗi? Hy Xuân tức giận dậm chân. Ở nàng nhìn lại, tiểu thư bực nào nhân vật, hướng cái này tây hoang dân địa phương nói xin lỗi, đơn giản là tự hạ thân phận. Im miệng. Quan Oánh Oánh trợn mắt nhìn Hy Xuân một mắt, không được vô lễ, chúng ta trở về. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Lăng Vân chân mày cau lại. Nguyên bản đối với những thứ này đông thổ thiên kiêu cực kỳ ác liệt cảm thấy, cũng không khỏi thay đổi. Xem ra đông thổ các thiên kiêu cũng giống vậy, có tồi tệ, nhưng cũng có hiền lành hiểu lễ. Cái này biết công phu, Quan Oánh Oánh đứng đắn qua Lăng Vân bên người. Lăng Vân lấy là nàng sẽ trực tiếp rời đi. Chưa từng liệu, Quan Oánh Oánh bỗng nhiên sắc mặt phát trắng, thân thể thoáng một cái, tựa hồ gặp phải đồ sộ thống khổ lớn. Xem nàng như vậy, tùy thời cũng sẽ ngã. Lăng Vân theo bản năng liền đưa tay, đỡ nàng bả vai một cái. Một màn này, tại chỗ để cho Tần Hạo cùng đông thổ thiên kiêu tức giận. Tự tìm cái chết. Đê tiện dân địa phương, lại dám đụng chạm quan tiểu thư thân thể, thật sự là vạn ác không tha. Tần Hạo cùng người ghen tị được nổi điên. Liên bọn họ cũng không có duyên gần như vậy khoảng cách tiếp xúc Quan Oánh Oánh, cái này dân địa phương, lại có tài đức gì, dám đỡ Quan Oánh Oánh bả vai. Tức giận dưới, bọn họ thả ra ngút trời linh áp, chào hướng Lăng Vân chỗ khu vực. Nhâm Minh Thu bởi vì ngay tại Lăng Vân bên người, ngay tức thì bị vạ lây người vô tội, hộc máu thụt lùi. Cũng không người quan tâm hắn. Đối với đông thổ nhiều người thiên kỳ hệ tiến tới nói, cái này tây hoang võ giả, cũng là một bầy kiến hôi. Khi Xuân sau khi phản ứng, tức giận đến mức tận cùng. Đáng chết, ngươi cái này đáng chết tiện dân, ai cho phép ngươi đụng chạm nhà ta tiểu thư. Nhà ta tiểu thư, cũng là ngươi cái loại này tiện dân có thể đụng chạm. Nàng nhìn chằm chằm Lăng Vân thét chói tai. Tựa như Lăng Vân thật làm cái gì thập ác không tha chuyện. Khi Xuân cô nương không cần nổi nóng, sẽ để cho ta xử trí cái này tiện dân. Tần Hạo cao cao tại thượng, nhìn xuống Lăng Vân nói, tiện dân, mới vừa rồi ngươi kia chỉ tiện tay đụng chạm quan tiểu thư, hiện tại liền cho ta đàng hoàng một chút, mình chặt đứt cái tay kia, chớ ép ta tự mình ra tay, nếu không hậu quả ngươi gánh vác không. Những người này nói, cũng không đối với Lăng Vân tạo thành bất kỳ kích động. Lòng hắn bên trong chỉ làm cho này quan oánh oánh cảm thấy bi ai. Những người này nhìn như quan tâm nàng, thật ra thì chỉ là để ý thân phận địa vị của nàng, nhưng không một người để ý, nàng vì sao đột nhiên sắc mặt trắng bệnh, diễn cảm thống khổ. Lăng Vân, lưu được núi xanh ở đây, không buồn không tủi đốt. Nhâm Minh Thu không biết Lăng Vân ý tưởng, gặp hắn còn đang trầm mặc, gấp ánh mắt cũng đỏ bừng, tự đoạn cánh tay, còn có cơ hội tiếp nối, thật là muốn chọc giận những thứ này đông thổ thiên tiêu, đó là thật vạn kiếp bất phục. Nhâm Minh Thu. Nghe vậy, Lăng Vân lạnh lùng nói, xem ở ngươi là ta cân nhắc phân thượng, ngươi ngày hôm nay những lời này, ta có thể không truy cứu. Nhâm Minh Thu sững sốt, hoàn toàn không rõ ràng Lăng Vân ý. Lăng Vân đã quay đầu quét nhìn đông thổ mọi người, để cho ta vạn kiếp bất phục. Biết liền tốt. Tần Hạo càng phát ra khinh miệt. Hắn cũng không tin, một cái tây hoang hèn mọn dân địa phương, còn có thể chống cự uy nghiêm của hắn. Minh thức thời điểm, dám đụng chạm quan tiểu thư, đây là ngươi tự tìm. Ta phải nói Tần sư huynh vẫn là quá nhân từ, chỉ là tự đoạn một cái tay, ta phải nói không chỉ có muốn gãy tay, còn muốn cắt mất cái chân thứ ba. Tiểu tử đừng nghĩ trì hoãn thời gian, chúng ta kiên nhẫn cũng không tốt, ngươi chỉ có 5 cái hô hấp cân nhắc thời gian. Cái khác đông thổ thiên kiêu rối rít tức giận. Nếu không phải vì lấy lòng quan oánh oánh, bọn họ cũng lười để ý Lăng Vân. Dẫu sao, Lăng Vân tu vi chân thực quá thấp, chỉ là võ vương. Gặp Lăng Vân một người, bị tại chỗ đông thổ tất cả thiên kiêu nhằm vào. Cái khác kê minh đảo tu sĩ, chỉ cảm thấy hắn bóng người lộ vẻ được vô cùng xào xạc. Nhưng mọi người cũng chỉ có thể âm thầm thở dài. Trên thực tế bọn họ cảm thấy, thật bàn về thiên phú, Lăng Vân không gặp được kém hơn đông thổ thiên tiêu. Làm sao, Lăng Vân cuối cùng nội tình không đủ, tu vi quá thấp. Giữa lúc tất cả mọi người đều cho rằng, Lăng Vân tất sẽ khuất phục lúc đó, người sau trên mặt nhưng lộ ra một tia cười lạnh. Hắn tay không chỉ không có buông quan oánh oánh, ngược lại một cái tay khác, vòng ở quan oánh oánh eo. Eo nhỏ nhắn như nhỏ liễu, yêu kiều nắm chặt nếu không có cốt, cổ nhân không lấn được ta. Lăng Vân cảm khái khen ngợi. Sau đó, hắn nhìn về phía đông thổ nhiều người thiên tiêu, hiện tại, ta không chỉ có đụng nàng bả vai, còn kéo nàng eo, các ngươi dự định làm sao để cho ta vạn kiếp bất phục. Quan oánh oánh thân thể cứng ngắc, mắt đẹp bên trong dâng lên vẻ giận. Nàng giờ phút này rất yếu ớt, nhưng không đại biểu nàng không cảm giác, Lăng Vân như vậy khinh bạc cử chỉ, thật sự có chút chọc giận nàng. Có thể chỉ là chốc lát. Nàng liền đỗng nhiên tản đi lửa giận, thay vào đó là kinh ngạc và khó tin. Nàng phát hiện, Lăng Vân tay nhìn như ở nắm ở nàng eo, thực ra là ở kỳ diệu thủ pháp, giữ nàng huyệt vị. Ở Lăng Vân hóa giải dưới, nàng trong cơ thể thống khổ lại đang bay nhanh chậm tách ra. Những người khác tự nhiên không biết nội tình. Làm Lăng Vân tiếng nói rơi xuống, bốn phía một phiến tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều đờ đẫn nhìn Lăng Vân. Nhâm Minh Thu đã bị hù được toàn thân lạnh như băng, như rơi xuống vực sâu, trong mắt tất cả đều là sợ hãi. Hắn biết Lăng Vân rất ngạo, có thể vẫn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ cuồng ngạo đến bước này. Đây quả thực là điên cuồng. Lăng Vân mà nói, đã không chỉ là khiêu khích đông thổ nhiều người thiên tiêu, mà là ở làm đủ. Cái này thế gian, lại không có so với cái này điên cuồng hơn tìm chỗ chết cử chỉ. Đông thổ nhiều người thiên tiêu cũng ngây người như phỗng. Bọn họ căn bản không phản ứng kịp, thật là cũng hoài nghi mình phải chăng sinh ra nghe nhầm. Bất quá, bốn phía mọi người phản ứng rõ ràng nói cho bọn họ. Đây là thật. Đối diện cái này tây hoang dân địa phương, đang làm nhục bọn họ. Bọn họ sắc mặt, thoáng chốc cũng âm trầm vô cùng. À, các ngươi còn lo lắng cái gì, không thấy cái này tiện dân ở xúc phạm tiểu thư sao? Khi Xuân Giận cơ hồ mất lý trí, nổi điên nói, mau, mau cho ta chặt hắn tay, không, không chỉ có muốn chặt tay, cầm hắn cả người cũng cho ta dầm bể cho ăn. Trên thực tế, không cần nàng mở miệng, Tần Hạo các người cũng không khả năng thả qua Lăng Vân. Ánh mắt bọn họ đỏ lên. Tức giận đến mức tận cùng. Cái này không chỉ là bởi vì bị Lăng Vân làm nhục mà tức giận, còn có ghen tị. Đây chính là nữ thần eo, bọn họ cũng không dám đi đụng chạm, lại bị cái này tiện dân chấm mút, người sau vẫn còn ở đối với bọn họ khoe khoang. Rác rưởi, cho ta chết. Tần Hạo gương mặt dữ tợn, cảm giác được mình đã không thể nhịn được nữa. Ung ung. Như lũ lụt vỡ đê, khủng bố tuyệt luân cuồng bạo linh lực, từ trong cơ thể hắn mãnh liệt ra. Trong chốc lát, quần quận linh lực ở hắn phía trước. Nương tụ ra một chuôi ngọn lửa lợi kiếm. Chương 293, đom đóm ánh sáng. Thiên viêm kiếm, chém. Tân Hạo giọng kinh miệt, phảng phất là ở nghiền chết một con kiến. Xé kéo. Không khí sôi trào, ngọn lửa cự kiếm biến dạng hết thảy, ngay lập tức hạ xuống đến Lăng Vân đỉnh đầu. Đồng thời, 3000 viên viễn cổ tinh thần hình chiếu, hoàn toàn hiện ra. 15.000 tấn cự lực, đã có thể so với võ tôn lực, tần huynh quả nhiên bất phàm. Cái khác đông thổ thiên kiêu thở dài nói. Nhưng Minh Thu thân thể một hồi lay động, tuyệt vọng vô cùng. Dù là hắn đối với Lăng Vân lại còn lòng tin, cũng không cho rằng Lăng Vân có thể cùng cái này nhóm cường giả chống lại. Vậy ngay tại lúc này, bản ở người nghị luận phân phân cửa, đồng nhiên giống như là bị người bóc cổ, tất cả thanh âm hơi ngừng. Mọi người cũng trợn to hai mắt, khó tin nhìn giữa đám người. Chỉ gặp vậy uy thế nghiền ép hết thảy, kinh thiên động địa thiên viêm kiếm, ở cách Lăng Vân đỉnh đầu không tới hai thước địa phương, liền đột ngột định cách ở đó. Cái này dĩ nhiên không phải Tần Hạo đồng nhiên đại phát thiện tim, mà là ở thiên viêm dưới kiếm phương, chẳng biết lúc nào nhiều hai ngón tay, đem mũi kiếm cho nắm được. Cái này hai ngón tay, bất ngờ là Lăng Vân. Làm sao có thể? Có người la thất thanh. Không chỉ có hắn, những người khác giống vậy trố mắt nghẹn họng, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lăng Vân lại tay không, chỉ dùng hai ngón tay, liền ngăn cản Tần Hạo một kích kinh thế. Tội đáng chết vạn lần tiện dân. Tần Hạo giận dữ. Lúc trước hắn biểu hiện được vô cùng khinh miệt, tựa hồ tiêu diệt Lăng Vân, và tiêu diệt con kiến hôi không khác biệt. Kết quả thời gian đảo mắt, Lăng Vân thì ung dung ngăn trở hắn. Đây quả thực là đang đánh mặt hắn. Một cổ ngất trời lệ khí, thẳng xông lên hắn đầu óc. Hắn không nốc, thông qua cái này giao thủ một cái, tự nhiên phán đoán hắn ra, Lăng Vân thực lực rất cường đại. Có thể hắn quyết không thể lùi bước. Để cho hắn đường đường đông thổ thiên tiêu, ở một cái võ vương cấp bậc Tây Hoang dân địa phương trước mặt lùi bước, lúc này không cách nào tiếp nhận vô cùng nhục nhã. Giáp giáp. Liền cái này biết công phu, Lăng Vân ngón tay chợt vặn một cái. Thiên viêm kiếm trực tiếp văng tung tóe, hóa thành cuồng nhiệt gió bão cuốn ngược. Đem Tần Hạo xông lên được đổ bay rơi xuống đất. Tần Hạo lý trí ngay tức thì tan vỡ. Sát sát sát. Hắn đầu góc bên trong, chỉ còn lại một cái ý niệm như vậy. Vù vù. Một viên màu đen đan dược, từ hắn tay háo bảo bên trong bắn ra. Đậm đà vô cùng đan thơm, ngay tức thì khuếch tán ra. Bốn phía mọi người cho dù cách mấy chục mét, chỉ là xa xa vừa nghe thuốc này hơi thở, cũng cảm thấy linh lực sôi trào. Cấp 6 thăng ma đan. Nhân Minh Thu và tại chỗ không thiếu võ giả. Cũng mí mắt kịch liệt nhảy lên. Bọn họ đã nhận ra thuốc này lai lịch. Đây là đan dược cấp 6, thăng ma đan. Uống đan dược này, có thể trong thời gian ngắn làm linh lực bạo tăng, chỉ là tác dụng phụ lớn. Tân Hạo vì đối phó Lăng Vân, lại liền loại đan dược này đều lấy ra, thật là mất đi lý trí. Một khắc sau, Tân Hạo trực tiếp đem thăng ma đan nuốt vào. Ung ung. Nháy mắt, hắn hơi thở cùng tăng, ngay trước mắt liền đạt tới không kém tại võ tôn tầng thứ. Cùng lúc đó, Tần Hạo lại lần nữa ngưng tụ thiên viêm kiếm, chém về phía Lăng Vân. Một kiếm này uy lực, cùng trước kia đã hoàn toàn không cùng. 4.000 viên viễn cổ tinh thần hình chiếu nổi lên. Khủng bố ngọn lửa, như hồng thủy vậy trên không trung điên cuồng tàn phá. Phạm vi này 5 km khu vực, đều bị Tần Hạo hỏa diễm kiếm khí bao phủ. Gây go. Quan oánh oánh cả kinh. Nàng ngược lại không lo lắng mình. Dẫu sao, nàng trong cơ thể có bất phàm lá bài tẩy, cho dù chân chính võ tôn ra tay, vậy rất khó thương tổn tới nàng. Nàng lo lắng chính là Lăng Vân, Tần Hạo lại uống thăng ma đan, đem linh lực đại phúc tăng lên, cái này làm cho Lăng Vân làm sao ngăn cản. Nhưng cái này loại lo lắng, cũng không kéo dài bao lâu. Nàng phát hiện, Lăng Vân rất bình tĩnh. Nhất là Lăng Vân hắc đồng, từ đầu đến cuối không có nửa điểm chậm chờn. Cái này không thể nghi ngờ thuyết minh, Lăng Vân cũng có lá bài tẩy. Lăng Vân đúng là không hề thiếu lá bài tẩy. Bất quá chính là một cái Tần Hạo, còn không có để cho hắn vận dụng lá bài tẩy tư cách. Hắn buông quan oánh oánh, trực tiếp một quyền đập ra ngoài. Cái này một tí, Lăng Vân vậy là thật nổi giận. Cho nên, trừ không có dùng võ, hắn lại không thu liễm linh lực. 24.000 tấn cự lực, trong phút chốc quần quận xông ra. Phịch! Giống như sấm sét nổ vang. Không khí bị Lăng Vân một quyền, trực tiếp đánh ra âm bạo thanh. Sau đó, ở mọi người trong ánh mắt hoảng sợ, lần này thiên viêm kiếm, lấy so sánh với lần mau hơn tốc độ vỡ nát. Ẩm! Một khắc trước còn mạnh hơn thế ngập trời Tần Hạo. Oanh liền bị vô tận quyền kính chìm ngập, giống như một bao cắt bay rớt ra ngoài. Ngoài mấy trăm thước, Tần Hạo đụng rơi xuống. Trên người hắn xương, đã không biết chặn nhiều ít cây. Không chỉ có như vậy, hắn liền đứng khí lực đều không, tại chỗ quỳ xuống đất. Một màn này, cơ hồ có thể nói là, lại lần nữa kinh bạo bốn phía mọi người con người. Đây thật là võ vương. Quan oánh oánh đều không khỏi hô hấp cứng lại. Tên này thật sự là Tây Hoang người. Yêu nghiệt như vậy, không nên chỉ có đông thổ mới có thể ra đời sao. Nha Hoàn Hy Xuân sắc mặt trắng bệnh, run lẩy bẩy, lại không trước kia kiêu căng phách lối. Lăng Vân triển lộ hung uy, thật hù dọa nàng. Còn như những người khác càng không cần phải nói, toàn bộ đờ đẫn không nói, đầu óc chỗ trống, đã không cách nào suy tính. Lăng Vân thì chút nào không bị ảnh hưởng. Diệt. Hắn hướng về phía Tần Hạo, thiện tay một chưởng đè ra. Trong phút chốc, bàng bạc linh lực ngưng tụ thành một cái bàn tay, đè hướng Tần Hạo. Không, Tần Hạo sắc mặt trắng bệnh, trong mắt hiện lên nồng nặc sợ hãi. Vào giờ phút này, hắn thật cảm nhận được nguy cơ chí mạng, hắn đã không cách nào lại ngăn cản Lăng Vân công kích. Thật để cho Lăng Vân linh lực bàn tay đè xuống, hắn sợ rằng sẽ bị đánh thành thịt nát. Bất quá, Tần Hạo sau lưng cái khác Đông Thổ Thiên Tiêu, tự nhiên sẽ không ngồi nhìn Tần Hạo bị giết. Này kẻ gian hung mãnh, chúng ta mau ra tay. Oanh oanh oanh. Tổng cộng có 4 tên đại võ tông cấp thiên tiêu, đồng loạt ra tay. Trước lúc này, bọn họ từ cầm thân phận, khinh thường tại liên thủ đối phó Lăng Vân, cảm thấy như vậy quá thật mất mặt. Nhưng thấy Lăng Vân như vậy hung hãn, ngay trong bọn họ mạnh nhất Tần Hạo, lại bị nghiền ép, bọn họ lại không loại ý nghĩ này, chỉ muốn lấy tốc độ nhanh nhất, giết chết cái này Tây Hoang dị loại. 4 tên đại võ tông cấp thiên kiêu ra tay, uy thế tự nhiên bất phàm. Bọn họ lực lượng quấn quanh và chồng lên dưới, lực sát thương đã không kém tại võ tôn. Đom đóm ánh sáng. Đối với lần này, Lăng Vân trong mắt thoáng qua vẻ lạnh lùng. Cực sát quyền. Hắn lại nữa nương tay, vận dụng võ. Không thể tưởng tượng nổi uy năng, nháy mắt tức thì giống như sơn hồng bùng nổ. Đường phố vùng lân cận, đống nhiên vang lên núi lở đất một tiếng. Đối diện 4 vị Đông Thổ thiên tiêu, thì cảm ứng rõ ràng đến. Một cổ hủy thiên diệt địa ngút trời quyền kính, vào lúc cầm ẩm hướng bọn họ nghiền ép tới. Không tốt. Đáng chết, hắn tại sao có thể như vậy mạnh? 4 vị Đông Thổ thiên kiêu hoảng sợ thất sắc. Đáng tiếc bọn họ trước chuyện chút nào không phòng bị, giờ phút này đã không kịp chạy trốn, chỉ có thể chống cự. Bọn họ điên cuồng vận chuyển linh lực, rót vào vũ kỹ của mình bên trong, định ngăn cản Lăng Vân quyền kính. Nhưng rất hiển nhiên, đây là phí công vùng ấy. Bành ẩm. Quyền kính như vẫn thạch hạ xuống. 6.000 viễn cổ tinh thần hình chiếu, sau đó long lánh. 4 đại Đông Thổ thiên kiêu công kích, không có chút nào huyền niệm bị nghiền ép tan biến. Động đất đãng bên trong, 4 đại Đông Thổ thiên kiêu vị trí hiện thời, chu vi trong 100 mét đều là hóa là phế tích. Một cái to lớn dấu quyền, tựa như khảm nạm trên mặt đất. Dấu quyền trong hố sâu, 4 đại Đông Thổ thiên kiêu đều là bị thương nặng, mỗi một người đều máu thịt mơ hồ, thê thảm không nỡ nhìn. Bọn họ nhìn về Lăng Vân ánh mắt, đã bị kinh hoàng tràn ngập. Nếu không phải bọn họ đều có lá bài tẩy, có thể ở thời khắc nguy cơ bảo vệ tánh mạng, mới vừa rồi bọn họ thì đã toàn bộ chết. Chương 294, Yên ngồi đáy giếng. Cái này Nhâm Minh Thu hoàn toàn đờ đẫn. Hắn biết Lăng Vân rất mạnh, khá vậy làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ cường đại như vậy. Đây chính là Đông Thổ Thiên Tiêu, lại có thể cũng bị Lăng Vân nghiền ép. Còn như trước để cho Lăng Vân bồi tội nói, hắn đã hoàn toàn không nói ra miệng. Nguyên lai. Từ đầu đến cuối đều không phải là Lăng Vân thật ngông cuồng ngạo, mà là hắn quá rốt nát, đánh giá quá thấp Lăng Vân. Thật tốt mạnh, như vậy thiên tư và thực lực, cho dù là ở Đông Thổ, cũng có thể leo lên Hoang Cổ Bảng. Quan Oánh Oánh buộc phát thán phục. Hoang Cổ Bảng, là Đông Thổ thiên tài bảng xếp hạng. Phía trên mỗi một người, cũng là chân chính hiếm thế thiên tài, xa không Tây Hoang nơi này cái gọi là thiên kiêu có thể so sánh. Lăng Vân một cái Tây Hoang võ giả, có thể sánh vai trên Hoang Cổ Bảng thiên tài, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Dĩ nhiên, vậy chỉ như vậy mà thôi. Lăng Vân đúng là xuất sắc, nhưng còn chưa đến nỗi để cho nàng cảm thấy nghịch thiên. Ở trên Hoang Cổ Bảng, so Lăng Vân yêu nghiệt tồn tại, còn có Khối Người. Bất quá nàng không biết. Nàng làm ra cái này phán đoán, là lấy là Lăng Vân đã vận dụng lá bài tẩy. Trước mắt thực lực, chính là Lăng Vân cực hạn. Nhưng mà, Lăng Vân chỉ là tùy ý vận dụng một môn võ. Khoảng cách này hắn cực hạn, còn kém xa. Những thứ này Đông Thổ Thiên Kiêu thật đúng là bất phàm. Mà lúc này, Lăng Vân nội tâm cũng ở đây âm thầm xúc động. Nếu như Tây Hoang cùng cấp bậc võ giả, gặp phải hắn như vậy công kích, cơ hồ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái này 4 cái Đông Thổ Thiên Tiêu, nhưng cũng còn sống, có thể gặp ngọn nguồn của bọn họ ẩn, xa không Tây Hoang võ giả có thể so sánh. Mặc dù như vậy, Lăng Vân không dự định dừng lại ra tay. Nếu mạo phạm hắn, như vậy sống hay chết, liền xem chính bọn hắn mệnh. Hừ. Giữa lúc Lăng Vân phải tiếp tục tiêu diệt cái này 4 tên Đông Thổ Thiên Kiêu lúc đó, một tiếng hừ lạnh tiếng bỗng nhiên vang lên. Nháy mắt, mọi người tại đây trực giác màng nhị chấn động, phảng phất có sấm sét nổ ầm. Ngay sau đó, mọi người men theo thanh âm này, bản năng quay đầu. Nhất thời mọi người liền thấy, đám người vòng ngoài chẳng biết lúc nào, xuất hiện một người thanh niên nam tử. Cái này chàng thanh niên tuổi chừng 20 tuổi, thân thể cao ngất như kiếm, đôi mắt giống như tinh thần, tràn đầy uy nghiêm thần quang, làm người ta không dám nhìn thẳng. Nhìn gặp hắn ngay tức thì, tại chỗ nhiều người kê minh đảo tu sĩ, giống như rơi vào hầm băng. Võ tôn. Cái này chàng thanh niên tản ra hơi thở, xa xa vượt qua đại võ tông. Như vậy không thể nghi ngờ, người này nhất định là võ tôn. Ở Tây Hoang, đại võ tông liền có thể trấn áp một khối, thậm chí trông coi một nước. Võ tôn vậy càng là uy phong tuyệt thế. Chỉ có cô Xạ Sơn và Yến quốc cùng số ít mấy cái đứng đầu thế lực, mới có võ tôn. Mà như vậy cường giả, giờ phút này lại đích thân hạ xuống bọn họ trước mắt. Lần này xong rồi. Nhâm Minh Thu một trái tim chìm vào đáy cốc. Hắn tu vi ở trong đám người, coi như là xếp hạng thứ trước. Chính vì nguyên nhân này, hắn so phổ thông võ giả, rõ ràng hơn cái này chàng thanh niên khủng bố. Lục Càn. Đông thổ mọi người đầu tiên là rét một cái, tiếp theo giống như gặp cứu tinh, mừng rỡ không thôi. Đối với Lục Càn, bọn họ ngày thường từ trước đến giờ kính sợ, e sợ cho tránh không kịp. Nhưng hiện ở thời điểm này, Lục Càn xuất hiện đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Nói thế nào đi nữa, bọn họ đều cùng Lục Càn như nhau đến từ Đông Thổ. Lăng Vân ánh mắt cũng là hiếp một cái. Đối với Tần Hạo mấy cái đại võ tông, hắn có thể không thèm để ý, nhưng Lục Càn như vậy một cái võ tôn, hắn giống vậy phải cẩn thận. Lục Càn không để ý tới Tần Hạo các người. Hắn ánh mắt đầu tiên là quét qua Quan Oánh Oánh, gặp Quan Oánh Oánh ở như có như không nhìn chăm chú Lăng Vân, liền hắn đến đều không phản ứng, con ngươi bên trong không khỏi thoáng qua lau một cái vẻ âm trầm. Sau đó, hắn liền lạnh như băng nhìn về phía Lăng Vân, thần phủ hôm nay là kỳ đại sư đặt chân, ai cho ngươi là gan, ở phụ cận đây là võ. Nghe được hắn tiếng mắng, Lăng Vân ánh mắt rốc lạnh. Hắn đối với Lục Càn là có chút kiêng kỵ, nhưng đối phương đây là thật cầm mình làm thần sáng tỏ. Tần Hạo các người ngay tức thì mặt lộ phân chấn vẻ. Lục Càn hạng tồn tại. Cho dù Lăng Vân có chút tà môn, bị Lục Càn nhằm vào, cũng chỉ có thể bị nghiền ép phần. Lăng Vân xui xẻo, bọn họ tự nhiên thông khoái. Lục công tử. Đây là, khi Xuân không quên nhân cơ hội quạt gió thổi lửa, cái này tiện dân, không chỉ có tùy ý đối với Tần công tử các người đọc võ, lúc trước còn ý đồ đối với ta thân nhân tỷ gây rối, xin Lục công tử nhất định phải là chúng ta chủ trì công đạo. Ừ. Lục Càn trong mắt nguy hiểm ánh sáng chợt tăng. Lúc trước gặp Quan Oánh Oánh đối với Lăng Vân quá chú ý, hắn cũng đã khó chịu. Bây giờ nghe lời này, hắn nội tâm lại là sát ý đại thịnh, ngươi còn có lời gì có thể nói. Trong lúc nói chuyện, trên người hắn uy áp càng hơn. Bốn phía không thiếu kê minh đảo võ giả, không chịu nổi như vậy uy áp, rối rít quỳ xuống mặt. Mà đây uy áp, chủ yếu là nhằm vào Lăng Vân. Hiển nhiên Lục Càn là cố ý làm. Hắn là muốn cho Lăng Vân ngay trước mọi người đều xấu. Như Lăng Vân không chịu nổi hắn uy áp, đối với hắn quỳ xuống, vậy hắn căn bản không cần làm gì nữa, chắc hẳn Quan Oánh Oánh cũng sẽ xem thường Lăng Vân. Từ đầu chí cuối, Lăng Vân cũng mặt không cảm giác. Lục Càn đối với những người khác mà nói bất phàm, nhưng đối với hắn mà nói, vẫn là quá non. Đối phương điểm nhỏ này tâm tư, căn bản không gạt được hắn. Nguyên bản hắn đối với Lục Càn, chỉ là có chút rất nhiều chán ghét, giờ phút này chán ghét ngay tức thì hóa là tức giận. Cút đi, ở nơi này động thủ không chỉ là ta, còn có đông thổ võ giả, ngươi nhưng chỉ nhằm vào ta, muốn nhằm vào ta liền trực tiếp nói, cần gì phải ở nơi này vòng vo. Lúc này Lăng Vân không chút khách khí nói trầm trọng. Càn rỡ. Lục Càn tức giận, lập tức quỳ xuống, và miệng. Trường mẹ ngươi cái miệng, đầu năm nay là chỉ con mèo. Con chó, cũng dám ở diện tiền bổn tọa sủa điên cuồng, có xa lắm không cho ta cút bao xa. Lăng Vân kêu căng so Lục Càn càng phách lối. Lời này vừa ra, tạo thành hiệu quả, thật là không thua gì một tràng động đất. Bốn phía tất cả mọi người đều bị sợ được câm như hến. Liên liên Tần Hạo mấy người, cứ việc ước gì Lăng Vân gặp họa, giờ phút này cũng là ra đầu tê dại, cảm thấy cái này Lăng Vân có phải hay không đầu óc có bệnh. Lục Càn bực nào nhân vật. Dù là ở Đông Thổ. Dám trêu Lục Càn đồng bối võ giả cũng không có mấy người. Đây mới thực là trên hoang cổ bảng thiên tiêu. Lăng Vân hành động này, không khác nào con kiến khiêu khích con voi, là hoàn toàn tự tìm cái chết hành vi. Như chỉ là Lăng Vân tự tìm cái chết, vậy bọn họ cầu chi không được. Bọn họ lo lắng, là Lăng Vân đem Lục Càn chân chính chọc giận, đến lúc đó cầm bọn họ cũng cho liên lụy. Ở mọi người run sợ trong lòng lúc đó, Lục Càn sắc mặt, đã chân chính đổi được lạnh như băng. Cái này thế gian, luôn có chút hết ngồi đại giếng. Nhận không rõ mình nhỏ bé, lấy là cái thế giới này, chỉ có miệng giếng lớn như vậy, thậm chí lấy là, mình có thể đối với giếng bên ngoài chim thương ưng kêu gào. Hắn giọng rét lạnh vô cùng. Cho dù bị kích thích lửa giận, hắn vẫn chưa từng nghĩ muốn đích thân ra tay đối phó Lăng Vân. Ở hắn xem ra, Lăng Vân mặc dù là có chút không tầm thường, nhưng như cũng không tư cách để cho hắn động thủ. Lập tức hắn chỉ là vung tay lên, cầm hắn tu vi phế bỏ, thuận tiện đem răng cũng cho gõ bể. Hắn lời này phong khinh vân đạm. Tựa hồ chỉ là để cho người xử lý xong một con chó. Theo Lục Càn tiếng nói rơi xuống, nhất thời thì có hai cái giáp đen tu sĩ, từ hắn phía sau cấp ra. Cái này hai giáp đen tu sĩ, lại có thể đều là nửa bước võ tôn. Thằng nhóc, đừng trách chúng ta tàn nhẫn, muốn trách thì trách người thật ngông của ngông, không nên ở thiếu chủ của chúng ta trước mặt càng rỡ. Bên trái giáp đen tu sĩ giữ tợn cười một tiếng. Thoáng chốc, hai người giáp đen tu sĩ cũng mau tốc ép hướng Lăng Vân, đem người sau hai bên trái phải cũng phong kín. Những người khác cũng tâm thần nghẹt thở, tựa như đã thấy Lăng Vân xui xẻo hình ảnh. Chậm. Ngay tại lúc này, trong suốt như nước thanh âm quen thuộc lại lần nữa vang lên. Thanh âm này, không thể nghi ngờ đến từ Quan Oánh Oánh. Hai người giáp đen tu sĩ dừng bước lại, mặt lộ vẻ chần chờ. Dẫu sao Quan Oánh Oánh thân phận bất phàm. Lập tức bọn họ không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Lục Cản, chờ đợi Lục Cản tiến một bước mệnh lệnh. Đây là, Quan Oánh Oánh đã đối với Lục Cản nói, Lục công tử, thật ra thì hôm nay một trong các, trách nhiệm đều ở đây ta. Nếu không phải ta trước phạm sai lầm, Ngưu Toan lừa dối cái vị công tử này, Ngưu Cầu đã thuộc về hắn đồ, căn bản sẽ không phát sinh chuyện về sau. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lấy càng thanh âm kiên định nói, cho nên, mong rằng Lục công tử ngươi, có thể tha thứ hắn một lần. Nếu không thì mời Lục công tử liền ta cùng nhau trừng phạt. Chương 295, Bồ Đề Tâm. Đánh mặt. Theo Quan Oánh Oánh thanh âm truyền ra, bốn phía mọi người đều trợn to hai mắt. Đây là chuyện gì xảy ra? Mọi người cơ hồ muốn suy nghĩ thăng loạn. Lăng Vân thằng nhóc này, rõ ràng khinh bạc Quan Oánh Oánh. Kết quả, Quan Oánh Oánh không những không truy cứu, còn ra tới thay Lăng Vân cầu tha thứ. Nha hoàn Hy Xuân lại là có loại điên cuồng cảm giác. Tiểu thư đây là thế nào? Lăng Vân cái này tiện dân. Kết quả cho tiểu thư đổ cái gì mê hồn canh, để cho tiểu thư đổi được và ngày thường chừng như hai người. Tân Hạo cùng Đông Thổ Thiên Tiêu, toàn bộ lửa ghen cùng trào, từng cái nhìn chằm chằm Lăng Vân ánh mắt, cũng giống như là hận không được ăn Lăng Vân. Lục Càn diễn cảm giống vậy cứng đờ. Sau đó, hắn ánh mắt rơi vào âm trầm, không nói gì khu vực này, thoáng chốc một phiến tĩnh mịch. Cơ hồ tất cả mọi người đều cảm thấy rất kiềm chế, chờ đợi Lục Càn phản ứng. Cho đến 5-6 cái hô hấp đi qua, Lục Càn thanh âm mới vang lên, được. Sau đó, hắn xoay người nhìn về phía Lăng Vân, xem ở Oánh Oánh mặt mũi, ta tha ngươi một mạng, bất quá có mấy lời ta vẫn phải nói, ngươi không chỉ không có tự mình hiểu lấy, còn vô cùng ngu xuẩn. Hắn ánh mắt, rơi vào Lăng Vân trong tay màu xám cho trên đan dược, thần giác dâng lên trầm trọng, thạch đan bên trong, thường thường cất giấu mạnh mẽ đan dược, đây là không sai. Nhưng ngươi lấy là, đây là thông thường thạch đan. Thật là ngu xuẩn được hết thuốc chữa, đây là cổ chi thạch đan, chỉ có luyện đan sư cấp 5 mới có thể mở khải. Xem ngươi như vậy ngu xuẩn, coi như đạt được thì như thế nào, chỉ có thể là phí của trời. Thạch đan. Bốn phía này phần lớn người, đối với đan dược hoặc hơn hoặc thiếu đều có nơi xem qua. Nghe được Lục Càn lời này, trên mặt mọi người nhất thời thì có cả kinh, cũng có người mặt lộ thư thái. Lúc trước bọn họ còn rất nghi ngờ, là Hà Lăng Vân và Quan Oánh Oánh sẽ như vậy coi trọng cái này màu xám cho đan dược. Nguyên lai, cái này màu xám cho đan dược lại là thạch đan. Cái gọi là thạch đan. Chính là đan bên trong đan, lấy đặc thù bí pháp luyện chế đan dược, đem chân chính mạnh mẽ đan dược gần nút trong đó. Nếu thật như Lục Càn nói, vậy đan dược này rơi vào Lăng Vân trong tay, đích xác là lãng phí. Bọn họ cũng không cho rằng, Lăng Vân sẽ là luyện đan sư cấp 5. Nhất là những cái kia Đông Thổ Thiên Tiêu, trong mắt tràn đầy trâm trọng. Nhưng mà, như Nhâm Minh Thu cùng Kê Minh đảo số ít võ giả, sắc mặt nhưng có chút cổ quái. Người khác không được rõ, bọn họ nhưng rất rõ ràng, Lăng Vân đang luyện đan trên. Thật rất bất phàm. Đang khi bọn hắn nghĩ như vậy lúc đó, liền phát hiện không đúng. Chỉ gặp Lăng Vân cầm thạch đan tay, đang thả ra từng đạo linh lực. Những linh lực này, phơi bày một loại đặc thù nào đó quy luật, hướng thạch đan bốn phía tràn ngập. Sau đó, mọi người liền thấy được, Lăng Vân linh lực chỗ đi qua, vậy thạch đan bề ngoài, lại có một từng đạo nhỏ xíu văn lạc nổi lên. Những thứ này văn lạc so sợi tóc còn nhỏ hơn. Mà Lăng Vân linh lực, lại có thể so với cái này chút văn lạc còn nhỏ hơn. Rất nhiều người không khỏi lộ vẻ xúc động. Chỉ là ngón này, là có thể nhìn ra Lăng Vân, đối với linh lực lực khống chế mạnh bao nhiêu. Càng để cho mọi người tiếng lòng căng thẳng, và hiểu lầm không chứng phải, Lăng Vân đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ, một màn này, để cho Lục Càn nheo mắt, có loại dự cảm không tốt. Quan Oánh Oánh mắt đẹp bên trong, vậy có gì xác hiện lên? Kế tiếp, sự việc rất nhanh ấn những người chứng phỏng đoán. Làm Lăng Vân linh lực như một tấm lưới, phủ đầy thạch đan bể ngoài lúc đó. Thạch đan liền tựa như bị người mở cơ quan, rung rung. Qua một hồi, liền nghe rắc rắc một tiếng, đá này đan thật nứt ra. Một hồi kỳ dị hường quang, từ thạch đan bên trong kẽ hở thả ra ngoài. Mọi người đều là con ngươi co rúm lại, chăm chú nhìn thạch đan. Xuyên thấu qua kẽ hở này, bọn họ thấy được thạch đan cảnh tượng bên trong. Thạch đan bên trong, là viên nhỏ lớn chừng ngón cái đan dược, nhìn như xem một viên thu nhỏ lại bản tim. Bồ Đề Tâm. Quan Oánh Oánh theo bản năng phát ra kêu lên. Bồ Đề Tâm, tên chữ nghe rất thần thánh, thực ra là thế gian hiếm có vật kịch độc. Võ giả tầm thường uống nó, cho dù chỉ là một giọt bột, hồn phách vậy sẽ bể tan cảnh. Trước khi chết, người dùng sẽ sinh ra thăng tiên thành Phật, ngộ đạo bồ đề ảo giác khoái cảm, cố kỳ danh bồ đề tâm. Mặc dù là kịch độc, bản thân nó giá trị, nhưng là không có thể phủ nhận. Cái này là một quả đứng đầu đan dược cấp 6. Lại bởi vì hắn tính chất đặc thù, luyện chế vô cùng là khó khăn, giá trị thậm chí đều không kém hơn đan dược thất phẩm. Quan Oánh Oánh buộc phát cảm thấy đau tim. Lúc trước nàng nếu như tới sớm một chút, viên thuốc này cũng sẽ bị nàng đạt được. Đáng tiếc thời gian không có nếu như. Bốn phía những người khác, lại là ghen tị nổi điên. Cho dù là thông thường đan dược cấp 6, giá trị đều khó lường được, chớ đừng nói chi là bồ đề tâm. Loại đan dược này, lại rơi vào Lăng Vân trong tay, người sau đây là gặp vận may. Lục Càn sắc mặt ngay tức thì âm trầm xuống. Một khắc trước, hắn còn nói Lăng Vân ngu xuẩn, đá này đan rơi vào Lăng Vân trong tay, là phí của trời. Kết quả một khắc sau, Lăng Vân liền đem đá này đan mở, lấy được bồ đề tâm. Đây cũng không phải là đơn giản đánh mặt, thật là giống như là cầm mặt hắn, đè xuống đất cuồng rút ra. Nhận ra được hắn rõ vẻ mặt biến hóa, bốn phía mọi người chợt tỉnh hồn lại. Giờ phút này, mọi người mới bỗng nhiên ý thức được, Lăng Vân mở thạch đan, ý vị như thế nào. Ý vị này, Lăng Vân là một người luyện đan sư cấp 5. Đông thổ nhiều người thiên kiêu gương mặt cơ hồ vặn mẹo. Thằng nhóc này không chỉ có thiên phú võ đạo kinh người, ở thực lực trên nghiền ép bọn họ, vẫn là một người luyện đan sư cấp 5. Thua thiệt được bọn họ trước, còn khinh bỉ Lăng Vân, hôm nay xem ra, bọn họ cùng Lăng Vân so sánh, giống nhau và phế vật không khác biệt. Vậy chủ sạp đôi mắt đã đang phun lửa. Đan dược này, vốn là hắn, kết quả hiện tại nhưng thuộc về Lăng Vân. Chỉ là dưới tình huống này, lại cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám tùy tiện mở miệng, chỉ có thể gửi hy vọng vào Lăng Vân xui xẻo. Lăng Vân chậm rãi đem bồ đề tâm thu hồi. Lòng hắn bên trong, giống vậy mừng rỡ, chỉ bất quá không biểu hiện tại trên mặt. Tiếp theo hắn mới nhìn về phía Lục Càn. Thứ nhất, quan cô nương là ta cầu tha thứ, điểm này ta rất cảm kích nàng, nhưng ta lúc nào nói qua, cần ngươi tới tha ta một mạng. Hắn lãnh đạm nói, thứ hai, hiện tại thạch đan đã bị ta mở, như vậy mới vừa rồi là ai ở đó miệng phun đầy phân, chân chính ngu xuẩn được hết thuốc chữa người, lại là ai? Còn có thể là ai? Kẻ ngu đều nghe cho ra, Lăng Vân đây là đang mắng Lục Càn. Mọi người tại đây đều là trố mắt nhìn nhau. Lục Càn nổi cơn giận dữ. Cứ việc Lăng Vân ở hắn trong mắt vẫn là con kiến hôi, nhưng hắn không khỏi không thừa nhận, hắn đã đối với cái này con kiến hôi sinh ra sát cơ mãnh liệt. Nếu không phải Quan Oánh Oánh ở nơi này, hắn khẳng định không nhịn được, sẽ đối Lăng Vân tự mình động thủ. Cũng may hắn không phải người bình thường. Nổi nóng hơn, hắn cũng không mất lý trí. Là ta coi thường ngươi. Hắn âm lãnh nhìn chằm chằm Lăng Vân, có thể chỉ là mở thạch đan, cái này chứng minh không là cái gì, ta cũng không dùng thực lực tới khi phụ ngươi, xem ngươi bộ dáng này, nhất định là một người luyện đan sư, đối với mình thuật luyện đan rất có tự tin. Ta thuật luyện đan làm sao không biết, bất quá nghiền ép ngươi loại hóa sắc này, tin tưởng vẫn là dư sức có thừa. Lăng Vân lạnh nhạt nói. Quan Oánh Oánh mặt liền biến sắc. Mới vừa rồi nàng liền có loại dự cảm không tốt, muốn khuyên can Lăng Vân. Kết quả, nàng còn chưa kịp mở miệng, Lăng Vân cũng đã cầm huyên hoang thả ra. Không được rõ Lục Càn người, định sẽ sai lầm lấy là, hắn tư chất tu hành lớn mạnh như vậy, thiên phú luyện đan khẳng định vậy. Sự thật vừa vặn ngược lại. Lục Càn thiên phú luyện đan không những không tầm thường, ngược lại so tu hành của hắn tư chất, cũng còn muốn càng yêu nghiệt. Ở 2 năm trước, Lục Càn cũng đã là luyện đan sư cấp 5, hôm nay chỉ sẽ càng sâu không lường được. Lăng Vân lời này vừa nói ra, không thể nghi ngờ là rơi vào Lục Càn cạm bẫy. Được, rất tốt. Quả nhiên liền gặp Lục Càn cười lên, ngươi xúc phạm ta không sao cả, xem ở Oánh Oánh phân thượng, ta không cùng ngươi so đo, nhưng nơi này là Dược Vương các hạ pháp giá chỗ, ta quyết không thể dễ dàng tha thứ người bất kỳ, khinh nhẫn thuật luyện đan. Càng nói đến phần sau, hắn giọng càng lạnh lẽo. Nếu ngươi là luyện đan sư, như vậy tới nơi này, định là hướng về phía luyện đan tỷ thí tới, ngươi ta không cần nhiều lời nữa, trực tiếp đang luyện đan tỷ thí trên gặp thật chiêu đi. Lục Càn một bộ ăn chắc Lăng Vân dáng vẻ. Luyện đan tỷ thí. Lăng Vân cau mày. Hắn thật không biết cái gì luyện đan tỷ thí. Thấy vậy, Lục Càn khinh thường cười một tiếng, nhận định là Lăng Vân là trộn dạ, cố ý làm bộ làm tịch, muốn trốn tránh. Có thể hắn làm sao sẽ để cho Lăng Vân được như ý. Lúc này hắn liền nói, ngươi là thật không biết cũng tốt, giả bộ không biết cũng được, ta hiện tại liền đề ra nói cho ngươi, luyện đan tỷ thí, là Dược Vương các hạ thiết lập. Phàm là tới đây luyện đan sư, đều có thể luyện chế ngũ hành đan, ai luyện chế ngũ hành đan phẩm chất cao nhất, như vậy ai là có thể chiến thắng. Người thắng trận, là được đạt được Dược Vương các hạ long tu quả khen thưởng, ngươi khẩu khí lớn như vậy, liền cùng ta tỉ thí luyện chế ngũ hành đan, đến lúc đó như để cho ta phát hiện, ngươi chỉ là ở nói ẩu nói tả, đừng trách ta không nể mặt. Cuối cùng một chữ rơi xuống, thanh âm hắn ở giữa sắc ý, đã là không thêm che giấu. Chương 296, không biết trời cao đất rộng. Lục công tử. Quan Oánh Oánh tiếng lòng căng thẳng, không mở miệng không được, hắn chỉ là Tây Hoang võ giả, không biết ngươi uy danh, ngươi cần gì phải so đo với hắn. Nàng rất rõ ràng, thật để cho tỉ thí này mở ra, đến lúc đó ai cũng không cứu được Lăng Vân. Dẫu sao, luyện đan sư là thế gian nhất không thể trêu chọc đoàn thể. Ở bọn họ trong mắt, luyện đan là thần thánh. Như Lăng Vân bị Lục Càn nghiền ép, nàng cầu tha thứ đều vô dụng. Lần này, Lục Càn không có bị Quan Oánh Oánh dao động. Hắn đã thiết tim, muốn đẩy Lăng Vân vào chỗ chết. Làm sao không lên tiếng? Chẳng lẽ ngươi thật chỉ là ở ăn nói lung tung? Nhất thời hắn châm chọc mắt nhìn xuống Lăng Vân, nếu như ngươi chỉ có thể núp ở sau lưng đàn bà, vậy ta không làm khó dễ ngươi, vẫn là câu nói kia, ngươi lập tức quỳ xuống, và miệng, chính miệng nói cho mọi người, ngươi là cái phế vật, liền cho ta liếm giày cũng không xứng. Lăng Vân cũng không bị Lục Càn nói chọc giận. Ngược lại hắn nội tâm rất vui sướng. Nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ, phải thế nào mới được Long Tú Quả. Không nghĩ tới sẽ như thế đơn giản. Luyện đan tỉ thí, không muốn những người khác, dù là Dược Vương tự mình ra tay, cũng không phải đối với hắn đối thủ. Cho nên, cái này Long Tu Quả đối với hắn mà nói, đã là bắt vào tay. Còn như Lục Càn hành vi, chỉ có thể nói là đem mặt lại gần, đưa cho hắn đánh. Lăng Vân, Lục Càn hắn ít nhất là luyện đan sư cấp 5, rất có thể ở đánh vào cấp 6. Quan Oánh Oánh âm thầm lấy linh lực truyền âm, nhắc nhở Lăng Vân. Nàng nói tựa hồ nổi lên tác dụng. Chỉ gặp Lăng Vân chân mày cau lại, sau đó đối với Lục Càn nói, ta muốn chứng minh mình, có thể ngày mai hoặc là hậu thiên lại tới, vì sao nhất định phải ngày hôm nay và ngươi tỉ thí. Cái này Lục Càn, vừa thấy liền giá trị con người không rẻ, tốt như vậy lừa đảo cơ hội, hắn sao hiểu sai qua. Những người khác không biết hắn ý tưởng. Vừa nghe hắn lời này, cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng hắn là sợ, ở kiếm cớ từ chối. Sợ rằng đến khi ngày mai và hậu thiên, Lăng Vân sớm sẽ không biết trốn đi nơi nào. Lục Càn cười nhạt, hiển nhiên nhờ như vậy cho rằng, muốn chạy trốn liền trực tiếp nói, dùng cái loại này tồi mượn cớ làm lấy lệ, cho là có người sẽ tin ngươi. Tin không tin ta không có vấn đề, ngươi muốn cho ta đáp ứng cùng ngươi, trừ phi ngươi dùng ngươi giữa eo mặt ngọc cùng ta đánh cuộc. Lăng Vân nhún vai một cái nói. Ở Lục Càn mới xuất hiện thời điểm, hắn nhìn chằm chằm đối phương giữa eo mặt ngọc. Lục Càn sắc mặt trầm xuống. Hắn giữa eo mặt ngọc, là trên người hắn đáng giá tiền nhất bảo vật một trong. Lăng Vân lại dám đánh hắn mặt ngọc chủ ý, đơn giản là tự tìm cái chết. Lục thiếu, không nên trúng người này kế, hắn là cố ý dùng phép khích tướng. Tân Hạo vội vàng nói. Lục Càn quét hắn một mắt, ánh mắt rất là lãnh đạm. Một điểm này, hắn liền sớm biết, còn dùng Tân Hạo để nhắc nhở. Lăng Vân như vậy, rõ ràng là cố ý chọc giận hắn, như hắn không thôi giữa eo mặt ngọc, là có thể để cho Lăng Vân được như ý. Nhưng hắn có cái gì tốt không thôi? Dẫu sao cuộc tỉ thí này, Lăng Vân là phải thua không thể nghi ngờ. Có thể. Lúc này Lục Càn liền cười lạnh nói. Hắn đều không đi hỏi Lăng Vân có thể cầm ra cái gì tiền đặt cuộc tới. Bởi vì ở hắn xem ra, chỉ cần Lăng Vân chết, cuối cùng trên người hết thảy, bao gồm Bồ Đề Tâm, tự nhiên làm theo liền sẽ trở thành là hắn đồ. Ha ha ha, nói thật, ngươi loại rác dưới này, căn bản không tư cách tỉ thí với ta, bất quá ngươi như thế thích đưa mặt cho người đánh, còn chủ động dâng lên bảo vật, ta cũng chỉ có thể thỏa mãn ngươi cái này đặc thù thích. Lăng Vân dài tiếng cười to. Nói xong, hắn đều không đi xem Lục Càn phản ứng. Xoay người liền hướng thẩm phủ nên ngang mà đi. Lục Càn đem 10 ngón tay nặn đến bập bập vang dội, có thể gặp hắn có nhiều tức giận. Nhưng nghĩ tới, không cần bao lâu, Lăng Vân liền sẽ lộ ra nguyên hình, đến lúc đó hắn nghĩ thế nào hành hạ Lăng Vân đều được, nội tâm tức giận vừa nhanh tốc tiêu tán. Làm Lăng Vân tiến vào thẩm phủ, phát hiện nơi này luyện đan sư càng nhiều. Không chỉ có như vậy, hắn còn thấy 3 vị người quen. 3 vị này người quen, chính là Phó Lâm, Triệu Công Dương và Thi Nhạc. Bọn họ 3 cái đều là luyện đan sư cấp 5, trước kia ở Kê Minh đảo thậm chí còn toàn bộ Tây Hoang, cũng địa vị cao quý. Mà giờ khắc này, 3 người nhưng đàng hoàng, đứng ở 2 cái người đàn ông trung niên sau lưng. Gặp qua Trình Đại Sư, Liêu Đại Sư. Nhiều người đông thổ thiên kỷ hệ liền vào tới sau đó, rồi rít đối với 2 cái người đàn ông trung niên cung kính thi lễ. Bao gồm Lục Càn ở bên trong. Chỉ có Lăng Vân thờ ơ. Hắn bực nào nhân vật. Cái này hạ giới luyện đan sư đối với hắn mà nói. Cũng chỉ có thể coi như là đồ tử đồ tôn, đối phương cho hắn quỳ bái còn thiếu không nhiều, hắn làm sao có thể thi lễ. Lục Càn cười nhạt, ngược lại không nói gì. Tân Hạo nhưng con ngươi vừa chuyển, không thả qua đả kích này Lăng Vân cơ hội. Lăng Vân, ngươi chân thực quá càn rỡ. Hắn lúc này tận lực dương cao thanh âm, máng, Trình Đại Sư và Liêu Đại Sư, đều là luyện đan đại sư cấp 6, là bọn ta tiền bối, ngươi nhưng liền lễ cũng không được, phải bị tội gì. Trình đại sư và Liêu đại sư ánh mắt rất lãnh đạm, hiển nhiên vậy cầm Lăng Vân, làm như vậy không biết trời cao đất rộng đổ cuồng vọng. Phó Lâm ba người mặt lộ vẻ buồn rầu, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không dám mở miệng. Lăng Vân là rất thiên tài, thậm chí chưa rõ luyện đan sư cấp 6. Nhưng cái này thì thế nào? Trước mắt Trình đại sư và Liêu đại sư đều là luyện đan sư cấp 6. Càng không cần phải nói, còn có một cái ẩn dấu, mạnh hơn đan vương Kỳ Điên. Lăng Vân không đi xem Tần Hạo, mà là đối với Lục Càn nói, Lục Càn, quản tốt chó của ngươi, muốn tỉ thí liền tỉ thí, không cần ở nơi này cho ta đùa bỡn âm chiêu. Tỉ thí. Lời này vừa ra, không khỏi đem hai vị luyện đan sư cấp 6 sự chú ý rời đi. Trình Thúc, Liêu Thúc, Lăng Công Tử và Lục Công Tử đã ước định, tỉ thí luyện chế ngũ hành đan. E sợ cho Trình Đào và Liêu Quang đối với Lăng Vân tức giận, Quan Oánh Oánh liền vội vàng giải thích. Gặp Quan Oánh Oánh nói chuyện, Trình Đại Sư và Liêu Đại Sư lại mặt lộ nụ cười. Sau đó bọn họ đối với Quan Oánh Oánh gọi, càng làm cho người giật mình. Tiểu thư. Hai người gật đầu một cái. Tiểu thư. Đông thổ nhiều người thiên kiêu khá tốt, sớm biết Quan Oánh Oánh thân phận. Kê Minh đảo mọi người, thì đều thất kinh. Lăng Công Tử, Quan Tiểu Thư là Dược Vương Đại Nhân đệ tử thân truyền, Trình Đại Sư và Liêu Đại Sư, chính là Dược Vương Đại Nhân hộ pháp. Đây là, Phó Lâm âm thầm cho Lăng Vân truyền âm nói. Cùng lúc đó, có người chạy đến Trình Đào và Liêu Quang bên người, đối với bọn họ thấp giọng báo cáo bên ngoài chuyện phát sinh. Sau khi nghe xong, Trình Đào và Liêu Quang đối với Lăng Vân ấn tượng ác liệt hơn, nhận định người sau là cuồng ngông vô lễ người. Bất quá bọn họ nhìn ra được, Quan Oánh Oánh rõ ràng đối với Lăng Vân có chút thiên vị, xem ở Quan Oánh Oánh mặt mũi, ngược lại không có tận lực nhằm vào Lăng Vân. Nếu là tỉ thí, vậy hai người chúng ta lao xương, còn có chút mặt mũi, sẽ để cho chúng ta tới đảm nhiệm người chứng kiến đi. Trình Đào nói, vô cùng vinh hạnh. Lục Càn tao nhã lễ phép nói. Dưới so sánh, Lăng Vân khí chất lười biếng, xem đều không xem Trình Đào và Liêu Quang, bộc phát không làm cho người vui. Trong đại viện lò luyện đan và dược liệu, một cần phải đều đủ. Lăng Vân và Lục Càn cũng không có cần chuẩn bị cái gì, liền trực tiếp có thể bắt đầu tỉ thí. Hai người rất nhanh chọn xong mình lò luyện đan, đứng ở trước lò luyện đan. Bắt đầu đi. Trình Đào nhẹ tiếng nói. Lăng Vân thần sắc nhất thời đổi được trang nghiêm. Vậy cổ lười biếng hơi thở hoàn toàn thu liễm. Đối với luyện đan, hắn từ trước đến giờ mang trong lòng thành kính. Thấy một màn này, Trình Đào và Liêu Quang diễn cảm nhỏ chậm, đối với Lăng Vân đổi cái nhìn không thiếu. Mặc dù Lăng Vân làm người hết sức lông đông, nhưng chí ít luyện đan sư thái độ rất tốt, cái này làm cho bọn họ xem Lăng Vân thuận mắt rất nhiều. Nói cho cùng, bọn họ là luyện đan sư. Đối với bọn họ mà nói, luyện đan mới là căn bản. Mà đây chỉ là bắt đầu. Sau đó, bọn họ tâm linh gặp đánh vào. Bộc phát mãnh liệt. Chương 297, không ngừng rung động. Không nhúc nhích lúc đó, Lăng Vân như u đầm nước sâu, không minh yên lặng trang nghiêm. Làm hắn hơi điều chỉnh hô hấp, chính thức bắt đầu luyện đan lúc đó, thoáng chốc giống như nước chảy mây trôi, chút nào không gặp cứng rắn, tràn đầy tự nhiên mỹ cảm. Mà những người khác còn chỉ là cảm thấy, Lăng Vân động tác cảnh đẹp ý vui. Trình Đào và Liêu Quang cũng không cùng. Bọn họ là luyện đan sư cấp 6, ánh mắt vượt xa người thường, có thể thấy đủ, vậy không giống tầm thường. Đan ý. Võ đạo cố ý cảnh, luyện đan giống vậy có. Lăng Vân cái này hiện ra, rõ ràng chính là đan đạo ý cảnh. Chỉ là, đan đạo ý cảnh tỷ võ đạo ý cảnh càng khó hơn lĩnh ngộ. Cho dù là bọn họ, cũng là ở tấn thăng cấp 6 sau đó mới nắm trong tay.